Chương 218, bá khí chém giết, Thiên Long tự cao tăng giết tới. Đại lý bên dưới Vương Thành nhất chiến, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt, ở trong khoảng điện quang hỏa thạch Triệu Vân điên cuồng run run lượng ngân thương, trong nháy mắt bên người phảng phất biến ảo ra bách điều triều phượng đồ án, đáng sợ thương mang hung tận đâm về ba thiên thạch. Hắc. Ba thiên thạch dương thiên nổ hống, hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, dưới chân như sấm gió biến ảo giống như vậy, sau một khắc liền bỗng nhiên xuất hiện ở Triệu Vân bên trái, hung tận một trường đánh ra. Ầm. Triệu Vân sắc bén nhất cước quét ngang, trực tiếp quét trúng ba thiên thạch thủ trưởng, lượng ngân thương trên mang theo đáng sợ cự lực, trực tiếp đập vỡ tan ba thiên thạch lòng bàn tay ẩn chứa chân khí, đồng thời đem ba thiên thạch thủ trưởng cũng dung ra huyết cốt bẻ gãy. A! Ba thiên thạch hét thảm một tiếng, hắn sợ đến mức ra lùi về sau, ý đồ thoát đi Triệu Vân phạm vi công kích, thế nhưng hắn nào biết đâu Triệu Vân công kích vốn là nhất thốn trưởng nhất thốn cường, hắn càng trốn lại càng là xui xẻo. Chết! Triệu Vân cười lớn quát chói tai, thủ trưởng lượng ngân thương điên cuồng run run, hung tận đâm về cái này ba thiên thạch cái cổ, sợ đến ba thiên thạch liều mạng hướng về phải trốn một chút, miễn cưỡng tránh thoát cái này một đòn đáng sợ. Đáng tiếc hắn coi thường Triệu Vân, Triệu Vân thương thế biến hóa đa dạng, hắn nhẹ biến đổi, lượng ngân thương liền đâm vào ba thiên thạch vai trái. A! Ba thiên thạch lần thứ hai kêu thảm thiết. Lão ba! Gầy go! Trên tường thành, chúng thần kinh ngạc thốt lên, Đoàn Chính Minh lại càng là tức giận đến phát điên lo lắng, thế nhưng là bọn họ muốn cứu viện binh đã không kịp. Triệu Vân tay trái bỗng nhiên cầm kiếm, sau một khắc kiếm quang lướt qua, thanh hồng kiếm liền hung tận cắt qua ba thiên thạch đầu lâu. Xì xì! Máu tươi tung tóe, ba thiên thạch rên lên một tiếng đã bị đánh bay, nao tử cũng bị chém thành hai khúc. Cái kia khốc liệt tử trạng sợ đến mọi người hoàn toàn tĩnh mịch. Tam nhận, diệt địch. Triệu Vân thực lực đáng sợ, căn bản để ba thiên thạch không có sức phản kháng gục trong vũng máu, khiếp sợ tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Võ tướng cùng võ giả vốn là hai thái cực. Võ tướng chiêu thức đơn giản coi trọng nhất kích tất sát, chiến trường giết địch hung ác khủng bố. Võ giả khinh công nội lực chiêu thức thiếu một thứ cũng không được, coi trọng đơn đả độc đấu. Có thể hôm nay Triệu Vân, nhưng hướng về đại gia giải thích cái gì gọi là đáng sợ, cái gì gọi là siêu cấp mãnh tướng mị lực, trực tiếp đem đại lý vương triều sĩ khí đánh rơi đến đáy vực. Được, ha ha ha. Tân ẩn cười to. Thử Long, tốt lắm. Triệu tướng quân Vi Vũ. Triệu tướng quân Vi Vũ. Triệu tướng quân Vi Vũ. Đại Càn Vương triều các binh sĩ tất cả đều hưng phấn hoan hô, mỗi người đều là một mặt kích động cùng cuồng nhiệt, tất cả đều bị Triệu Vân vừa nãy công kích kích thích nhiệt huyết sôi trào. Tam nhận, thẳng thắn dứt khoát, chém giết địch quân. Tốt lắm, không hổ là nhất quân chi tướng, không phụ trọng thác ca. Mà trên tường thành các binh sĩ thì lại mỗi người đầy mặt hoảng loạn, ba thiên thạch bản lĩnh tất cả mọi người là biết rõ, không ít người lén lút cũng cho rằng Triệu Vân chết chắc, nhưng mà ai biết hắn dĩ nhiên ung dung thắng, vậy thì đã kích người tốt đi. 218 bá khí chém giết, Thiên Long tự cao tăng giết tới. 67. Mà trên tường thành các binh sĩ thì lại mỗi người đầy mặt hoảng loạn, ba thiên thạch bản lĩnh tất cả mọi người là biết rõ, không ít người lén lút cũng cho rằng Triệu Vân chết chắc, nhưng mà ai biết hắn dĩ nhiên ung dung thắng, vậy thì đã kích người tốt đi. Đáng chết. Đoàn Chính Minh buồn bực nộ hống, chư quân, còn có ai dám hạ thành đánh một trận? Ta đại lý vương triều nhân tài đông đúc, há có thể bị cẩu tặc kia áp chế lại? Ai có thể diệt địch vì là ba thiên thạch báo thủ, bản vương tất nhiên phong hầu bại tướng, ban thưởng không ngừng. Đại vương đừng hoảng, Thiên Long tự giết tới. Ha ha ha, Nghiêm Hoa tự giết tới, ai dám to gan làm ác? Từng tiếng cười to, thành bên trong đống nhiên bay vọt ra 100-200 vị đại hòa thượng, bọn họ từng cái khinh công tôi, cầm trong tay binh khí thiết côn, trực tiếp từ trong thành nhảy đến trên thành tường này. Đoàn Chính Minh vừa nhìn, nhất thời đại hỉ, bách quan nhóm cũng rồn rập đại hỉ. Cái này đúng là Thiên Long tự cùng Nghiêm Hoa tự hòa thượng, Thiên Long tự Khô Vinh đại sư cùng với chư vị cao thủ rồn rập đến, còn có cái kia Nghiêm Hoa tự Hoàng Mi tăng cùng rất nhiều đệ tử. Hai đại chùa miếu cao thủ giết tới, mọi người có thể nào không thích? Ngày này Long chùa cùng Nghiêm Hoa tự cao thủ uy trấn võ lâm, không chỉ có ở đại lý vương triều uy danh hiển hách, coi như là trong võ lâm cũng là uy danh không nhỏ, đối phó nho nhỏ một cái Triệu Vân còn chưa dễ dàng. Ha ha ha, Thiên Long tự đại hòa thượng nhóm đến, ngoài thành cái kia bạch mã tiểu tướng chết chắc. Đáng chết ra hỏa, ngông cuồng như thế, dám giết ta đại lý vương triều trọng thần ba thiên thạch, nhất định phải không thể tha cho hắn, chờ Thiên Long tự cao thủ xuất mã, nhất định phải diện hắn ở dưới ngựa. Hừ, người này đã là người chết, nếu như hắn thông minh nói mau mau rút đi, bằng không đợi dưới phải chết ở chỗ này. Trên tường thành binh lính dồn dập kích động nghị luận sôi nổi, hiển nhiên hai đại chùa miếu cao thủ đến, cho bọn họ rất mạnh tự tin. Ở đại gia trong lòng, Thiên Long tự cao thủ vừa ra, đại lý vương triều liền không có có giải quyết không sự tình, bên dưới thành Triệu Vân cũng là một cái rác rưởi thôi. Ha ha ha. Tân ẩn xem thường cười to, một đám con lửa chọc cũng dám đi ra càng hẳn rỡ, khó nói các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi cũng có thể chặn bản vương con đường. Đại lý vương triều, tấn công ta Thương Sơn quan một tháng có dư, hôm nay bản vương liền diệt ngươi đại lý. Thí chủ chớ ngông cuồng. Khô Vinh đại sư nghiêm túc hừ lạnh, cái gọi là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, lao nạp quên thí chủ hay là lập tức trở về đầu. Trở lại Vân Châu cẩn thận mà quá chính mình, đừng ra đến càng hẳn rỡ, bằng không Thiên Long tự đem dạy ngươi làm người. Ha ha ha. Tân ẩn cười to. Hắn một bên cười một bên nộ, đáng sợ sát cơ ở đôi mắt nơi sâu xa tụ tập. Thiên Long tự. Dạy hắn làm người. Ngắm lại thật làm cho người cười a. Tân ẩn còn thật không biết, có người dám ở trước mặt hắn như vậy ngông cuồng. Cười xong, Tân ẩn tức giận bảo, gạo, Thiên Long tự đúng không? Các ngươi là cái dám gì à, liền ngay cả Thiếu Lâm tự đều tại bản vương trong tay và khó. Đến đây không còn dám bước vào Vân Châu một bước, bọn ngươi nho nhỏ Thiên Long tự dám ở trước mặt bổn vương càng hẳn rỡ. Hôm nay không phá thành này, bản vương thể không là người, Tử Long. Có mặt tướng. Triệu Vân ôm quyền gầm nhẹ. Tiếp tục chiến, đánh tới bọn họ sợ mới thôi. Tân ẩn nộ hống. Vâng. Triệu Vân hưng phấn đáp ứng, trong tay hắn lượng ngân thương run lên, chỉ vào thành tường cười lớn, "Các vị đại sư, có bản lĩnh liền xuống đến nhất chiến, bản tọa Thường Sơn Triệu Tử Long, phục chủ công chi mệnh diệt bọn ngươi mạng nhỏ, có can đảm liền xuống đến, không muốn sợ hãi rụt rè, hưởng là nam nhân." Cuồng vọng vô tri. Hoàng Mi tăng giận dữ, phá giận, xuất chiến. "Không!" Khô Vinh đại sư kinh ngạc thốt lên, "Này tặc thực lực cao cường, ngươi chi đệ tử e sợ không địch lại, bản quan, ngươi xuất chiến." Chương 219, trấn áp toàn bộ địch, đại lý sĩ khí sụt giảm. Hoàng Mi tăng trong miệng phá giận là hắn nhị đệ tử, thực lực không phải chuyện nhỏ, thế nhưng là cũng không bằng ba thiên thạch cường hãn. Khô Vinh đại sư chính là Thiên Long tự nhất đẳng cao thủ, hắn liếc mắt là đã nhìn ra phá giận không bằng Triệu Vân, vì lẽ đó phái ra bản quan. Bản quan đại sư chính là Mưu Nhi Tam Tăng bên trong, Thiên Long tự đắc đạo cao tăng, thực lực kinh người đáng sợ, am hiểu lục mạch thần kiếm trung trung trùng kiếm, nội lực đáng sợ, chiến lực càng thị phi phàm. Vì lẽ đó, Khô Vinh đại sư để hắn xuất chiến. Ở dưới con mắt mọi người, một người mặc vàng nhạt tăng phục đại hòa thượng liền đi ra, người này vóc người cao gầy tròm râu trắng bệnh, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế phi phàm, con mắt lại càng là tràn ngập trí tuệ, vừa nhìn chính là đắc đạo cao tăng phong độ. A Di Đà Phật. Bản quan đại sư được một cái Phật lễ, tay trái nắm bắt Phật châu, sau một khắc liền ẩn nấp xuống thành tường, thân hình hắn như một con chim lớn, dễ dàng liền đáp xuống dưới tường thành, xem ra thực lực cũng là bất phàm. "Tiểu thí chủ, tại Hạ Thiên Long tự bản quan." Bản quan đại sư nghiêm túc nói, "Lão nạp nhìn ngươi tuổi khá tiểu, nếu như liền như vậy chết ở nơi đây, thật sự là quá mức đáng tiếc, không bằng thí chủ ngươi bái ở lão nạp môn hạ, theo lão nạp tu tập Phật pháp, cũng tốt hơn khi này đại cản vương triều chó săn mẹ a." "Con lựa chọn không thắng không, ngươi mắng ai đó?" Triệu Vân giận dữ. "Hừ." Bản quan đại sư cũng cả giận nói, "Tiểu thí chủ, lão nạp chỉ là thật lòng mà nói, khó nói ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ hay sao? Nếu như vẫn là như vậy, vậy ngươi nhưng là được táng thân vô thử. Ngươi cái này con lựa chọn tính toán vật gì, dám ở chủ công trước mặt càng rỡ, trong vòng 10 chiêu bắt ngươi không được, ta Triệu Tử Long sẽ không xứng ở chủ thượng thủ hạ làm tướng." Triệu Vân giống giận quát chói tai, để mặc lại. "Vụ." Triệu Vân cưỡi ngựa cùng trùng, trong tay lượng ngân thương phát sinh quỷ dị tiếng vang, đang không ngừng run run bên trong, hắn lượng ngân thương phảng phất hóa thành một cái ngân xà, bắn ra kinh người sát khí, sau một khắc liền hung tợn đâm về bản quan đại sư. Triệu Vân đã bị chọc giận. Hắn mạnh nhất cũng không phải Bách Điểu Triều Phượng Thương, mà là chính hắn ngộ ra đến Thất Tham Xà Bản Thương. Đây là so với Bách Điểu Triều Phượng Thương càng đáng sợ thương pháp, không chỉ có phòng ngự lực cực kỳ cường hãn, lực công kích lại càng là hung hãn vô song. Trong nháy mắt hắn liền đâm ra 70-80 đạo thương ảnh, sợ đến bản quan đại sư liên tiếp lui về phía sau. "Này!" Bản quan đại sư phẫn nộ gầm nhẹ, dưới chân hắn không ngừng lay động, triển khai khinh công liều mạng tránh né những này sát chiêu, đồng thời ngón giữa tay phải tụ tập đáng sợ chân khí, sử dụng tới Đại Lý Đoàn Thị chuyển thế tuyệt học lục mạch thần kiếm trung trung trùng kiếm. Cái này lục mạch thần kiếm lấy ngón tay làm kiếm, lấy chân khí biến ảo kiếm khí, trinh hoa phi diệp hại người trong vô hình, chính là một môn thượng thừa võ học. Bản quan đại sư tu tập lục mạch thần kiếm nhiều năm, lại càng là đem cái môn này kỹ pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Xèo xèo xèo, liên tục vài đạo kiếm khí từ ngón tay hắn bắn ra, bản quan đại sư chẳng chọc xê dịch, lấy các loại tư thế bắn ra kiếm khí, một bên tránh né một bên phản kích, cùng Triệu Vân triển khai điên cuồng chém giết. Triệu Vân điên cuồng giá thương, bản quan đại sư kiếm khí bay ngang. Hai người thực lực cũng phi thường đáng sợ, thế nhưng tổng thể tới nói, hay là Triệu Vân càng hơn một bậc. Hắn thân là siêu cấp võ tướng, người mượn mã lực triển khai thương pháp, nhất thương mạnh hơn nhất thương, một chiêu mãnh liệt quá một chiêu. Tam nhận, nam nhận, thất nhận. Triệu Vân chiêu thức càng ngày càng điên cuồng, phản phất 7-8 đầu ngân xà vờn quanh bên cạnh người, điên cuồng hướng bản quan đại sư tấp tới, ép hắn không ngừng lùi lại. 219 chân áp toàn bộ địch, đại lý sĩ khí sổ giảm. 77. Triệu Vân chiêu thức càng ngày càng điên cuồng, phản phất 7-8 đầu ngân xà vờn quanh bên cạnh người, điên cuồng hướng bản quan đại sư tấp tới, ép hắn không ngừng lùi lại. Gay go. Khô Binh đại sư kinh ngạc thốt lên. Tân ẩn khoe miệng né qua một nụ cười, Triệu Vân muốn thắng, cái này bản quan đại sư tuy nhiên thực lực không tệ, thế nhưng hắn muốn cùng Triệu Vân chém giết, hay là kém rất nhiều. Trên chiến trường, Triệu Vân chính là sát thần. Ha ha ha. Triệu Vân hưng phấn cười to, hắn đã nắm lấy bản quan đại sư nhược điểm, trong tay hắn lượng ngân thương đống nhiên quét ngang, sau một khắc đột nhiên đâm về bản quan đại sư trong lòng, sợ đến hắn liều mạng lùi về sau. Thứ chín nhận. Triệu Vân gầm lên giận dữ, hắn mũi thương đống nhiên bốc lên một tia thương mang, đáng sợ chân khí thông qua mũi thương đột nhiên bắn mạnh, bản quan đại sư đang tại khi lui về phía sau đống nhiên bên trong nhận. Hắn kêu thảm một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài, khi hắn ngã xuống đất thời gian, trái tim của hắn dĩ nhiên đã bị đánh nổ. Phúc. Bản quan đại sư miệng phun máu tươi, đầy mặt không dám tin tưởng cũng trong vũng máu, co quắp không động đậy nữa. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Triệu Vân chiêu thức sẽ trở nên nhanh như vậy hung ác như thế, một cái nháy mắt hắn cũng đã ngã xuống đất, thậm chí hắn trước khi chết còn chuẩn bị phải biến đổi nhận phản kích đây, đáng tiếc đã không cần. Bản quan sư thúc, sư minh. Thiên Long tự các hòa thượng dồn dập nộ hống, từng cái tức giận đến viền mắt đỏ chót, hận không được đồng loạt ra tay diệt Triệu Vân. Mắt thấy chính mình môn phái cao thủ chết ở chỗ này, bọn họ người nào hội không khí. Ngoài thành, đại càn vương triều quân đội hưng phấn hoan hô. Trên thành tường, vừa nay đang mong đợi muốn báo thù binh lính, từng cái tất cả đều mặt xám như cho tàn. Bản quan đại sư dĩ nhiên chết, cái tên này mới vừa rồi còn ở ghét bỏ Triệu Vân tuổi còn nhỏ, muốn nhận hắn làm đồ đệ, chết ngay bây giờ không muốn không muốn, quả thực là làm mất mặt ta. Đại lý vương triều, sĩ khí lần thứ hai sụt giảm. Ha ha ha. Tân ẩn cười to, lại chết một cái, Thiên Long tự thật đúng là nhân tài đông đúc à, còn có mấy cái muốn chết. Tất cả đều lao xuống. Bản vương ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng không có nhiều sợ chết, hôm nay bản vương liền đánh vỡ cái này vương thành, buộc các ngươi không đường có thể đi. Ngông cuồng cậu tặc, ngươi cho rằng ta Đại Lý không người nào có thể trị ngươi hay sao? Đoàn Chính Minh buồn bực rít gào, Khô Vinh đại sư, làm phiền ngươi xuống sân giết địch, vì ta Đại Lý giành lại một phần mặt mũi, xin nhờ.
Không.
Hoàng Mi Tăng xen vào nói, đừng đánh, người này thực lực không phải chuyện nhỏ, hơn nữa Càn Vương bên người còn có hai người cao thủ, cái kia Càn Vương lại càng là thâm bất khả chắc. Đấu tướng chính là mãng phu gây nên, chúng ta đơn đả độc đấu có thể còn thắng một bậc, nhưng nếu như những cái võ tướng ở trên chiến mã, người mượn mã lực, nhưng là không dễ dàng thắng nha.
Đúng vậy a, trận chiến này không thể đánh tiếp.
Khô Vinh đại sư nghiêm túc nói, đại gia tốt nhất tỉnh chút khí lực, đem địch nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng tốt hơn từng cái chết ở bên dưới thành được.
Cái này,
Đoàn Chính Minh tức giận đến phát điên, hắn thật sự là không phục, thế nhưng là hắn lại không dám xuống, liền mạnh mẽ hơn hắn bản quan đại sư cũng chết ở chỗ này, hắn xuống đây không phải là muốn chết sao?
Cậu tặc, có bản lĩnh giết đi lên, bản vương để ngươi để mặt.
Đoàn Chính Minh nộ hống.
Lại là chương 7, mệt mỏi quá, yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu, 5555.
Chương 220, bốn người công thành, bá khí kinh thiên địa.
Đại Lý Vương triều người càng bị Triệu Vân bức không còn dám đơn đấu, đây chính là ra ngoài tần ẩn bất ngờ nha, khóe miệng hắn né qua một tia khinh bỉ, đối với đám người kia mười phần xem thường.
Hừ, Tần Ẩn hừ lạnh, bản vương nguyên tưởng rằng bọn ngươi còn xem như tốt hán, nguyên lai cũng chỉ đến như thế, đơn đấu các ngươi có thể còn có phần thắng, muốn dựa vào thành tưởng tử thủ. Các ngươi thật cho là bản vương là ăn chay hay sao?
Toàn quân tướng sĩ ở đâu rồi?
Ở. Năm vạn kỵ binh cuồng loạn nổ hống, đại gia mỗi người sát khí đằng đằng điên cuồng cực kỳ, Tần Ẩn chính là bọn họ vương, chính là bọn họ trụ cột tinh thần. Hắn chiến đao sở hướng chỗ, đại gia nhất định đem tất cả cản trở san bằng. Đáng sợ sát cơ đang ngưng tụ, từng cái giữ tận mặt, sợ đến trên tường thành binh lính hoàn toàn biến sắc.
Không được.
Đoàn Chính Minh kinh ngạc thốt lên, toàn bộ tướng sĩ nghe, chuẩn bị chiến đấu, các vị cao tăng, còn chưa bị hỗ trợ thủ thành, địch nhân thế lớn không thích hợp xuất chiến, chỉ có tử thủ còn có một con đường sống a.
Yên tâm, có ta chờ ở này, tuyệt đối không thể khiến cái này cậu tặc đi bảo.
Người tập võ, người người lấy một địch 100, những này đại cản vương triều cậu tặc dám giết lên thành tường. Lao nạp thì để cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là tuyệt vọng.
Thử.
Đám côn đồ người người phải trừ diện, các vị phân tán đến trên thành tường trợ giúp phòng thủ, chỉ cần bảo vệ một ngày thời gian, viện binh tất đến.
Khô Vinh đại sư cùng Hoàng Mi Tăng loại người dồn dập gầm nhẹ, đại gia lo lắng phân tán các nơi, chỉ chờ ngoài thành đại quân tiến công.
Chủ thượng.
Hàn Thế Trung cao mày nhắc nhở, không thể lỗ mãng à, Thiên Long tự tăng lữ bản lĩnh cao cường, bọn họ tuy nhiên chỉ có 1-200 người, thế nhưng mỗi người lấy một địch 100, giết người tốc độ cực nhanh, chúng ta kỵ binh công thành nhất định tổn thất nặng nề nha.
Đúng vậy a, không thích hợp.
Lý Tồn Hiếu cũng tán thành.
Ha ha.
Tân Ẩn cười to, bọn ngươi cho rằng bản vương hội lấy kỵ binh công thành hay sao? Cái này năm vạn thiết kỵ thế nhưng là bản vương bà bối, làm sao có khả năng tùy ý bọn họ chết ở chỗ này, nếu như tổn thất quá nữa, cái kia bản vương có được đau lòng chết à?
Hả?
Hàn Thế Trung loại người kinh ngạc vừa vui mừng, Tân Ẩn không cần kỵ binh công thành, vậy hắn làm sao thu thập địch nhân?
Phải biết, phao hỏa xa bọn họ thế nhưng là không mang đây.
Chư quân nghe lệnh.
Tân Ẩn nộ hống, Bạch Mã Nghĩa tổng nhắm vào thành tường, gặp người liền giết, không giữ lại ai.
Đám người còn lại tại chỗ phòng ngự, chờ đợi tiến công mệnh lệnh.
Vâng.
Các binh sĩ sát khí đằng đằng nổ hống, một vạn Bạch Mã Nghĩa tổng lúc này cưỡi ngựa rất ra, thẳng đến thành tường mà đi, bọn họ cuối cùng đứng ở thành tường ở ngoài bách mét nơi. Chỗ này là trên tường thành cung tiễn thủ điểm mù, địch nhân bắn không tới bọn họ, thế nhưng bọn họ liền nỗ cùng cung tiễn, nhưng có thể dễ dàng bắn tới trên thành tường, ai bảo Bạch Mã Nghĩa tổng đều là thiện xa người, mỗi người đều là thần tiễn thủ, hơn nữa liên nỗ tầm bắn còn xa đây.
Quá kẹt.
Bạch Mã Nghĩa tổng nhóm chỉnh tề ra động cung nỏ, sau một khắc liên nỗ nhắm vào, không chút do dự liền bắt cò, chỉ nghe xèo một tiếng, hơn bạn tên nọ phốc 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 bắn mạnh, thẳng đến trên tường thành mà đi, sợ đến tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên tránh né.
Đinh đinh đinh,
phốc phốc phốc.
Trên thành tường vang lên các loại thanh âm, không ít tên nọ bị Thiên Long tự những cao thủ lấy gậy gộc đỡ là bay, thế nhưng mấy tên binh lính kia liền không ngăn được, bọn họ trực tiếp bị tên nọ đổ đầu, cho dù có thuẫn bài chống đối, thuẫn bài cũng bị hung tợn châm đấu, trên tường thành nhất thời vang khởi trận trận kêu thảm thiết.
Trên tường thành thủ quân vốn cũng không nhiều, bị Bạch Mã Nghĩa tổng thật giống cắt cỏ giống như cắt một lần, hàng trăm hàng ngàn người cũng trong vũng máu, đau lòng Đoàn Chính Minh muốn thổ huyết.
Lại bắn,
phốc phốc phốc.
Lại là một vạn tên nỏ bắn mạnh, Đoàn Chính Minh sợ đến rít gào, né tránh, nhanh, tất cả mọi người ngã xuống tránh né.
224 người công thành, ba khí kinh thiên địa.
17.
Lại là một vạn tên nỏ bắn mạnh, Đoàn Chính Minh sợ đến rít gào, né tránh, nhanh, tất cả mọi người ngã xuống tránh né.
Thế nhưng đã không kịp.
Bạch Mã Nghĩa tổng tên nỏ nhanh chuẩn tàn nhẫn, những cái trốn ở thuẫn bài mặt sau, trốn ở thành tường mặt sau, chỉ cần dám thò đầu ra người, liền tất cả đều bị tại chỗ nổ đầu bắn giết, tràn diện mười phần máu canh.
Đáng ghét, cậu tặc, các ngươi những con chó này tặc.
Đoàn Chính Minh buồn bực rít gào, chó chết, giết đi lên à, có bản lĩnh liền giết lên, ở trên tường thành ám tiễn hại người có gì tài ba.
Ha ha ha.
Tân Ẩn cười to, bản vương vừa mới chuẩn bị giết tới, các ngươi đã như vậy kêu gào, vậy thì không trách bản vương thủ đoạn độc ác.
Triệu Vân, Lý Tồn Hiếu, Hàn Thế Trung ở đâu rồi?
Yêu cầu hoa tươi.
Có mặt tướng.
Ba người kích động ôm quyền gầm nhẹ, chỉ chờ Tân Ẩn dặn dò.
Ba người các ngươi, có dám hay không theo bản vương giết tới thành tường?
Tân Ẩn cười lớn quát hỏi, hôm nay chúng ta sẽ không phí người nào, bốn người công phá thành này tường, tại đây sử sách trên lưu lại uy danh hiển hách, đánh ra ta đại cản vương triều thần uy, dám sao?
Ha ha ha,
đại vương hào khí, mặt tướng dám. Có gì không dám, chủ thượng đao phong sở hướng chỗ, núi đao biển lửa mặt tướng cũng nhất định san bằng. Ha ha ha, giết. Triệu Vân, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung ba người hưng phấn gầm nhẹ, bọn họ cũng bị tần ẩn kích thích nhiệt huyết sôi trào, bốn người liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự liền nhắm phía thành tường. Gay go. Trên thành tường, Đoàn Chính Minh, Khô Vinh đại sư loại người bị chấn động trợn mắt mắt mồm, đại gia ngươi, chuyện gì thế này? Vua của một nước tự mình công thành, hơn nữa liền mang theo ba người, đây coi là cái gì? Bọn họ muốn ngăn cản đã không kịp. Chúng nhanh nhất là tần ẩn, hắn từ trên chiến mã nhảy một cái mà lên, cả người thật giống đại điểu giống như bay lên không trung, đáng sợ khinh công trong nháy mắt chấn động mọi người, sau một khắc hắn liền giết lên thành tường, cùng tiếu một trường hướng Khô Vinh đại sư đánh tới. Cẩn thận! Mọi người kinh ngạc thốt lên. Hừ! Khô Vinh đại sư tức giận gầm nhẹ, hắn vén lên trên thân tăng ý đi, không ý kỵ tí nào cổ động trên thân chân khí, cũng một trường hướng tần ẩn đánh tới. Ầm! Hai người đối trường, Khô Vinh đại sư vốn tưởng rằng có thể đem tần ẩn đánh bay ra ngoài, thế nhưng là ai biết tần ẩn bên người bỗng nhiên xuất hiện 10 cái bóng dáng giống như bóng người, sau một khắc 10 cái thủ trưởng hung tợn đánh ở trên người hắn. Không! Phốc! Khô Vinh đại sư kêu thảm một tiếng bị đánh bay xa mấy chục mét, há mồm liền liều mạng thổ huyết, mà tần ẩn thì lại ngạo nghễ đứng ở trên thành tường, đáng sợ phong mang chấn nhiếp mọi người. Ha ha ha, đại vương Mỹ Vũ, chúng ta đến vậy. Lý Tồn Hiếu loại người cười lớn nhảy một cái, bọn họ khinh công giống như vậy, thế nhưng người mượn mã lực, chân ở trên tường thành trừng, liền thuận lợi lẻn đến tần ẩn bên cạnh. Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 221, Bắc Minh thần công hiện ra thần uy. Trên thành tường, Tần Ẩn, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Triệu Vân bốn người ngạo nghệ đứng thẳng, bọn họ mặt lộ vẻ xem thường nhìn chằm chằm bốn phía căng thẳng địch nhân, trong lòng chiến ý bốc lên. Cuộc chiến hôm nay, nhất định phải tái nhập sử sách. Cuộc chiến hôm nay, cũng nhất định phải danh chấn thiên hạ. Dù là ai cũng đoán không được, bốn người công thành loại này điên cuồng tráng cử Tần Ẩn cũng dám làm ra được, mà Lý Tôn Hiếu mấy người cũng dám cùng hắn điên xuống. Đương nhiên, trận chiến này Tần Ẩn cũng không phải là không có trợ giúp. Ngoài thành một vạn bạch mã nghĩa tổng mỗi người đều là thần tiên thủ, trong tay bọn họ liền nổ tầm bắn xa, uy lực kinh người, một khi tần ẩn bị vây công hoặc là thành bên trong phổ thông binh sĩ dám to gan lộ đầu, bọn họ nhất định sẽ tại chỗ đem địch nhân bắn giết, nói cách khác tần ẩn bốn người chỉ cần đơn đấu Thiên Long tự, Nghiêm Hoa tự, đại lý hoàng tộc các cao thủ là tốt rồi. Hờ a a a lẻ chín linh hạ hạ. Tần ẩn bá khí cười to, hắn liền vũ khí cũng không nắm, lòng bàn tay chân khí lăn lộn không thôi, bên cạnh thập đại bóng dáng ám vệ vây quanh, thực lực đáng sợ chấn nhiếp mọi người. Cầu tặc. Đoàn Chính Minh buồn bực rút kiếm nộ hống. Hôm nay ngươi sẽ chết ở trên thành tường này, khó nói ngươi cho rằng chỉ mấy người các ngươi rắc rưởi, có thể đem ta đại lý triệt để tiêu diệt hay sao? Được cùng không được, từng thử liền biết rõ. Tân ẩn lạnh giọng quát chói tai, bản vương đặc biệt lấy nhanh đối chậm, mang theo kỵ binh ngày đêm chạy đi, vì là chính là phòng ngừa các ngươi đại lý vương triều cầu viện, các ngươi muốn ở trên giang hồ lôi kéo môn phái ra tay, còn muốn để Bắc Tề Nam Lương cứu các ngươi, nằm mơ. Hôm nay, vương thành tất phá. Chúng khanh, ra tay. Vâng. Triệu Vân, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung ba người hưng phấn gầm nhẹ, bọn họ vô dụng trường vũ khí, mà là từng người rút đao ra kiếm, trực tiếp bổ về phía bên cạnh địch nhân. Cái kia thập đại ám vệ cũng dồn dập ra tay, chúng nó như là ma ở trong đám người bay trốn, thỉnh thoảng một trường đánh ra, sợ đến trên tường thành cao thủ người người cảm thấy bất an. Đinh đinh đinh, rầm rầm rầm. Trên thành tường, rất nhanh sẽ bạo phát từng trận chém giết, Lý Tồn Hiếu ba người toàn bộ đều nhất đẳng siêu cấp mạnh tướng, lực lớn vô cùng, đao phách kiếm chém phía dưới, nhất thời có 7-8 cái tăng lữ cũng trong vũng máu, tức giận đến Hoàng Mi tăng cùng Thiên Long tự mấy cái cao tăng, đối với bọn họ phát lên vây công. Mà cái kia thập đại ám vệ nhưng không ai có thể ngăn cản, chúng nó tốc độ quá nhanh, lập lòe, chưa bao giờ cùng người tranh đấu, bình thường đều là trong bóng tối đánh lén, một trưởng là có thể đem địch nhân bắn cho thổ huyết bay ngược. Đáng chết. Đoàn Chính Minh giống giận, thẳng đến tần ẩn đánh tới. Đại vương cẩn thận. Tặc tử can dỡ, cùng tiến lên. Thiên Long tự bản tướng đại sư, bản tham đại sư, bản nhân phương trượng, đại lý vương triều tam công đứng đầu Hoa Hách Cẩn, hoàng cung thị vệ Chu Đan thần chờ 7-8 người dồn dập giống giận đuổi tới, đi theo Đoàn Chính Minh phía sau, trực tiếp vây công tần ẩn. Rầm rầm rầm. Đáng sợ nội lực trưởng phong bao phủ tới. Đao kiếm theo sát mà lên, tần ẩn cười lớn bên trong thân hình như cây liễu đung đưa, ung dung tránh né tất cả mọi người công kích. Lăng ba vi bộ. Đây là tiêu giao phái tuyệt học, cậu tặc kia làm sao có thể lăng ba vi bộ? Khô Vinh đại sư một bên thổ huyết một bên kinh ngạc thốt lên. Hắn bị tần ẩn vừa nãy một chiêu đánh thành trọng thương, dùng qua đang dược, ngay tại một bên vận công liệu thương, nhưng khi nhìn thấy tần ẩn lăng ba vi bộ, hắn còn là bị chấn động trợn mắt mắt mồm. Lăng ba vi bộ tính là gì, nhìn ta hàng long thập bát trưởng. Tần ẩn cười lớn mấy cái trưởng đánh ra, hống 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 vài tiếng long ngâm, đại lượng chân long khí kình lăn lộn rít gào. Sau một khắc liền đem vây công người khác đánh bay. Cẩn thận, Hàng Long thập bát trưởng. Cậu tặc kia tại sao lại cái bang tiểu bang chủ giữ nhà tuyệt học? Né tránh, đừng mạnh mẽ chống đỡ. Mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong liều mạng tránh né, thế nhưng Đoàn Chính Minh vẫn còn không có né tránh, hắn rên lên một tiếng đã bị một đạo chân long lực khí bắn trúng, kêu thảm một tiếng thổ huyết bay ngược, suýt chút nữa đã bị đánh chết. Cẩn thận. Khô Vinh đại sư lo lắng nộ hống, đại gia không thể mạnh mẽ chống đỡ, lấy khinh công tránh né công kích, lấy lục mạch thần kiếm phản kích, nhanh. 221 Bắc Minh thần công hiện ra thần uy. 27. Cẩn thận. Khô Vinh đại sư lo lắng nộ hống, đại gia không thể mạnh mẽ chống đỡ, lấy khinh công tránh né công kích, lấy lục mạch thần kiếm phản kích, nhanh. Được. Bản tướng đại sư loại người gầm nhẹ, mỗi người nhanh chóng lui lại, sau một khắc lấy ngón tay làm kiếm, kiếm khí bay ngang, điên cuồng tấn công về phía Tân ẩn. Ha ha ha. Tân ẩn bá khí cười lớn, đôi mắt nơi sâu xa toàn bộ đều xem thường, nếu như vừa nãy Khô Vinh đại sư không có bị hắn đánh lén trọng thương, như vậy Tần Ẩn còn sẽ cảnh giác những người này, thế nhưng là Khô Vinh đại sư đã bị trọng thương, không chết coi như hắn lợi hại, Tần Ẩn còn sẽ ngại người phương nào. Trong tay hắn trưởng phong gào thét, một thân đang sợ võ học tùy ý triển khai. Rầm rầm rầm. Song phương chằn chọc xê dịch, ở trên tường thành giết khó phân thắng bại, lúc này Triệu Vân mấy người cũng rơi vào khẩu chiến, chỉ có thập đại ám vệ vẫn còn không ngừng giết người, đại lượng tăng lữ ngã vào chúng nó đánh lén bên trong. Giết. Tần Ẩn càng đánh càng vui sướng, một thân tuyệt học tùy ý triển khai, đồng thời đối chiến 7-8 vị cao thủ, hắn vẫn cứ tài giỏi có dư. Đồng nhiên, Tần Ẩn tay trái từ trường biến trảo. Hắn dừng bước liền xuất hiện ở bản tướng đại sư bên cạnh, hung tận tay trái trực tiếp chói lại bản tướng đại sư bay, sau một khắc ba khí phát động Bắc Minh thần công. A. Bản tướng đại sư sợ hãi rít gào, hắn liều mạng muốn phản kháng, thế nhưng là làm sao cũng không cách nào khống chế chính mình nội lực của hắn liền chẳng khác nào thủy triều điên cuồng bị hút đi. Bắc Minh thần công, chuyên hút nội lực, so với hấp tinh đại pháp còn muốn bá đạo. Bắc Minh thần công là muốn trước tiên tản đi tự thân nội lực, sau đó sẽ hấp thu trong địch nhân lực, thế nhưng Tần Ẩn Bắc Minh thần công cũng không phải như vậy, hắn trực tiếp hấp thu bản tướng đại sư trên thân hùng hồn nội lực, trong vòng mấy cái hít thở đem hắn nội lực hút đi, ở kinh mạch để thuần qua đi, cuối cùng bá đạo chuyển vào trong cơ thể mình, tăng lên điên cuồng thực lực mình. 2.3 ha ha ha. Tần Ẩn lần thứ 2 hưng phấn cười lớn, bởi vì hắn thực lực đang tại điên cuồng tăng vọt. Vũ Vương hậu kỳ, Vũ Vương viên mãn, Vũ Vương đỉnh phong, đột phá, Vũ Tông sơ kỳ. Làm bản tướng đại sư toàn bộ nội lực bị hút đi thời điểm, Tần Ẩn thực lực dĩ nhiên tăng vọt đến Vũ Tông sơ kỳ, một thân đáng sợ nội lực lăn lộn không thôi, thực lực lần thứ 2 tăng cường gấp mấy lần. Ầm. Tần Ẩn một trường đánh nát bản tướng đại sư đầu lâu, bá khí chém giết hắn, sau một khắc bay thẳng đến vị kế tiếp phóng đi, sợ đến tất cả mọi người liều mạng lùi về sau. Bắc Minh thần công, đây là Bắc Minh thần công, cậu tắc kia đúng là Tiêu Giao phái môn đồ sao? Khô Vinh đại sư sợ hãi rít gào, lùi, không muốn cùng hắn cứng đối cứng, tuyệt đối không nên liều nội lực. Chương 222, thực lực tăng vọt, trấn áp thô bạo tất cả địch. Trên tường thành nhất chiến, cùng với nói là Tần Ẩn mạo hiểm nhất chiến, không bằng nói là hắn chăm chú sách lược nhất chiến. Tần Ẩn cho tới nay thực lực cũng tính toán cũng tệ, đáng tiếc hắn vẫn chưa thỏa mãn. Từ lần trước chém giết đoàn dự, thu được Bắc Minh thần công, Tần Ẩn liền định mượn chiến tranh cơ hội tăng lên điên cuồng thực lực mình. Vua của một nước, nhất định phải vô địch. Tần Ẩn không chỉ có nếu có thể trấn áp tất cả địch, còn phải nắm giữ ai cũng không thể lay động lực lượng, vậy thì cần tăng lên điên cuồng thực lực. Làm hút đi bản tướng đại sư nội lực, đột phá đến Vũ Tông sơ kỳ, Tần Ẩn thật hưng phấn lần thứ 2 giết vào đoàn người. Hắn một trường đánh bay Hoa Hách Cấn, sau một khắc liền tóm lấy bản tham đại sư đầu, lần thứ 2 phát động Bắc Minh thần công. Không, bản tham đại sư liều mạng dãy rủa rít gào, hắn giống giận muốn phản kích, đáng tiếc Bắc Minh thần công đáng sợ không phải là hắn có thể phản kháng thôi, một luồng không gì sánh được hấp lực bạo phát, nội lực của hắn đã bị trùng bốn phía tan vỡ, căn bản không cách nào khống chế. Ha ha ha. Tần Ẩn lần thứ 2 hưng phấn cười lớn, không đủ, còn chưa đủ, cho bản vương lại đây. 16 hắn tay phải vồ một cái hút một cái, đáng sợ hấp lực trực tiếp đem bản nhân phương trượng hút đi qua, Tần Ẩn tay phải thành trảo, trực tiếp bắt đầu hắn. A. Bản nhân phương trượng tiếng kêu rên liên hồi, hắn và bản tham đại sư một dạng cũng bị điên cuồng hút đi nội lực, Tần Ẩn lực lượng không ngừng lớn mạnh, mà bọn họ trong vòng mấy cái hít thở liền trở thành phế nhân. Bắc Minh thần công, quá mức đáng sợ. Tần Ẩn thực lực, một đường tăng vọt. Vũ Tông sơ kỳ, Vũ Tông trung kỳ, Vũ Tông hậu kỳ, Vũ Tông viên mãn, Vũ Tông đỉnh phong. Thực lực của hắn tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, đáng sợ nội lực hùng hồn đến đáng sợ, hắn muốn có thời cơ đột phá đến Vũ Thánh sơ kỳ, thế nhưng hắn nhưng áp chế một cách cưỡng ép chính mình lực lượng không đi đột phá. Hôm nay từ Vũ Vương hậu kỳ đột phá đến Vũ Tông đỉnh phong, đã là kinh thế hai tục tốc độ tăng lên, nếu như lại đi để bạn, như vậy lực lượng sẽ mất khống chế, lực chiến đấu ngược lại sẽ giảm xuống, vì lẽ đó Tần Ẩn tạm thời không đi đột phá đến Vũ Thánh sơ kỳ, mà muốn chờ chính mình lực lượng quen thuộc về sau lại nói. Chết. Tần Ẩn cười gằn sờ một cái, bản nhân Vương trưởng cùng bản tham đại sư ngay tại chỗ bị bóp nát đầu, co quắp ngã trên mặt đất chết đi. Đáng ghét, ngươi cậu tặc kia, dám giết ta Thiên Long tự phương trượng, ngươi nhất định phải chết. A, nha nha, giết hắn. Thiên Long tự rất nhiều cao thủ phẫn nộ giết đảo, nguồn bực liền muốn xông tới giết Tần Ẩn, vì là ngã trên mặt đất mấy vị đại sư báo thủ, Khô Vinh đại sư nhưng giấy rủa đứng dậy, giận dữ hét, tất cả mọi người dừng tay, lui lại. Rút lui. Đại gia khiếp sợ. Thành này trên tường chiến đấu còn không có quyết định đây, nhanh như vậy liền rút lui. Một khi rút đi, mất đi thành tường trở ngại, như vậy đại cản vương triệu binh mã sẽ một đường đấu đá lung tung, giết toàn bộ vương thành máu chảy thành sông. Lui lại thật tốt sao? Đừng nói nhảm, rút lui. Khô Vinh đại sư lo lắng rít gào, không nữa rút lui, đại lý vương triều căn cơ sẽ bị cái tên này trừ tận gốc lên, đến thời điểm coi như viện binh giết tới, chúng ta cũng sẽ bị Bắc Tề Nam Lương chiếm đoạt, mau bỏ đi vào trong hoàng cung bên trong cơ quan tầng tầng không sợ vây công, chỉ hoãn thời gian với bọn hắn liệu, sau một ngày viện binh khẳng định đến, chúng ta hơn nửa thực lực còn giữ, ít nhất còn có lực phản kích. Đại sư nói đúng, rút lui, tất cả nhân mã trên rút đi. Đoàn Chính Minh ngất tức rít gào. 222 thực lực tăng gọn, trấn áp thô bạo tất cả địch. 37. Đại sư nói đúng, rút lui, tất cả nhân mã trên rút đi. Đoàn Chính Minh ngất tức giết đảo. Hắn đầy mặt không cam lòng căm tức Tần Ẩn, hận không được rút đao chém chết hắn. Thế nhưng là hắn biết rõ, hắn không phải là Tần Ẩn đối thủ. Hiện tại hắn không thể không rút lui, Khô Vinh đại sư nói đúng, không rút lui nói liền sẽ bị Tần Ẩn từng cái giết chết, người nào cũng không ngăn nổi hắn và cái kia quần đáng sợ ám vệ, thế nhưng là bỏ chạy nói dựa vào hoàng cung cơ quan tầm thường, có thể còn có một đường sinh cơ. Rút lui. Mọi người bất tức gầm nhẹ, đại gia thoát khỏi đối thủ mình, bắt đầu cấp tốc thoát đi. Những ngày kia Long Chùa cao thủ còn nói được, bọn họ nhảy xuống thành tường lui vào thành bên trong, liền có thể cấp tốc thoát đi, có thể phổ thông binh sĩ nhưng xui xẻo. Bọn họ muốn chạy còn không dám quang minh chính đại chạy, chỉ có thể không người nằm rạp tiến lên, vừa thò đầu ra liền có khả năng bị liên nô bắn thủng đầu. Trên tường thành, địch nhân cấp tốc rút đi. Tân ẩn Triệu Vân loại người ngạo nghễ mà đứng, mấy người liền phá tan một tòa thành, bực này thần uy quả thực là khiến người ta cùng bái, đại càn vương triều các binh sĩ tự nhiên là hưng phấn hoan hô. Đại vương Mỹ Vũ, đại vương Mỹ Vũ, đại vương Mỹ Vũ. Kinh thiên động địa tiếng hoan hô thật giống như sóng biển bao phủ toàn thành, vô số dân chúng chấn động nhìn tình cảnh này, ai cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Vừa nay chém giết, đại gia đều nhìn thấy. Tân ẩn dĩ nhiên mang theo ba người liền đem thành tường cho đánh hạ, ta thiên a, đại lý vương triều thành tường có như vậy cặn bã sao? Đại lý vương triều thực lực có yếu như vậy sao? Dân chúng phiền muộn muốn thổ huyết. Mọi người nhìn bá đạo Tân ẩn, giờ khắc này hắn còn như là chiến thần, làm cho tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn cùng sợ hãi. Dân chúng trong thành bắt đầu sợ hãi bất an, bởi vì thành tường bị đánh hạ, đoàn chính minh loại người lui vào hoàng cung, liền chứng minh vương thành bên trong sắp tới 100 vạn bách tính đã bị vứt bỏ. Hiện tại hắn 150 nhóm mất đi che chở, sinh tử cũng không khỏi chính mình khống chế. Nếu như Tân ẩn muốn hạ lệnh đổ sát, mỗi người mạng nhỏ đều biết gặp phải diệt tuyệt tính đả kích. Sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, bắt đầu ở toàn thành lan tràn. Sở hữu bách tính đều tại căng thẳng xem chừng, đại gia đều đang sôi nổi nghị luận, thế nhưng là đứng ở trên tường thành Tân ẩn nhưng thủy chung không nói một lời. Hắn đang đánh giá tòa này vương thành. Trận này thắng lợi, ở hắn trong dự liệu, bất quá Khô Vinh đại sư có thể như thế quả đoán lui vào hoàng cung, thật sự là để Tân ẩn ngoài ý muốn. Cái kia đại lý hoàng cung nhất định là cơ quan tầng tầng, tầng tầng ngăn cách, nếu muốn giết đi vào, nhất định phải tiêu tốn không ít thời gian, chỉ cần bọn họ trốn ở hoàng cung không ra, lớn như vậy Lý Vương triều không coi là bị diệt, viện binh giết tới Tân ẩn cục diện sẽ rơi vào bị động. Hừ, muốn chơi, bản vương tiếp tới cùng. Tân ẩn tức giận quát chói tai, mở cửa thành ra, quân đội vào thành. Điểm qua loạt quân, khống chế toàn thành các bộ ngành lớn, phàm là có phản kháng người, giống nhau giết chết không cần luận tội, không giữ lại ai. Vâng. Mấy bạn đại quân sát khí đằng đằng nổ hống, đáng sợ tiếng gào chấn động toàn bộ vương thành lạnh run run. Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 223, cao trưởng cung cùng Tĩnh Vương tiêu cảnh diễm. Đại lý vương thành bị bắt tại. Đại quân vào thành quét sạch chiến trường, thành tường, thành môn, vương thành các nơi đường đi toàn bộ bị giới nghiêm, đại lượng đại cản vương triều binh lính thủ vệ ở đây, phòng ngừa bất kỳ loạn quân đột nhiên tập kích. Không tới nửa canh giờ thời gian, vương thành trừ bên ngoài hoàng cung địa phương cũng đã toàn bộ rơi vào Tân ẩn trong khống chế. Mà Tân ẩn vẫn chưa hạ lệnh đổ sát, các binh sĩ cũng là vật nhỏ không đáng, điều này làm cho dân chúng trong thành tạm thời an tâm không ít. Trong thành một cái bên trong tử lâu, Tân ẩn cùng Triệu Vân loại người tùy ý ngồi ở cùng uống trà, trong thành các nơi bách tính tất cả đều trốn ở trong nhà không dám ra đến, trên đường phố trừ thỉnh thoảng tuần tra mà qua binh lính ra, có vẻ không có một bóng người, mười phần quận cũ é. Chủ thượng, vương thành đã khống chế, có muốn hay không dành thời gian tấn công hoàng cung? Triệu Vân do hỏi. Cái này đại lý vương triều sức mạnh chủ yếu còn chưa tổn hại, nếu như tùy ý bọn họ khống chế hoàng cung, nhiều nhất 1-2 ngày địch nhân viện binh tất đến, chúng ta tất cả nỗ lực liền uổng phí chắc trở nha. Không đổi. Tân ẩn xua tay, các binh sĩ cũng đã mệt, để bọn hắn thay phiên nghỉ ngơi, để phòng địch nhân đánh lén, đón lấy chiến đấu sẽ có sắp xếp. Vâng. Triệu Vân ôm quyền đáp ứng, bắt đầu phân phó, trong thành binh lính cũng bắt đầu từng người nghỉ ngơi. Bên cạnh bàn, Mai Trường Tô ánh mắt thâm thúy. Hắn đang bay lưu cùng Giang Tạ Minh bảo vệ cho, một đường tùy tùng tới đây, tuy nhiên không có tham chiến, thế nhưng là đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn thật giống đang suy tư nên làm gì phá cục, lại hình như ở suy nghĩ Nam Lương sự tình. Đại vương, Mai Trường Tô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, bác tể, Nam Lương nhận được đại lý vương triều cầu viện, nhất định sẽ phái binh lại đây, lấy kỵ binh tốc độ nhanh nhất tính toán, nhiều nhất 1 ngày rưỡi thời gian liền có thể giết tới ngoài thành. Ân, Tân ẩn gật đầu, xác thực như vậy, cái kia giang hồ các đại môn phái đâu? Đại lý vương triều ở trên giang hồ danh tiếng giống như vậy, lực thu hút cũng không tính mạnh. Mai Trường Tô tính toán nói, đồng dạng võ lâm nhân sĩ không dám trêu chọc đại cản vương triều, lợi hại môn phái không muốn mạo hiểm. Chỉ cần cẩn thận cái bang là tốt rồi. Cái bang? Tân ẩn cười. Đại vương không nên xem thường cái bang. Mai Trường Tô cười nhạt, cái bang bang chủ Tiểu Phong, người này nghĩa bạc vân thiên, thực lực cường hãn, hơn nữa ngươi hội hàng long thập bát trưởng tin tức truyền đi, Tiểu Phong nhất định đi tìm tới. Đương nhiên, tốc độ bọn họ hội chậm một chút, đại khái sau 3 ngày đến, những người này có thể không thể coi thường, bọn họ nhân số đông đảo, tính bí mật mạnh, còn phải cẩn thận. Đương nhiên, thành bên trong hiện nay khẳng định cũng có cái bang đệ tử, cũng phải cẩn thận bọn họ hạ độc phóng hỏa, dù sao bọn họ ẩn nút trong bóng tối, không dễ dàng nắm lấy. Ân. Tân ẩn không thèm để ý gật gù. Tân ẩn cũng không để ý cái bang. Ở quốc gia thế lực trước mặt, cái gì giúp đều là cặn bã. Chờ cái bang Tiểu Phong dẫn người giết tới, thắng bại đã sớm quyết định, bọn họ đến cũng không thể thay đổi cái gì, vì lẽ đó bọn họ không cần đi tính toán. Duy nhất phải lo lắng là Bắc Tề cùng Nam Lương. Bắc Tề lớn nhất năng chinh thiện chiến, là Lan Lang Vương cao trưởng cung. Hắn thủ hạ binh mã 10 phần đáng sợ, phải cẩn thận. Mai Trường Tô trầm mặt một hồi, lần thứ hai nói, mà Nam Lương lớn nhất năng chinh thiện chiến người, lại có 2 vị. Nghe Hoàng Quân Chúa, cùng với Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm, đúng không? Tân ẩn hỏi ngược lại. 223 cao trưởng cung cùng Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm. 47. Nghe Hoàng Quân Chúa, cùng với Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm, đúng không? Tân ẩn hỏi ngược lại. Đúng. Mai Trường Tô gật đầu, đại vương đối với Nam Lương như lòng bàn tay, nên biết thực lực bọn hắn, nghe thường nắm giữ Nam Cảnh 10 vạn đại quân, Tĩnh Vương chính là trong quân đại tướng quân, một khi Nam Lương xuất binh cứu viện, có khả năng nhất chính là bọn họ xuất chiến. Ngươi cho rằng người nào sẽ đến? Tân Ẩn dò hỏi. Tĩnh Vương. Mai Trường Tô nhẹ giọng trả lời, phản phất đã liệu định tất cả giống như. Tân Ẩn đôi mắt híp lại, nếu như là Tĩnh Vương mang binh đánh tới, còn có Lan Lăng Vương binh mã đồng loạt giết tới, đó cũng không phải là một cái chơi vui sự tình. Lâu năm lục phẩm vương triều Bắc Tề, Nam Lương, quả nhiên đều là nội tình thâm hậu hạng người, so với đại lý vương triều có thể khó đối phó nhiều lắm. A Lan Lăng Vương cao trưởng cùng, trong lịch sử uy danh hiển hách, mỗi khi gặp đại chiến nhất định đầu đội quỷ kiếm diện cụ, xông pha chiến đấu ở phía trước nhất, chính là một tên cực kỳ dũng mãnh võ tướng. Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm, ở Lang gia trong bảng cũng là một vị không được võ tướng, làm người chính trực, võ lực không tệ, thân kinh bách chiến, chiến công lớn lao, tuyệt đối không thể coi thường. Bọn họ vừa đến, toàn bộ đại lý vương triều cục thế đem phát sinh thay đổi, thậm chí ngay cả Tần Ẩn trước đoạt được ưu thế, cũng đem không còn sót lại chút gì. Đại vương, ngươi là muốn tiêu diệt Bắc Tề, Nam Lương binh mã, hay là muốn đẩy lùi bọn họ? Mai Trường Tô do hỏi. Như vậy anh hảo, không tranh tài một phen thật sự là đáng tiếc. Tần Ẩn cười gằn, ta đại càn vương triều thực lực ngày càng tăng lên, không sợ thiên hạ anh hùng, không quan tâm là Bắc Tề hay là Nam Lương, người tới liền chiến, có gì phải sợ? Chỉ là cái này Tĩnh Vương dường như là Trường Tô con trai của ngươi thời huynh đệ, không biết ngươi cần như vậy xử trí. Ta hy vọng đại vương có thể bắt giữ hắn. Mai Trường Tô ngữ xuất kinh nhân. Bắt giữ? Tần Ẩn kinh ngạc. Lang gia trong bảng, Mai Trường Tô làm mọi thứ có thể để vì là chính là muốn phụ tá Tĩnh Vương bên trên, mà bây giờ hắn lại muốn Tần Ẩn bắt giữ Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm, như thế một cái chuyện đáng ngạc nhiên. Tần Ẩn không nghi ngờ Mai Trường Tô trung thành, bởi vì hắn có thể nhìn thấy Mai Trường Tô độ trung thành là 100. Hắn chỉ là kinh ngạc Mai Trường Tô dụ ý. Lần này xuất binh, Mai Trường Tô cố ý tùy tùng xuất chiến, vì là chính là đối phó Nam Lương bên trong một ít người, báo hắn trước đây cửu hận. Tần Ẩn đã đáp ứng toàn lực hắn, à tốt, tự nhiên sẽ không đổi ý, thế nhưng hắn đến cùng muốn làm thế nào, Mai Trường Tô còn chưa sáng tỏ thái độ. Được. Tần Ẩn đứng dậy nói, bản vương đã đáp ứng toàn lực cùng ngươi, tự nhiên sẽ đến cùng, Tiêu Cảnh Diễm từ bản vương kiếp sau bắt, tuyệt đối sẽ không để hắn tổn thất mảy may. Chư vị nghỉ ngơi thật tốt, phái binh ngăn chặn hoàng cung, không cho bất luận cái nào tặc tử thoát đi, chờ nghỉ ngơi tốt, lại đi trừng trị bọn họ. Huyền Thanh, theo bản vương đến. Vâng. Một Huyền Thanh kinh hỉ gật đầu đáp ứng, nàng dập khuôn từng bước đuổi tới, trong lòng đã sớm đoán được Tần Ẩn dụng ý, trong lòng lúc gần lúc hiện có chút kích động. Hắn đây là muốn mang một Huyền Thanh trở về trấn Nam Vương phủ đây. Tần Ẩn đã nói, muốn dẫn nàng mặt mày rạng rỡ trở về thăm viếng, mà bây giờ Vương Thành cũng đã vào hết Tần Ẩn trường khống, về một lần trấn Nam Vương phủ ngược lại là nên đi, một Huyền Thanh còn muốn đi nhìn nàng mẫu thân đây. Chương 224, trấn Nam Vương phủ một nhóm, tứ đại ác nhân hiện thân. Trấn Nam Vương phủ tự nhiên là đoàn chính thuần phủ đệ, cũng là một Huyền Thanh trên danh nghĩa nhà, mẫu thân nàng hiện tại nên ở nơi này trấn Nam trong vương phủ. Tòa phủ đệ này vào chỗ với trong thành phồn hoa nhất đường đi, diện tích to lớn, sư tử bằng đá đại môn 10 phần khí phái. Đáng tiếc, đại càn vương triều binh mã vào thành, cái này đã từng phi thường náo nhiệt phủ đệ hiện tại một mảnh quận cũ kẽ, cửa lớn đóng chặt. Toàn bộ vương phủ mọi người trốn ở trong đó, căn bản không dám ra ngoài. Cốc cốc cốc. Từng trận tiếng vó ngựa vang lên, Tần Ẩn mang binh giết tới, lít nha lít nhít phi hùng quân cấp tốc đem toàn bộ vương phủ vây quanh. Mở cửa. Đại vương gia lâm, lập tức mở cửa. Mấy người lính xông lên, ầm ầm cạch vang lên đại môn, thét ra lệnh trong vương phủ người mở cửa nên tiếp. Kẹt kẹt. Cửa lớn mở ra, từng cái sắc mặt tạm đạm vương phủ hạ nhân, thị nữ, quản sự, hộ vệ đứng thẳng nên tiếp, bọn họ ngăn ở trước cửa lớn. Nhân số ít nhất có vài hơn trăm người, mà đoàn người phía trước nhất đúng là một cái thân mặc cung trang mỹ lệ trung niên phụ nữ. Nàng một bộ quần dài trắng, vóc người kinh người đấy đà, da rẻ trắng như tuyết như thiếu nữ, ngũ quan mỹ thái mười phần, nhanh nhẹn một cái trung niên mỹ phụ, đối với nam nhân sức hấp dẫn tuyệt đối 123 đủ mạnh. Người này chính là Đoàn Chính Thuần thê tử Đao Bạch Phượng. Nàng lúc này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tân Ẩn, trong ánh mắt kia hận ý, đại gia tất cả đều xem rõ rõ ràng ràng, kỳ thực mọi người cũng đều biết rõ, Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự chết để Đao Bạch Phượng thương tâm gần chết, nàng mỗi ngày nghiến răng nghiến lợi muốn báo thù. Hiện nay cửu nhân ở đây, nàng tự nhiên là một mặt sắc cơ. Thử. Tân Ẩn xem thường cười nhạo, hắn trực tiếp mang theo một Huyền Thanh hướng về vương phủ bên trong đi đến, còn Đao Bạch Phượng cái kia nộ khí trùng thiên ánh mắt, trực tiếp bị hắn không nhìn. Vương Thành đã bị bản vương khống chế, Đoàn Chính Minh cũng trốn vào trong hoàng cung nghiêm phòng tử thủ, các ngươi lại còn dám trốn ở cái này vương phủ bên trong, thật sự là để bản vương giật mình không nhỏ. Tân Ẩn cười lạnh nói, bất quá cũng tốt, miễn cho bản vương tốn nhiều tay chân. Đại vương vào trấn chúng ta Nam vương phủ, để làm gì? Đao Bạch Phượng chê cười, đại vương sẽ không cho là chúng ta này một đám người già trẻ em sẽ ảnh hưởng đến ngài thiên thu đại nghiệp, cho nên muốn đến trạm thảo trừ căn chứ. Các ngươi cũng xứng. Tân Ẩn xem thường hư lạnh. Hắn lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa, một đám trên tấm thất thịt mà thôi, Tân Ẩn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, cùng với các nàng nói nhảm nhiều một câu đều là lãng phí thời gian. Động tác này lại là chọc giận Đao Bạch Phượng. Nàng tức giận được trong lòng chập trùng, phẫn nộ quát chói tai, cầu hoàng đế, hôm nay ngươi tiến vào vương phủ cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, ngươi cho rằng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy chính là cái gì? Cũng là bởi vì phải đợi ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một Huyền Thanh thiếu kiên nhẫn hừ lạnh, hỏi, mẫu thân ta ở đâu? Chuyện cười. Đao Bạch Phượng quát lớn, mẹ ngươi là ai theo chúng ta có quan hệ gì? Tìm mẫu thân tìm tới chúng ta vương phủ đến, ngươi nha đầu này thật đúng là với buồn cười, ngươi không phải là cái nào gái lầu xanh xinh, không biết mình mẫu thân là người nào chứ? Đồ hỗn trướng, ta xé ngươi miệng. Một Huyền Thanh giận dữ, nàng tức giận được rút ra đoản kiếm, trực tiếp đâm về Đao Bạch Phượng. Hừ. 224 trấn Nam Vương phủ một nhóm, tứ đại ác nhân hiện thân. Nam 7. Hừ. Đao Bạch Phượng đã sớm chuẩn bị, nàng ở trên người vừa kéo liền rút ra nhất cây trường tiên, đùng một tiếng quật lại đây, cùng một quyển thanh đoạn kiếm đụng nhau va. Phanh phanh phanh. Hai người nhanh chóng ra nhận, trong nháy mắt dĩ nhiên giao thủ mười mấy lần, tràn trọc xê dịch hai người điền cùng ra nhận, dĩ nhiên giết khó phân thắng bại. Thế nhưng Tần Ẩn nhìn ra được, một quyển thanh không bằng đao này Bạch Phượng. Đao Bạch Phượng thực lực là mạnh phi thường, nàng so với Tần Hồng Miên còn lợi hại hơn một kia, đối phó một quyển thanh loại này bình thường thôi võ giả, đương nhiên sẽ không thái quá khó khăn. Đương nhiên, nếu như Tần Ẩn muốn xuất thủ giết đao này Bạch Phượng, nhưng VGFF là đơn giản đúng dùng, có thể một chiêu liền có thể làm cho nàng chết ở tại chỗ. Tần Ẩn vẫn chưa ra tay, một quyển thanh cần đoán luyện, làm cho nàng cùng Đao Bạch Phượng nhiều chém giết một hồi cũng là tốt. Thừa dịp các nàng tranh đấu thời gian, Tần Ẩn kinh ngạc đánh giá cái này Vương phủ đoàn người, phát hiện gia đình bọn hộ vệ cũng căng thẳng cầm binh khí, mỗi người nơm nớp lo sợ không dám lên trước. Mà trong đám người, có mấy cái tướng mạo kỳ lạ ra hỏa, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Ẩn. Mấy người này, một cái là cái chống quải trượng vóc người tàn tật, thế nhưng là ánh mắt băng lãnh khủng bố, như hung thần ác sát đồng dạng trung niên nam tử. Một cái là hình dạng cũng tệ, vóc người cũng mười phần đẹp đẽ đeo đao nữ tử, còn có hai cái một cao một thấp nam tử. Tứ đại ác nhân. Thú vị. Tần Ẩn cười gằn. Xem qua Thiên Long bát bộ hắn, tự nhiên nhận được tứ đại ác nhân thân phận. Cái này chống quải trượng tự nhiên là tứ đại ác nhân đứng đầu đoàn Duyên Khánh, đoạn này Duyên Khánh vốn là nguyên do đại lý quốc thái tử, sau bởi vì gian thần Dương Nghĩa Trinh nhu phản, bị thương nặng đến hai chân tàn phế, ngay cả lời cũng nói không ra. Sau đó hắn mạnh luyện võ học gia truyền, rốt cục lấy nhất tàn tật thân trở thành cao thủ, tinh thông đại lý nhất dương chỉ, võ công còn tại đoàn Chính Minh bên trên, đồng thời tinh thông phúc ngữ thuật. Đoàn Duyên Khánh có học thành sau hướng về năm đó đuổi giết hắn người triển khai điên cuồng trả thù, bởi vì hoán độc quá sâu, vì lẽ đó chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm người ta nhất định sẽ chó gà không tha, vì vậy được tội ác đầy trời bí danh. Sau đó hắn gặp phải các tam đại ác nhân, cũng lấy thực lực đem ba người thống đến dưới trướng, trở thành tứ đại ác nhân đứng đầu. Hắn và Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Tuần hay là anh em họ. Cho tới còn lại ba cái ác nhân, thì lại theo thứ tự là Nam Hải Ngạ Thần, Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hạc. Bốn người bọn họ ở trên giang hồ coi như là uy danh hiển hách, hiện nay là Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, nhưng bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tử, Đoàn Duyên Khánh trong lòng nói hừ lạnh, ngươi giết con ta Đoàn Dự, việc này Đao Bạch Phượng không nói lao tử còn không biết ta trên đời này còn có một cái nhi tử, nhưng ngươi lại đem hắn chém giết, đoạn ta Đoàn gia huyết mạch, ngươi thật là đáng chết ta. Ha ha ha. Tân Ẩn xem thường chào phúng, ngươi Đoàn gia tam huynh đệ, mỗi người vô hậu, ngươi Đoàn Duyên Khánh ngược lại là cùng Đao Bạch Phượng thông dâm có cái Đoàn Dự, đáng tiếc còn bị bản vương chém giết, các ngươi Đoàn gia nên bị diệt, khí vận đã sớm tiêu hao hầu như không còn, còn dám cùng ta Đại Càn Vương triều là địch. Xem ra hôm nay là Đao Bạch Phượng liên hợp ngươi tên rác rưởi này, muốn như hại bản vương. Buồn cười, buồn cười. A, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Đoàn Duyên Khánh bị tức được ngửa mặt lên trời trừng mắt, trong bụng bạo phát kinh người nổ hống, hắn muốn cũng không nghĩ, trực tiếp mang theo còn lại tam đại ác nhân nhằm phía Tân Ẩn. Giữa hai người, không lời nào để nói, chỉ có chém giết. Chương 225, ngươi cảm thấy ngươi không nên quỳ xuống sao? Tứ đại ác nhân coi như là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hôm nay Tân Ẩn ai cũng không mang, liền mang một cái một huyện thành còn bị Đao Bạch Phượng cho cô lấy, vì lẽ đó hắn hiện tại liền rơi vào trong vây công. Cắt. Đoàn Duyên Khánh giống giận dữ ngang trượng đánh xuống. Cái này quải trượng phảng phất mang theo thiên cân cự lực, lại phảng phất mang theo tiếng sầm gió, một tảng đá lớn chỉ sợ đều phải bị nổ nát, một khi nện vào trên thân, chỉ sợ là sẽ bị đánh chết đi sống lại. Mà còn lại tam đại ác nhân cũng không đơn giản, mỗi người bọn họ ra nhận, ba người bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ẩn bốn phía, đao kiếm điên cuồng chém thẳng lại đây. Người chung quanh sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đại gia vô ý thức cho rằng Tần Ẩn chết chắc, tuy nhiên lại phát hiện hắn căn bản không động chút nào, thậm chí xem đều chẳng muốn xem Đoàn Duyên Khánh loại người một chút. Vụ, một trận vô hình ba động, ngay tại Đoàn Duyên Khánh quải trượng chuẩn bị bắn trúng Tần Ẩn thời điểm, đáng sợ kia thập đại ám vệ xuất hiện lần nữa, chúng nó còn giống như quỷ mị xuất hiện ở Tần Ẩn bốn phía, đem hắn bao bọc vây quanh, sau một khắc liền hung tận một trường đánh về phía tứ đại ác nhân. Cẩn thận! Diệp Nhị Nương kinh ngạc thốt lên. Phanh phanh phanh! Đáng sợ trường phong gào thét bạo phát, thập đại ám vệ toàn lực phản kích phía dưới, tứ đại ác nhân trừ Đoàn Duyên Khánh ngăn cản một lần liền thừa dịp loạn rút lui ra, ba người kia tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ thật giống cánh diều giống bị đánh bay hơn 10 mét, ngã trên mặt đất lăn lộn vài vòng, lúc này mới chật vật dừng lại, trong miệng bắt đầu điên cuồng thổ huyết. Không, cái này không thể nào! Xảy ra chuyện gì? Đây là người nào? Diệp Nhị Nương ba người sợ đến sợ hãi rít gào, Đoàn Duyên Khánh cũng là một mặt chấn động. Tân Ẩn đứng ngạo nghễ tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, xem đều chẳng muốn nhìn bọn họ một chút. Mà cái kia 10 cái ám vệ liền như một mảnh hắc ảnh, trôi nổi bất định vờn quanh ở Tân Ẩn bốn phía, mỗi người chỉ lộ ra từng đôi tử thần giống như ánh mắt, không muốn là tận mắt nhìn thấy, đại gia ai cũng không dám tin tưởng, coi đời này còn có đáng sợ như thế đồ vật. Quá yếu. Tân Ẩn xem thường cười gằn, nếu như là ở thành tường nhất chiến trước, các ngươi có thể còn có cùng bản vương giao thủ năng lực, thế nhưng hiện tại các ngươi quả thực chính là một đám rất rưởi, bản vương liền với các ngươi động thủ hứng thú đều không có. Lên. Đoàn Duyên Khánh phẫn nộ gầm nhẹ, trong tay hắn quải trượng nhất chỉ, đại lý Đoàn Thị nhất dương chỉ bạo phát, đáng sợ chân khi đánh về Tân Ẩn. Giết. Còn lại tam đại ác nhân dồn dập giống giận lần thứ hai vồ giết tới, thế nhưng là bọn họ đối mặt vẫn là thập đại ám vệ, cái này thập đại ám vệ từng cái đều có Tân Ẩn thực lực, hơn nữa ra tay như quỷ mị, mười phần khó chơi, chúng nó mỗi người thủ trưởng nổ ra, đáng sợ chân khí lần thứ hai đem tứ đại ác nhân đánh bay. Phúc. Lần này liền Đoàn Duyên Khánh cũng không nhịn được thổ huyết, ba người kia lại càng là trực tiếp trọng thương, mỗi người cũng trong vũng máu, lực chiến đấu cũng chịu ảnh hưởng. Đáng chết. Đoàn Duyên Khánh tức giận đến phát điên, hắn vốn còn muốn phối hợp Đao Bạch Phượng tiêu diệt Tần Ẩn, thời khắc này hắn chờ quá lâu, từ khi biết được Tần Ẩn giết hắn huyết mạch duy nhất, hắn liền hận không được giết chết cái tên này, nhưng là thật đánh thẳng lên hắn mới biết được, hắn ở Tần Ẩn trước mặt căn bản là không có sức phản kháng. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn cùng Tần Ẩn tiếp tục liều mệnh thời điểm, Đao Bạch Phượng nhưng một tiếng quát chói tai, trong tay cây roi bỗng nhiên cuốn qua một viện thanh đoản kiếm, sau một khắc dĩ nhiên quỷ dị đem một viện thanh năm tới, đồng thời đoạt lấy nàng đoản kiếm, gác ở một viện thanh trên cổ. Đừng lúc đích. Đao Bạch Phượng cười gần quát chói tai, cử động nữa một hồi thử xem, lão nương cắt đứt một viện thanh cái cổ, để ngươi cái này hái phi trở thành người chết. Hả? Tần Ẩn con mắt híp lại, lộ ra một chút nguy hiểm hàn mang. 225 ngươi cảm thấy ngươi không nên quỳ xuống sao? 67. Tần Ẩn con mắt híp lại, lộ ra một chút nguy hiểm hàn mang. Hắn hơi hơi nhất không thể chú ý, một biển thanh càng bị Đao Bạch Phượng nữ nhân này cho kèm hai bên, xem ra nữ nhân này thật sự là thủ đoạn không cạn a đại vương. Một biển thanh buồn bực kêu lên, giết nàng, không cần phải để ý đến ta, giết nàng, tên đáng chết nữ nhân. Hừ. Tân Ẩn tức giận hừ lạnh, Đao Bạch Phượng, không ai có thể tại trước mặt bổn vương lung tung giết người, bản vương nữ nhân càng không phải là ngươi có thể giết, hiện tại thả người, có thể bản vương còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu như ngươi không thả người, chờ sau đó tự gánh lấy hậu quả. Thật sao? Ngươi uy hiếp ta? Đao Bạch Phượng cả giận nói, lão nương đang ghét nhất người khác uy hiếp, tiểu tử, hiện tại nữ nhân ngươi ở trong tay ta, quỳ xuống cho ta. Ngươi nói cái gì? Tân Ẩn giận dữ. Quỳ xuống, lão nương để ngươi quỳ xuống. Đao Bạch Phượng cuồng loạn rít gào, ngươi giết phu quân ta, giết ta nhi tử, ngươi cảm thấy ngươi không nên quỳ xuống sao? Yêu cầu hoa tươi bản vương chưa bao giờ quỳ xuống. Tân Ẩn cười lạnh đạp bước tiến lên, đôi mắt nơi sâu xa lập lòe đáng sợ nguy hiểm, cả giận nói, ngược lại là ngươi, ngươi hôm nay nhất định sẽ quỳ xuống, bản vương vậy thì đưa ngươi đi gặp Đoàn Chính Tuần, đương nhiên ngươi sẽ không chết quá ung dung. Ngươi tới thử xem. Đao Bạch Phượng uy hiếp nói, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường hãn liền có thể muốn làm gì thì làm, lão nương trong tay có con tin, cái này một viện thanh dài đến như vậy xinh đẹp, lại là ngươi nữ nhân, ta còn không tin ngươi không đau lòng. Ngươi lại tiến lên một bước, ta liền lập tức đem nàng y phục lôi kéo xuống, nơi này nhiều như vậy nam nhân là có thể mở mang tầm mắt. Ha ha ha. Đoàn Duyên Khánh trong lòng nói cười to, đại vương nữ nhân dài đến đẹp như vậy, chúng ta nhưng là phải mở mang tầm mắt nha. Ha ha ha. Còn lại tam đại ác nhân dồn dập cười lớn, mà trấn Nam Vương phủ gia đinh bọn hộ vệ, mỗi một người đều không nhịn được cuồng nuốt nước miếng. Đao Bạch Phượng với độc, nàng vì là báo thủ, đã là không từ thủ đoạn nào. Khả năng nàng vì là ngày hôm nay, đã là bố cục rất lâu, vì là chính là muốn nhục nhã Tân Ẩn, vì là chính là muốn để hắn cảm thấy phẫn nộ. Nhất là nàng còn sắp xếp nhiều người như vậy ở đây xem trận chiến, vạn nhất nàng thật đem một viện thanh y phục kéo xuống, cái kia Tân Ẩn mặt đều muốn mất hết, một viện thanh cũng không cần sống. Tân Ẩn bị chọc giận, một viện thanh cũng tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Chết. Tân Ẩn tức giận gầm nhẹ, tay phải đột nhiên nhất động, ai cũng không thấy rõ tốc độ của hắn, chỉ thấy một tia chớp giống như hàn mang lướt qua. Đao Bạch Phượng kêu thảm một tiếng đã bị một cái phi đao đánh trúng cánh tay, thương nàng vô ý thức buông tay, một biển thanh thuận thế túm lấy đoạn kiếm, trực tiếp gác ở cổ nàng bên trên. Tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Cũng thế, nhất thời xoay ngược lại. Tân Ẩn phẫn nộ rít gào, ngày hôm nay trấn Nam Vương phủ chuyến đi, thật là làm cho bản vương mở mang tầm mắt, muốn chơi đúng không? Được, bản vương chơi với ngươi. Ngày hôm nay nơi này tất cả mọi người phải chết. Khí. Đại gia sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi người cũng dọa phát sợ. Yêu cầu hoa tươi, khen thưởng, đánh giá phiếu. Chương 226, đậu phộng. Cái này họa phong bất đối chứ. Tân Ẩn bị Đao Bạch Phượng triệt để chọc giận, vẫn chưa từng dùng tiểu lý phi đao hắn lần thứ nhất sử dụng loại này tuyệt chiêu, một cái phi đao xoay chuyển cục thế. Đoàn Duyên Khánh, Đao Bạch Phượng đám người trên mặt đắc ý, lập tức biến thành sợ hãi cùng chấn động. Vừa nãy đó là cái gì? Thật nhanh. Ai cũng không thể phản ứng lại, liền ngay cả Đoàn Duyên Khánh cũng không phản ứng kịp, nếu như cái này đạo công kích là nhắm vào cổ hắn, như vậy hiện tại hắn cái cổ đã bị phi đao xuyên thủng. Trời ạ, đây là cái gì thủ đoạn? Trên đời này còn có đáng sợ như thế phi đao? Cái này Tần Ẩn đến cùng có cỡ nào thâm tàng bất lộ a? Đoàn Duyên Khánh loại người bỗng nhiên hoảng hốt, bọn họ đông nhiên ý thức được, theo Tần Ẩn đối nghịch là một cái cỡ nào sai lầm sự tình, cho dù là bọn họ trong lúc đó có rất thâm cửu oán nghiệm, bọn họ ngày hôm nay cử động cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Tần Ẩn đã nộ, hắn sát mặt tái xanh, một quyển thanh cũng là buồn bực nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đối với Đao Bạch Phượng vừa nãy lời nói bất mãn hết sức. Tiện nữ nhân, chờ sau đó ngươi sẽ biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Một quyển thanh buồn bực uy hiếp. Hừ. Đao Bạch Phượng xem thường hừ lạnh, muốn giết cứ giết, ta Đoàn Lang cùng Hải Nhi cũng đã chết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ không chết được? Chỉ tiếc không thể giết cái này cậu tặng, còn có không thể đem ngươi nữ nhân này y phục lột sạch, tàn nhẫn mà nhục nhã ngươi một trận. Ngày hôm nay ta vốn không có ý định sống tiếp, đến a, giết ta nha. Giết ngươi. Hội, chờ sau đó ngươi sẽ muốn xin bản vương giết ngươi. Tân Ẩn lạnh lùng mở miệng. Hắn không quá ưa thích giết nữ nhân. Thế nhưng là hôm nay Đao Bạch Phượng cái này tràn ngập cừu hận nữ nhân, lại làm cho hắn tràn ngập sát cơ, bởi vì nàng không nên muốn nhục nhã một biển thanh, coi như nàng muốn giết Tân Ẩn. Tần Ẩn cũng sẽ không như vậy nổi giận, bởi vì một huyện thanh là hắn nữ nhân, Tần Ẩn là một cái phi thường tự bên người. Giết. Tần Ẩn lạnh lùng xua tay, trấn Nam Vương quý phủ hạ nhân các loại, không giữ lại ai. Vâng. Phi hùng quân tướng sĩ cùng nhau gầm nhẹ, bọn họ ra động liên nổ, sau một khắc liền còn giống như là thủy triều tràn vào vương phủ bên trong, không chút do dự liền đối với người quần triển khai sát lục. Không. Trốn a. Đáng chết, chúng ta là vô tội. Tại sao giết người, người ác ma này? đi a, đi mau. Trong vương phủ gia đinh hộ vệ sợ hãi rít gào, bọn họ sợ đến liều mạng thoát đi, thế nhưng là phi hùng quân cũng sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình. Phốc phốc phốc, khủng bố liên nô bắn mạnh, đại lượng gia đinh hộ vệ bị bắn lật bắn chết, bọn họ kêu thảm cũng trong vũng máu, từng cái chết thê thảm cực kỳ. Bọn họ bốn phía thoát đi, hoảng loạn chạy trốn ở toàn bộ trong vương phủ, liền ngay cả tứ đại ác nhân cũng muốn xoay người bỏ chạy. Hừ, Tân Ẩn tức giận vung tay lên, thập đại ám vệ liền đem tứ đại ác nhân cho bao vây lại, hắn ngày hôm nay là không cho phép bất luận người nào rời đi. Giết ra ngoài. Đoàn Duyên Khánh giống giận, chỉ huy tứ đại ác nhân ra bên ngoài xung phong, thế nhưng là sau một khắc thập đại ám vệ liền lạnh lùng hạ sát thủ, hung tận trưởng phong điên cuồng đánh vào bọn họ trên thân. Phốc phốc phốc. 226 đầu phộng, cái này họa phong bất đối chứ. 77. Phốc phốc phốc. Bốn người này kêu thảm chảy như điên máu tươi, trực tiếp bị đánh thành trọng thương bên trong trọng thương, lại đến mấy cái ám vệ trong tay đao quang lóe lên, trực tiếp hay dùng binh khí cắt đứt bọn họ cái cổ. Còn lại ba cái ác nhân tại chỗ chết đi, Đoàn Duyên Khánh ngược lại là dây rủa muốn thoát đi, thế nhưng cuối cùng lại bị một cái ám vệ bổ đao, trực tiếp đem đầu lâu cũng chặt đi xuống. Trong vương phủ, đồ sắt vẫn còn tiếp tục. Đao Bạch Phượng nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn, bị chấn động trợn mắt ngất mồm. Nàng xưa nay không nghĩ tới, một người có thể tàn nhẫn đến mức độ này, nếu như nàng biết rõ Tần Ẩn hội tàn nhẫn như vậy, có thể nàng thật không dám lại đây trêu chọc, coi như nàng không sợ chết, nàng cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ vương phủ bị giết sạch. Ác ma, ngươi cái này ác ma. Đao Bạch Phượng tức đến nổ phổi rít gào. Câm miệng. Một biển thanh buồn bực một cái tát quật đi qua, Đao Bạch Phượng tại chỗ đã bị đánh khỏe miệng xuất huyết, một biển thanh cũng không khách khí chút nào, bóp lấy cổ nàng sau quát hỏi, mâu thân ta đây. Nàng nên ngay tại trong vương phủ, đừng có nói với ta chưa từng thấy nàng. Nàng. Cái này tiểu lẳng lơ hồ ly, chết. Đao Bạch Phượng nghiến răng nghiến lợi rít gào, Đoàn Lang lại dám đem nữ nhân này mang về vương phủ, hắn vừa đi, ta đã nghĩ làm phương pháp đem nàng giết chết. Hơn nữa nàng còn chết rất thảm, là bị một đám nam nhân cưỡng gian rồi giết chết. Đáng chết, cái này không thể nào. Một biển thanh rít gào. Không có gì không thể. Đao Bạch Phượng cố ý kích thích nói, mẹ ngươi bị ta giàn vật rất lâu mới chết, liền toàn thây đều không lưu lại, toàn bộ bị ném cho ăn. Ai bảo cái này tiểu hồ ly tinh câu dẫn Đoàn Lang, nàng đáng chết. Nữ nhân ghen ghét tâm, biết bao đáng sợ. Đao Bạch Phượng điên cuồng, để Mộ Uyển Thanh cùng Tần Ẩn cũng khiếp sợ không nhỏ. Ngươi dám giết ta mẫu thân, ngươi hôm nay muốn chết cũng khó khăn. Mộ Uyển Thanh phẫn nộ gầm nhẹ, nàng trực tiếp kéo lên Đao Bạch Phượng đi tới hậu viện. Hả? Tần Ẩn kinh ngạc, Mộ Uyển Thanh muốn làm gì? Muốn cho hả giận? Giết nàng, đem nàng giàn vật một trận, chặt thành bánh nhân thịt cho ăn không là tốt rồi hả? Cho tới làm quá phiền phức sao? Bất quá Tần Ẩn lại không ngăn cản nàng, nếu như Tần Hồng Miên chết thật ở Đao Bạch Phượng trong tay, như vậy Mộ Uyển Thanh tâm tình có thể lý giải, nàng muốn làm sao phát tiết đều là bình thường, làm cho nàng đi chơi tốt. Tần Ẩn cũng là kẻ nhạt, hắn mỉm cười hãy cùng đi tới. Mộ Uyển Thanh lại đem Đao Bạch Phượng toàn thân huyệt bị điểm, sau đó đem nàng kéo vào hậu viện trong một gian phòng, lại sau đó liền trói chặt nàng. Ngươi nghĩ làm gì? Đao Bạch Phượng sợ hãi quát hỏi. Làm gì? Đương nhiên là để ngươi hưởng thụ một chút, ngươi cho rằng ngươi hội nhanh như vậy chết đi sao? Mộ Uyển 2.1 thanh khí buồn bực hừ lạnh, nàng trực tiếp đưa tay chộp một cái kéo một cái, xé tan một tiếng, Đao Bạch Phượng cổ áo váy trực tiếp đã bị xé nát, lượng đống trắng như tuyết phong loan liền bộc lộ ra, sợ đến Đao Bạch Phượng liều mạng rít gào, liều mạng hoảng động thân thể, mà Tần Ẩn ngược lại là mở mang tầm mắt. Ngươi số nữ nhân này, thả ta ra, có bản lĩnh liền giết ta nha. Đao Bạch Phượng khuất nhục rít gào. Đều to lên, ngươi coi như gọi rách cổ họng đều không người cứu ngươi. Mộ Uyển thanh cả giận nói, ngày hôm nay, ta cần phải đem ngươi giàn bật một cái, lại kết cái mạng nhỏ ngươi. Đậu Phượng, cái này họa phong bất đối chứ? Vóc dáng rất khá a. Tần Ẩn khóc cười không được. Một biển thanh bắt đầu tiếp tục lôi kéo Đao Bạch Phượng y phục, Tần Ẩn thì tại một bên thưởng thức nữ nhân này vóc người, điều này làm cho hắn ngược lại là mười phần hưởng thụ. Yêu cầu hoa tươi, khen thưởng, đánh giá phiếu. Chương 227, trong thành dị biến, cái bang ra tay. Trấn Nam Vương phủ hậu viện tiểu sương trong phòng kêu thảm thiết rít gào, vẫn từ giữa chưa kéo dài đến trạng vào tối, một biển thanh đang xác định mẹ mình tin qua đời, một trái tim đã sớm bị cừu hận tràn ngập, nàng chỉ muốn trả thù. Nữ nhân thu thập nữ nhân, đó là mười phần lành nghề. Mộ Uyển Thanh không chỉ có muốn giàn vật Đao Bạch Phượng, càng phải nhục nhã nàng, vì lẽ đó đem nàng y phục lột sạch, từng điểm trừng trị nàng. Tỷ như nhỏ đến, roi ra, hoặc là dùng vật cứng thể mạnh nét nơi nào đó. Đậu Phượng, khung cảnh này Tần Ẩn xem cũng cứng rắn. Đao Bạch Phượng là vương phủ vương phi, cao cao tại thượng, nơi nào nhận được loại khuất nhục này? Chuyện này quả thật so với giết nàng, so với cho nàng dụng mình còn làm cho nàng khó chịu, nàng vẫn rít gào chửi tới, bị Mộ Uyển Thanh làm không muốn không muốn. Mắt thấy sắc trời nhanh hắc, Tần Ẩn trong bụng nói bụng, rồi mới lên tiếng, cho nàng thoải mái một chút, nói bụng, đi ăn cơm đi. Người không chết có thể sống lại, sau đó ngươi còn có bản vương đây. Ân. 16 Mộ Uyển Thanh yên lặng mà gật đầu đáp ứng, trong lòng nàng nộ khí oán khí phát tiết một ít, hiện tại chỉ còn lại bi thương, vì lẽ đó cũng không nghĩ nữa làm cái gì. Chen. Mộ Uyển Thanh rút ra đoạn kiếm, liền chuẩn bị đoạn Đao Bạch Phượng mặt nhỏ, Đao Bạch Phượng đôi mắt nơi sâu xa né qua một tia giải thoát, rốt cục không cần hưởng thụ loại này không phải người nhục nhã. Thối nữ nhân, chết đi. Mộ Uyển Thanh hừ lạnh. Chết thì chết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Đao Bạch Phượng buồn bực rít gào, Mộ Uyển Thanh, ngươi cái này đồ chết tiệt, ngươi chờ ta. Mối thù này ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Câm miệng đi. Một biển thanh một phát bắt được cổ nàng, sau một khắc đoạn kiếm liền hung tợn châm đi qua, từ Đao Bạch Phượng phong loan trắng như tuyết nơi tàn nhẫn mà đâm vào trái tim, nàng tại chỗ thổ huyết, sau một khắc liền có quắp chết đi. Đáng tiếc. Tần Ẩn lắc đầu. Như thế một cái tuyệt sắc thục nữ, đối với nam nhân mà nói đây là thích hợp nhất hưởng thụ thân thể, hoàn mỹ thật giống hoa hồng, mùi thơm phân tán, mỗi một chỗ da thịt đều giống như tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc nàng là địch nhân, vì lẽ đó Tần Ẩn cũng không thể lưu nàng, một quyển thành cảng sẽ không lưu nàng. Đi thôi. Tần Ẩn tiện tay đánh đổ trên mặt bàn ngọn đèn, vang một tiếng trên bàn liền thiêu đốt lên đại hỏa, cả phòng phòng trường rất nhanh cũng sẽ bị bốc cháy. Đao này Bạch Phượng người đã chết đi, thi thể táng thân biển lửa ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Ân. Một quyển thanh ngoan ngoãn đi theo Tần Ẩn phía sau, hai người mắt thấy đại hỏa thiêu, lúc này mới đi ra trấn Nam Vương phủ. Lúc này trấn Nam Vương phủ đã sớm chó gà không tha, mặc kệ già trẻ nam nữ cũng đã cùng trong vũng máu. Việc này không quan hệ thiện lương cùng chính nghĩa, chỉ vì chỗ đứng không giống nhau. Đao Bạch Phượng được tuyển chọn giữ bọn họ lại thời điểm, cũng đã quyết định bọn họ sinh tử. Báo. Lúc này, một cái truyền lệnh binh lo lắng nhảy vào trấn Nam Vương phủ, vừa lúc ở cửa phụ cận gặp phải Tần Ẩn, hắn quỳ một chân trên đất sau kêu lên, khởi bẩm đại vương, tình huống có biến, trong thành đại lượng binh sĩ trúng độc, còn mong đại vương đi vào chủ trì đại cục. 227 trong thành dị biến, cái bang ra tay. 17. Lúc này, một cái truyền lệnh binh lo lắng nhảy vào trấn Nam Vương phủ, vừa lúc ở cửa phụ cận gặp phải Tần Ẩn, hắn quỳ một chân trên đất sau kêu lên, khởi bẩm đại vương, tình huống có biến, trong thành đại lượng binh sĩ trúng độc, còn mong đại vương đi vào chủ trì đại cục. Hả? Xảy ra chuyện gì? Tần Ẩn giận dữ. Binh lính chính là hắn mệnh, cái này 5 vạn binh lính từng cái đều là 10 phần chân quý, hắn công thành cũng không cam lòng khiến những người này chết đi, hiện tại vương thành đã bị cầm xuống, nếu như còn bị người đánh chết, vậy coi như thật sự là quá buồn nôn. Đi. Tân Ẩn giận dữ trở mình lên ngựa, mang người một đường lao nhanh, thẳng đến chúng độc binh lính nơi tụ tập, cuối cùng cái này truyền lệnh binh lại đem Tân Ẩn mang tới trước hoàng cung phương bảng trên đại quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập đại lượng binh lính, không ít binh lính chính ngã trên mặt đất kêu rên. Mà Triệu Vân, Lý Tổn, Hiếu Hàn Thế chung loại người cũng tất cả đều ở đây, bọn họ mỗi người đều là đầy mặt phẫn nộ cùng khó chịu. Xảy ra chuyện gì? Tân Ẩn xuống ngựa quát hỏi. Chủ thượng thứ tội, đều là chúng ta bất cẩn, vốn tưởng rằng khống chế lại toàn thành liền an gối không lo, thế nhưng là không nghĩ tới lại có cái bang đệ tử hỗn tại trong dân chúng. Mấy tên khốn kiếp này dường như là nhận được cái gì mệnh lệnh, bọn họ dĩ nhiên ở nước giếng bên trong hạ độc, hơn nữa loại độc này vô sắc vô vị phát tác chậm, hiện tại đã có mấy ngàn tên lính ngã xuống, may là tạm thời không thể có nguy hiểm đến tính mạng. Cái bang ở Đại Lý Vương triều vốn là có phân bộ, bọn họ đại đội nhân mã còn chưa tới, trong tay sẽ không có bao nhiêu chí mạng độc dược. Cỡ này độc dược tên là rào ruột tán, vung vào trong nước khiến người ta dùng, đại khái tam năm canh giờ mới có thể phát tác, trong vòng 3 ngày ruột đạo như đao rào đồng dạng khó chịu, cuối cùng tươi sống đau chết. Triệu Vân, Mai Trường Tô loại người dồn dập mở miệng. Tân Ẩn cuối cùng cũng coi như đem tình huống làm rõ, hắn tức giận quát hỏi, hiện tại thế nào, binh lính độc hiểu biết không có? Trong thành cái bang phân bộ diệt đi không có? Không có. Lý Tồn Hiếu lung túng trả lời, đại vương thứ tội, chuyện xảy ra quá đột nhiên, độc tính phát tác thời gian các binh sĩ từng cái ngã xuống đất kêu rên, trong thành loạn làm một mảnh, những cái hạ độc cái bang đệ tử đã sớm trốn vào trong hoàng cung. Mặt khác, độc này không tốt hiểu biết. Mai Trường Tô nói, ta đã sai người trong thành ý dư, thế nhưng điều phối giải dược vẫn cần thời gian. Hả? Tân Ẩn tức giận nhìn về phía hoàng 113 cung, nơi đó trên thành tường, đoàn chính minh loại người còn có mấy cái rõ ràng cho thấy cái bang đệ tử người đang xem hướng về nơi này. Lúc này trời sắp đã hôn ám đi, có thể Tân Ẩn lại như cũng nhìn thấy đoàn chính minh trên mặt lửa giận, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tân Ẩn như cười. Nho nhỏ cái bang dám trêu chọc ta đại càn vương triều, hại ta đại càn vương triều mấy ngàn binh lính trúng độc, thú vị, thật sự là thú vị. Tân Ẩn cười gằn. Ha ha ha. Đoàn chính minh cười to, bạo quân tự nhiên là người người phải trừ diệt, cái bang đệ tử thâm minh đại nghĩa, đương nhiên phải diệt ngươi đại càn vương triều. Lúc này bọn họ đều tại bản vương trong hoàng cung, có bản lĩnh, ngươi liền giết đi vào bắt người. Ngươi cho rằng trốn trong hoàng cung, liền có thể bình yên vô sự? Tân Ẩn giận dữ. Đúng. Đoàn chính minh đối chọi gay gắt gầm nhẹ, bản vương hoàng cung trải qua mấy đời đế vương kiến tạo, thất tiến thất xuất, tầng tầng bố phòng, cơ quan đông đảo, ngươi có bản lĩnh liền giết đi vào thử xem, bản vương nhất định phải ngươi quỳ gối nơi này. Ha ha ha. Tân Ẩn nộ hống, nho nhỏ đại lý vương triều, khí vận đã khô, mệnh số đã định, lại vẫn dám càng rỡ. Bản vương vốn còn muốn lưu bọn ngươi đến ngày mai lại giết, các ngươi đã muốn chết, bản vương sẽ tắc thành các ngươi. Đến a, phóng hỏa đốt hoàng cung. Hỏa tiêu. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Chương 228, hỏa tiêu hoàng cung, không giữ lại ai. Nói thật, đại gia thật đúng là bị Tần Ẩn mệnh lệnh này tiếp theo nhảy, hoàng cung khổng lồ như vậy, phóng hỏa có thể thiêu chết trong cung người. Hơn nữa trong hoàng cung bây giờ có được hơn vạn binh lính, cung nữ, thái giám, tần phi vô số, cái này một cây đuốc đốt xuống cũng quá tàn bạo chút chứ. Đốt a, không nghe mệnh lệnh sao? Tần Ẩn nộ hống. Đại vương, động tác này không thích hợp a. Lý Tồn Hiếu nghiêm túc nói, đại lý hoàng thất rất được lòng người, nếu như chúng ta thiêu hủy cái này hoàng cung, động tác này chỉ sợ là hội chọc giận toàn bộ đại lý bách tính, đến thời điểm coi như chiếm cứ nơi này, vậy cũng rất khó thu phục bách tính tâm. Đúng vậy a, một cây đuốc mấy vạn cái nhân mạng, chủ thượng thận trọng a. Hàn Thế Trung cũng khuyên nhủ, chúng ta cũng không phải muốn ngỗ nghịch chủ thượng chi mệnh, chỉ là chủ nhân cân nhắc, động tác này phảng phất thiếu sót a. Phía trên chiến trường, không có nhân nghĩa đạo đức, chỉ có sinh tử. Tân Ẩn nghiêm túc dặn dò, lúc này bất diệt bọn họ, chờ ngày mai Bắc Tề Nam Lương đại quân vừa đến, chúng ta liền không thể toàn lực phản kích. Đối với kẻ địch lòng dạ mềm yếu, chính là đối với mình lòng dạ ác độc, bản vương không để ý cái gì danh tiếng, cho bản vương đốt. Vâng. Lý Tồn Hiếu cùng Hàn Thế Trung ôm quyền gầm nhẹ, hai người cũng không dám nói nữa cái gì. Hai vị tướng quân không cần lo ngại, đại vương động tác này là chính xác nhất. Mai trưởng Tô Nhạt vừa cười vừa nói, hoàng cung quá lớn, tiến công lên 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc đánh vào đi, hơn nữa còn hội tổn thất không ít binh mã, thà rằng như vậy còn không bằng hỏa thiêu. Đại hỏa thiêu đi bảo, cơ quan toàn bộ bị thiêu hủy, phòng ốc cũng bị thiêu hủy, đến thời điểm hoàng cung bên trong địch nhân tất cả đều không chỗ đặt chân, chen ở một chỗ chờ chết, tình cảnh đó vẫn tương đối đỡ tốn thời gian công sức. Hơn nữa trong cung đất trống rất nhiều, mọi người không cần lo lắng nộ thương người vô tội. Cái này đại lý vương triều trung khu chính là hoàng cung, đem hoàng cung thiêu hủy, cũng bằng đem đại lý trong lòng bách tính hy vọng thiêu hủy, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chư vị đi tìm đến trong thành máy bắn đá cùng với sở hữu liệt tiểu dấu hỏa, tốt nhất làm chút bụi dập lại đây, cần phải để hoàng cung trắng đêm thiêu đốt. Mai trưởng Tô một lời nói, để Lý Tồn Hiếu cùng Hàn Thế Trung nhìn với cặp mắt khác xưa, bọn họ vốn đang cho rằng Tần Ẩn là bị lửa giận choáng váng đầu óc, không nghĩ tới hắn tâm tư vậy mà như thế sâu xa. Bây giờ nhìn lại, hỏa thiêu hoàng cung đúng là làm dễ nhất phương pháp. Chúng ta vậy thì đi làm. Các anh em, đi, cầm vũ khí đi. Ha ha, tối nay liền hỏa thiêu hoàng cung, thiêu chết bọn họ. Lý Tồn Hiếu loại người lớn tiếng bắt chuyện binh mã, sau đó bắt đầu xuống bận rộn. Trong thành binh khí khố có mấy cái, trong đó quả thật có không ít máy bắn đá, chỉ cần đem từng vò loại rượu cho rằng đạn tháo, sau đó đầu nhập trong hoàng cung, rộ ra, một khi châm lửa hoàng cung nhất định trở thành một cái biển lửa. Gây go. Những con chó này tặc, càng thật muốn đốt chết ta nhóm. Đoàn Chính Minh đám người sắc mặt phạch một cái trở nên làm đạm, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Tần Ẩn đã vậy còn quá tàn nhẫn à, bọn họ hiện tại một lần liền bị ép vào tuyệt cảnh. Bọn họ muốn phản kích, thế nhưng là hết cách rồi, căn bản không dám lao ra hoàng cung. Bọn họ muốn trốn tránh, thế nhưng là không có chỗ trốn, bọn họ chỉ có thể trốn trong hoàng cung. Có thể hoàng cung một khi cháy, tình cảnh đó quả thực không dám nghĩ à, Đoàn Chính Minh nghĩ một hồi sắc mặt liền trở nên dị thường ảm đạm, Tần Ẩn đây là muốn tuyệt hắn căn à. Đáng chết, đây nên chết hỗn đản. Đoàn Chính Minh giận dữ, bạo quân, như vậy bạo quân quả thực là cực kỳ bi thảm, các ngươi đại cản vương triều sẽ gặp báo ứng. Có bản lĩnh xông tới à, chúng ta đao thật súng thật làm một cuộc, các ngươi những này kẻ nhu nhược. Ô mét đà Phật. Khô Vinh đại sư làm cái Phật lễ, than khổ nói, phía trên chiến trường chưa bao giờ coi trọng nhân nghĩa đạo đức, lòng dạ ác độc người mới là vương, hôm nay chúng ta không thể cứu vãn, đại nạn đã đến. Chư vị theo ta nhất lên niệm kinh đi. Vâng. Thiên Long tự tăng lữ dồn dập sư phải, bọn họ bắt đầu yên lặng đứng ở một bên, tay nắm Phật châu, miệng tụng kinh văn, tuy nhiên biểu hiện mười phần bình tĩnh, thế nhưng một luồng nhàn nhạt tuyệt vọng khí tức nhưng tràn ngập ra, hoàng cung bên trong binh lính, văn võ bá quan, hoàng thân quý trụ, từng cái tất cả đều bị kích thích tuyệt vọng phát điên. 228 hỏa thiêu hoàng cung, không giữ lại ai. 27. Thiên Long tự tăng lữ dồn dập sư phải, bọn họ bắt đầu yên lặng đứng ở một bên, tay nắm Phật châu, miệng tụng kinh văn, tuy nhiên biểu hiện mười phần bình tĩnh, thế nhưng một luồng nhàn nhạt tuyệt vọng khí tức nhưng tràn ngập ra, hoàng cung bên trong binh lính, văn võ bá quan, hoàng thân quý trụ, từng cái tất cả đều bị kích thích tuyệt vọng phát điên. Bọn họ không muốn chết, bọn họ không muốn bị diệt, bọn họ cũng không muốn bị đốt thành heo sữa quái a. Thế nhưng là tất cả những thứ này đã không tới phiên bọn họ làm chủ, từ Đoàn Chính Minh chọc giận Tần Ẩn, bọn họ sinh tử cũng đã không khỏi chính mình khống chế. Rất nhanh, Lý Tồn Hiếu loại người liền làm ra đại lượng máy bắn đá, một con ngựa xe loại rượu cùng dầu hỏa bị đưa tới, đồng thời còn có đại lượng bụi rậm. Máy bắn đá mang lên loại rượu dầu hỏa từng vo cột vào nhất lên, để lên máy bắn đá bên trên, cuối cùng Lý Tồn Hiếu ra lệnh một tiếng, phanh 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 máy bắn đá bắn mạnh, những vật này đã bị ném lên cao khoảng không, sau một khắc thật giống như hạt mưa giống như rơi vào hoàng cung. Phanh phanh phanh. Loại rượu chiếc lọ nện vào mặt đất, cung điện, trên thành tường, rồi khắp nơi đều là châm lửa. Triệu Vân nổ hống, một đám binh lính lập tức đi ra, sau một khắc bọn họ liền dương cung bắn cung, từng cái trên đầu tên cũng cột từng đám cây vải trên ngâm dầu hỏa, thiêu đốt hỏa diễm, sau đó xèo 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 bắn vào trong hoàng cung. Ầm. Trong hoàng cung bắt đầu chung quanh nổi lửa, đại lượng loại rượu dầu hỏa, bụi dầm không ngừng văng bắn vào đi, đại lượng hỏa diễm tiến mũi tên không ngừng bay vụt, hoàng cung nội hỏa diễm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trời ạ, cháy, cướp cỏ, cứu hỏa a, chuyện gì thế này? Có người phóng hỏa, cứu hỏa nha! Trong hoàng cung loạn tung tùng kẹo, đại lượng thái giám cung nữ sợ hãi bưng chậu nước đi đón nước cứu hỏa, sĩ, gác đã tốt, binh nhóm cũng hoảng loạn không biết nên làm thế nào mới tốt. Đáng tiếc, cứu hỏa là hoàn toàn cứu không. Đoàn Chính Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng hắn thậm chí tuyệt vọng phát điên, hỏa thế càng lúc càng lớn. Trong đêm tối hoàng cung trở nên đỏ hồng hồng một mảnh, đại lượng cung điện bị lửa biển vây quanh, vô số người sợ hãi buôn ba cho biết. Cái này phảng phất biểu thị đại lý vương triều cuối cùng huy hoàng. Chờ đến đám lửa này thiêu sạch sẽ, đại lý vương triều chính quyền cũng đem biến thành một mảnh cho tàn, cả đất nước cũng sẽ bị đại càn vương triều triệt để chiếm cứ. Vô số viện binh đang tại tới rồi cứu viện, đáng tiếc, ai cũng vô pháp cứu bọn họ. Vương thành bên trong, vô số dân chúng xuyên thấu qua đêm tối khoảng không nhìn thấy cái này một cái đại hỏa, mỗi người sắc mặt cũng hết sức khó coi, vô số người ở kêu rên chửi đối. Vương thành mất tính, may mắn có thể nhìn thấy đại lý hoàng quyền diệt vong. Chương 229, Viên Tiên Cương giết tới, đại lý có bảo. Hoàng cung đại hỏa bùng nổ, Đoàn Chính Minh loại người không thể không lui vào trong hoàng cung, ở trên đất chống tập kết. Hỏa diễm đã vô pháp tiêu diệt, chỉ có để nó tiếp tục thiêu đốt, may là trước điện kim loan quảng trường với mọi người chen ở nhất lên, cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ mạng nhỏ. Trong hoàng cung, người người cảm thấy bất an, người người tuyệt vọng. Bên ngoài hoàng cung, Tần Ẩn sắc mặt băng lãnh. Trận này đại hỏa trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, biển lửa cũng rất khó đem địch nhân toàn bộ tiêu chết, thông chi các binh sĩ tiếp tục nghỉ ngơi, chuẩn bị sau khi trời sáng tiến hành trận tiêu diệt. Tân Ẩn dặn dò, nhớ kỹ, ngăn chặn hoàng cung, không cho bất luận người nào lao tới. Vâng. Triệu Vân loại người ôm quyền đáp ứng, Tần Ẩn lúc này mới yên tâm lại, kẻ địch đã không có trở mình khả năng, hắn có thể chân thật ngủ mở giấc, chí ít trận này đại hỏa qua đi, toàn bộ Đại Lý Vương triều quyền quý trên căn bản đều biết chết ở chỗ này. Báo. Lúc này, một cái truyền lệnh binh xông lại bẩm báo, khởi bẩm đại vương, Khâm Thiên giám viên Thiên Cương đại sư cầu kiến, lúc này hắn ngay tại ngoài thành. Hả? Đại gia kinh ngạc, viên Thiên Cương ngay tại ngoài thành, đây là chuyện ra sao? Hắn làm sao từ Đại Càn Vương thành chạy tới 097? Chuyển. Tần Ẩn dặn dò. Vâng. Truyền lệnh binh vội vã xuống, chỉ chốc lát cái này viên Thiên Cương đã bị đưa vào trong thành, hắn lần này hẳn là đặc biệt tới rồi, cái tên này ở một đám kỵ binh hộ vệ dưới, cưỡi xe ngựa đi tới nơi này, mỗi người một mặt mệt mỏi, xem ra đuổi không ít đường. Đại vương. Viên Thiên Cương xuống xe ngựa liền cười lớn chắp tay, chúc mừng đại vương cầm xuống Đại Lý Vương triều, hiện nay chúng ta Đại Càn Vương triều khí vận thật sự là như mặt trời giữa trưa, sinh sôi liên tục a. Viên Khanh, ngươi vì sao lại đây? Tần Ẩn dò hỏi. Ha ha. Viên Thiên Cương cười nói, lão thần đêm xem thiên tượng, phát hiện cái này Đại Lý Vương triều sẽ có một hồi khoáng thế đại chiến, mà đại vương thì cần muốn lão thần làm một ít chuyện, vì lẽ đó vậy thì dẫn người lại đây. Mặt khác, lão thần còn mang một ít giải độc đan lại đây, hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Ân. Tần Ẩn gật gù vẫn chưa nói thêm cái gì. Viên Thiên Cương người này thâm bất khả chắc, hắn nam hiểu âm dương thuật sĩ cùng với xem bói đo lường tính toán đều là mười phần cao minh, hắn nếu đến, liền chứng minh hắn là VGE có dự định. Mà hắn đưa tới giải độc đan, liền chứng minh hắn tính ra nơi này sẽ có người cần giải độc đan. Lập tức, Viên Thiên Cương liền phái người đưa lên đại lượng giải độc đan, những này giải độc đan đều là hắn tự mình luyện chế, tuy nhiên cái tên này cũng không tính đặc biệt am hiểu luyện đan, thế nhưng là một người thành công thuật sĩ, luyện đan chuyện như vậy hay là không làm khó được hắn. Thường viên giải độc đan trong áo độc sĩ binh an bảo, những binh sĩ này rất nhanh sẽ thượng thổ hạ tả. Thế nhưng là nôn qua về sau, các binh sĩ nhưng cấp tốc khôi phục bình thường, từng cái cũng không còn trúng độc, hiệu quả thật sự là lạ kỳ tốt. Viên thuốc này rất diệu. Tốt, viên đại sư lợi hại. Lý Tồn Hiếu loại người dồn dập tán thưởng, hiển nhiên đối với đan dược này mười phần thưởng thức. 229 viên thiên cương giết tới, đại lý có bảo. 37. Lý Tồn Hiếu loại người dồn dập tán thưởng, hiển nhiên đối với đan dược này mười phần thưởng thức. Ha ha. Viên thiên cương cười to nói, chư vị cũng không dám như vậy tán thưởng lao thần à, bọn ngươi đều là tương lai đại kiền đế quốc vương hầu tướng lĩnh, khí vận thâm hậu. Lão thần mà khi không được các ngươi tán thưởng, đây là hội tổn hại ta khí vận. Thần kỳ như vậy. Triệu Vân kinh ngạc. Thuật sĩ câu chuyện, không thể tin hoàn toàn, cũng không tin. Tân Ẩn thuận miệng nói, Viên Khanh nếu tính ra quân ta có kiếp nạn này, còn đặc biệt đưa tới giải độc đan, vậy chuyện này được ghi lại nhất công. Nhưng ngươi tới tuyệt đối sẽ không chỉ đến thế mà thôi, còn có chuyện gì, cùng nhau nói đi. Lão thần tính ra cái này đại lý có bảo. Viên Thiên Cương cười nói, có thể ngày mai đại vương liền muốn dùng đến lão thần, vì lẽ đó lão thần liền chính mình lại đây. Hả? Tân Ẩn kinh ngạc, đại lý có bảo là gì bảo vật? Đại vương không nên hỏi ta. Viên Thiên Cương cười nói, lão thần cái này chiêm bạc chi thuật cũng không có đến có thể thông thiên triệt địa bản lĩnh, nhiều nhất tính ra một ít manh mối, cụ thể là làm gì bảo vật, lão thần thật đúng là không biết ta. Ân, từng ngươi tán, nghỉ ngơi đi thôi. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Mọi người dồn dập gật đầu đáp ứng. Tân Ẩn mang theo một viện thanh tìm địa phương nghỉ ngơi, mà võ tướng nhóm thì lại tụ tập tại đây trên quảng trường nghỉ ngơi, không chịu rời đi bên ngoài hoàng cung một bước. Bọn họ được nghiêm phòng tử thủ, không thể để cho Đại Lý Vương triều bất cứ người nào giết ra ngoài. Mai Trường Tô xoay người đã nghĩ đi nghỉ ngơi. Có thể Viên Thiên Cương nhưng cười hướng đi hắn, chắp chắp tay sau cười hì hì nói, "Mai tiên sinh, lão thần hữu lễ." "Viên đại sư, hữu lễ." Mai Trường Tô mặt không hề cảm xúc hỏi ngược lại, "Ngươi ngăn cản tại hạ vì chuyện gì? Giữa chúng ta thật giống vẫn chưa có gì thâm giao đi. Đại gia vi thần cùng triều, làm sao có thể nói không có thâm giao đây?" Viên Thiên Cương cao thâm mặt chắc cười nói, "Đại vương thật đúng là thiên đế mệnh cách à, bên người tụ tập người không có chỗ nào mà không phải là vương hầu tướng linh khí bận, mỗi người tiền đồ vô lượng, liền ngay cả tiên sinh người như thế đều có thể thần phục ở đại vương thủ hạ." Tại hạ cũng là khiếp sợ. Thuận thế mà làm a? Mai Trường Tô cao mày, "Viên đại sư, ngươi đến cùng chuyện gì? Nếu như vô sự, tại hạ còn phải đi nghỉ ngơi." "Ha ha." Viên Thiên Cương cười to, "Tại hạ kỳ thực cũng không có việc gì, đã gần ngày đêm xem tiên tượng, phát hiện đại vương thủ hạ sắp xuất hiện một vị đế vương chi tài, không biết việc này cùng tiên sinh có quan hệ gì?" "Có." Mai Trường Tô nghiêm túc nói, "Thiên hạ quốc gia lộn xộn lập, đầy đường đều là vương hầu tướng lĩnh, đế vương chi tài không có chút nào ngạc nhiên, đại vương thần uy cái thế, bất kỳ đế vương chi tài hoặc là bị đại vương tiêu diệt, hoặc là bị đại vương điều động." Đại sư hiểu được xem bói, tại hạ cũng hiểu được xem một ít thiên hạ đại thế, như thế nào đi ngược lên trời, như thế nào thuận thế mà làm, ta so với ngươi hiểu. Nói cách khác, ngươi nghĩ đem Tĩnh Vương nhét vào đại vương dưới trướng, để đại vương nhiều như thế một vị tướng tài, lấy bảo toàn Tĩnh Vương mạng nhỏ, đúng không? Viên Tiên Cương cười hỏi. Muốn mau sớm cầm xuống Nam Lương, đây là làm dễ nhất phương pháp. Mai Trường Tô nói, Nam Lương không thể so đại lý, Nam Lương thực lực càng mạnh hơn khó đối phó hơn, Bắc Tể cũng là như thế, đây là tốt nhất sách. Ha ha ha, tiên sinh quả nhiên là người trong đồng đạo. Tốt. Viên Tiên Cương cười lớn nói, ngươi và ta đều là diệu nhân, sau đó tất cả mọi người là cùng hướng người, còn phải liên lạc nhiều hơn mới tốt. Hy vọng sẽ có một ngày, chúng ta có thể theo đại vương bước lên đỉnh mây. Biết, đại sư nếu như vô sự, vậy tại hạ trước hết xin cáo lui. Mai Trường Tô gật đầu. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 230, quốc gia nhất vong, mệnh như dâm rác. Một đêm đốt cháy. Toàn bộ hoàng cung đại hỏa ở phía sau nửa đêm bắt đầu chậm rãi suy nhược, đại lượng có thể đốt rủi đồ vật tiêu hủy, còn lại thành tường, thạch đầu đốt không xong, vì lẽ đó hỏa thế liền yếu hạ xuống. Hướng đông, đại hỏa từ từ tắt. Triệu Vân, Lý Tồn, Hiếu Hàn Thế Trung ba người thấy thế đại hỉ, ba người bọn họ có thể nói là vẫn nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, cẩn thận phòng bị địch nhân giết ra, hiện tại đại hỏa đã tắt, tình huống như vậy coi như là triệt để trưởng không lấy. Đại vương vẫn còn ở nghỉ ngơi. Lý Tồn Hiếu nói, hai vị tướng quân, chúng ta không cần bày rối đại vương, trước tiên diệt cái này đại lý vương triều làm sao?
Được.
Triệu Vân cười to, việc nhỏ cỡ này hà tất làm phiền chủ thượng, chúng ta liền có thể đem bọn họ thu thập. Trình Quân, an xong điểm tâm về sau, điểm qua dư địch. Hàn Thế Trung gầm nhẹ. Các binh sĩ bắt đầu tập kết. Đại gia cấp tốc chôn nổi nấu cơm, chờ ăn xong điểm tâm, rất nhiều binh mã ngay tại Triệu Vân dẫn dắt đi, làm đệ nhất tiên phong đội giết vào hoàng cung. Đại hỏa đốt cháy dưới, toàn bộ hoàng cung khắp nơi bừa bộn. Trừ hoàng cung đại môn, thành tường bị vân cháy đen ra, những nơi khác đã sớm biến thành phế tích, đại hỏa còn chưa triệt để tắt, toàn bộ hoàng cung thật giống như một cái hỏa lò giống như, nướng lại ra mười phần khó chịu. Mà hoàng cung bên trong cơ quan đã từ lâu bị đại hỏa phá hỏng, vì lẽ đó Triệu Vân loại người là một đường giết đến, căn bản không có trở ngại. Một đường giết tới Kim Loan điện ở ngoài thời gian, Triệu Vân bọn người bị tình cảnh này chấn động. Trước điện Kim Loan có một cái phi thường to lớn quảng trường. Quảng trường này một vạn người tụ tập ở nhất lên cũng sẽ không có vẻ đặc biệt chen, mà bây giờ nơi này ít nhất chen vào 2-3 người, đại lượng binh lính, cấm vệ, hoàng thân quý trụ, cung nữ, thái giám, thần phi, văn võ đại thần. Bọn họ nhiều người như vậy tụ ở nhất lên, quảng trường bốn phía cung điện một đêm thiêu đốt, chẳng khác nào là ở nhất cái lò lửa lớn bên trong bị thiêu đốt giống như, một đêm hạ xuống tất cả mọi người là mồ hôi đầm địa, sắc mặt tảm đạm, phần lớn người cũng suýt chút nữa mất nước mà chết, tình cảnh đó quả thực là thảm không muốn không muốn. Ác ma, các ngươi cái đám này ác ma. Đáng chết, bọn họ đến. Chuẩn bị chiến đấu, nhanh, mau đứng lên nha, hộ giá. Trên quảng trường người sợ hãi dây rủa, bọn họ từng cái suy yếu cực kỳ, liền cầm đao khí lực đều không có, liền ngay cả Thiên Long tự võ lâm cao thủ nhóm cũng là như thế. Lợi hại đến đâu người, cũng được không đồng nhất đêm tối đại hỏa nướng, cái kia theo vịt nướng khác nhau ở chỗ nào? Hai vạn người bên trong hiện tại đã có một nhóm người bị đốt chết, không chết cũng là cùng hàm ngư một dạng mất đi sức phản kháng, những cái cấp cao tăng tuy nhiên muốn đứng dậy, thế nhưng tất cả mọi người là lực bất tòng tâm. Đoàn Chính Minh tuyệt vọng thở dài một tiếng. Lúc này hắn vô cùng chật vật, búi tóc hỗn loạn, nơi nào còn có vua của một nước phong độ, hoàn toàn chính là vong quốc nô dấu hiệu. Hắn cũng không còn khí lực phản kháng, mắt thấy từng thanh liên nô nhắm ngay chính mình, Đoàn Chính Minh trong lòng hy vọng đã sớm phá diệt. Bản vương không cam lòng à, nhiều nhất nửa ngày trời sau, viện binh nhất định đến, thế nhưng là chúng ta đã chống đỡ chẳng phải lâu. Đoàn Chính Minh ngửa mặt lên trời thở dài, tập nhân hung ác, không thể cứu vãn, đại lý sắp bị diệt. Chúng khanh, bản vương xin lỗi các ngươi a. Đại vương, chúng ta muốn giết đi ra ngoài a. Đại vương không thể như này bị ai, chúng ta còn có hy vọng. Các vị đại sư, che chở đại vương giết ra ngoài. Văn võ bá quan nhóm dồn dập tiêu gạo, bọn họ là không cam lòng liền như vậy thất bại. Triệu Vân xem thường nhìn bọn họ làm ở mỹ, ánh mắt chậm rãi trở nên băng lãnh. 230 quốc gia nhất vong, mệnh như rơm rác. 47. Văn võ bá quan nhóm dồn dập tiêu gạo, bọn họ là không cam lòng liền như vậy thất bại. Triệu Vân xem thường nhìn bọn họ làm ở mỹ, ánh mắt chậm rãi trở nên băng lãnh. Chư vị, Triệu Vân lạnh lùng nói, không thể cứu vãn, hà tất lại phản kháng? Quỳ xuống đất đầu hàng, có thể còn có một đường sinh cơ, bằng không lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bản tướng không dám khẳng định chủ thượng hội xử lý các ngươi thế nào, chủ thượng tính khí so sánh kiên cường, nếu như các ngươi không nữa thức thời, có thể hắn dưới cơn nóng giận sẽ đem toàn bộ các ngươi thiêu chết. Khí, mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, mới vừa rồi còn rêu rao lên muốn giết đi ra ngoài người, từng cái tất cả đều hoảng. Ta thiên à, bị lửa thiêu một đêm, hiện tại vừa nghe đến hỏa bọn họ đều sợ, cái này nếu thật là cũng bị hỏa thiêu chết, bọn họ còn không bằng đêm qua sẽ chết tính toán. Đầu hàng là không thể nào. Đoàn Chính Minh cuồng loạn rít gào, chúng thanh, không thể cứu vãn, bản vương tội đáng muốn chết, đi trước một bước. Yêu cầu hoa tươi. Nói xong, Đoàn Chính Minh vận khí nội lực, hung tận một trường đánh về phía đầu mình. Đại vương, không được. Không. Mọi người kinh ngạc tốt lên, thế nhưng là người nào cũng không ngăn trở kịp nữa, chỉ nghe ở một tiếng, Đoàn Chính Minh đầu đã bị hắn bàn tay mình đập thành nát bét. Hắn rên lên một tiếng co quắp ngã xuống đất, cuối cùng liền rốt cuộc không có tiếng tức, chết thê thảm cực kỳ. Đại vương. Mọi người bi thương kêu rên, không ít cung nữ tần phi đã sớm khóc giống thất thanh, Đoàn Chính Minh cũng chết, cái kia đại lý vương triều còn có tồn tại xuống hy vọng sao? Đại vương, lão thần theo ngươi. Sinh là đại lý người, chết đại lý quỷ, mặt tướng không chịu khuất nhục cùng cầu tặc, chỉ có lấy cái chết đối lập. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, lão nạp đại nạn đã đến, đi trước một bước. Trong đám người, không ít thần tử, thị vệ, võ tướng, cao tăng dồn dập tự sát, bọn họ có là dùng đao kiếm tự sát, có thẳng thắn chính mình tự chụp chính mình một trường, kết quả là từng cái ngã trên mặt đất. Quốc gia nhất vong, mệnh như rơm rác. Từng cái trung tâm với đại lý vương triều người cũng trong vũng máu, Thiên Long tự sở hữu tăng lữ lại càng là không một may mắn thoát khỏi, liền ngay cả Khô Vinh đại sư cũng lựa chọn tự sát. Tình cảnh này, để đám người bên trong không ít cung nữ tần phi lại càng là khóc không thành tiếng, bi thảm dáng vẻ khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, thế nhưng là Triệu Vân nhưng lạnh lùng đối mặt. Chiến tranh là không có đúng sai, diệt quốc cuộc chiến lại càng là không cho có mảy may nhẹ dạ. Những người này đều là trung thành tuyệt đối hạng người, cũng là có tình có nghĩa hạng người, đáng tiếc bọn họ trung tâm cùng tình nghĩa đều là đại lý vương triều, bọn họ chính là đại lý vương triều cuối cùng huy hoàng, sẽ có người nhớ kỹ bọn họ, thế nhưng là bọn họ cũng sẽ bị lịch sử cấp tốc mai một. Cuối cùng, làm đoàn người chết đi hơn ngàn người, còn lại người dồn dập rụt rè không chịu tự sát, bọn họ là tiết mệnh người, cũng không chịu vì là đại lý vương triều mà chết. tất cả mọi người, toàn bộ cầm xuống, chờ đợi đại vương xử lý. Triệu Vân gầm nhẹ. Chương 231, đặc thù khen thưởng đại la đan, cường bạo binh chủng. Tân ẩn thư thư phục phục ngủ vừa cảm giác dậy, đã là mặt trời lên cao 10 phần, hắn tùy tiện ăn một chút sau khi ăn trưa, Triệu Vân liền đến đây bẩm báo. Thử Long, tất cả quyết định. Tân ẩn cười hỏi. Vâng. Triệu Vân quỳ một chân trên đất, do hỏi, khởi bẩm chủ thượng, đại lý vương triều cả đám người tự sát, bát bát, hiện tại cũng ở trong công chế, hỏi chủ thượng muốn xử trí như thế nào đám người kia. Hoàng thất giống nhau chém giết, tần phi giống nhau chém giết, không cho lưu lại địch quốc huyết mạch. Tân ẩn nghiêm túc dặn dò, văn võ bá quan thanh tra một phen, phàm là có lòng dạ khác giống nhau chém giết, nếu như không thể tình huống thế nào, liền thả đi. Vâng. Triệu Vân gật đầu đáp ứng, lúc này mới lui ra. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống trí năng nhắc nhở, đại lý hoàng thất đã bị ngài triệt để tiêu diệt, đại lý vương triều chỉ còn trên danh nghĩa, khí vận đã bị thôn phệ. Tiêu diệt cùng đẳng cấp vương triều, ngài thu được đặc thù khen thưởng, đại la đan. Đại la đan, một loại thần kỳ đan dược, từ lúc thượng cổ thời kỳ đã từng xuất hiện, chọn dùng trên trăm loại quý trọng thảo dược, luyện chế thành công sau dùng, làm cho một người trở nên lực lớn vô cùng, chân khí quần quần không dứt, triệt để mất đi cảm giác đau đớn, lực chiến đấu kéo dài tăng vọt, là bồi dưỡng tử sĩ tốt nhất thánh phẩm. Khí. Tân ẩn mừng như điên hít vào một ngụm khí lạnh, đậu phộng, trăm tay nghìn đắng tiêu diệt một cái đại lý vương triều dĩ nhiên chỉ có một khen thưởng, thế nhưng là cái này khen thưởng có thể thật là khiến người ta kinh hỉ a, làm cho binh lính lực chiến đấu tăng vọt, lực lớn vô cùng đổ vận. Thứ này nếu như luyện chế ra, cho tâm phúc binh lính dùng, đây chính là có thể rất lớn tăng cường lực chiến đấu đồ vật, thậm chí biết đánh làm ra một nhánh cực kỳ đáng sợ quân đội. Thế nhưng là thứ này đến cùng lợi hại bao nhiêu? Nó đến cùng có đáng giá hay không phải đến luyện chế? Luyện chế sau khi hoàn thành, hiệu quả làm sao? Từ hệ thống dĩ vãng làm ra khen thưởng đến xem, thứ này khẳng định không bình thường, hơn nữa còn hội phi thường như bức. Chẳng trách Viên Thiên Cương hội đặc biệt từ Vương Thành chạy tới, hắn là tính tới Tần Ẩn muốn luyện đan nha. Thứ này nhất định phải nhanh làm ra đến. Truyền Viên Thiên Cương. Tần Ẩn dặn dò. Vâng. Ngoài cửa phi hùng quân binh lính ôm quyền đáp ứng, cấp tốc xuống truyền lệnh. Hiện tại Tần Ẩn ở tại trong thành một cái quan lớn bỏ trống bên trong tòa phủ đệ, khoảng cách hoàng cung không xa, mà Viên Thiên Cương cũng ở phụ cận tiểu lâu ở lại, chỉ chốc lát hắn đã bị mang tới Tần Ẩn trước mặt. Đại vương. Viên Thiên Cương cười hành lễ. Tần Ẩn tiện tay ném đi một khối ngọc bài, ném đến trên tay hắn. Thứ này chính là cái kia đại la đan luyện chế pháp môn, phía trên lít nha lít nhít ghi chép không ít dược tài tên gọi, còn có luyện chế phương pháp. Viên Thiên Cương vừa nhìn liền con mắt tỏa sáng, như nhặt được chí bảo. Hắn sâu sắc xem rất lâu sau đó. Nửa ngày, hắn yên lặng bóp nát trong tay ngọc bài, sau đó đùng một tiếng quỳ rạp dưới đất, lấy phục sắt đất tư thái dập đầu, đa tạ đại vương tín nhiệm, thần Viên Thiên Cương nhất định lấy chết để báo. Cái này đại la đan cực kỳ chân quý, vì là không tiết lộ mảy may, thần cả gan bóp nát ngọc bài, còn mong đại vương thứ tội. Hả? 231 đặc thù khen thưởng đại la đan, cường bạo binh chủng. 57. Hả? Tần Ẩn híp mắt lại, lộ ra một chút hàn mang. Viên Thiên Cương lại dám đem ngọc bài này bóp nát, như thế ra ngoài Tần Ẩn bất ngờ, cái tên này rốt cuộc là ý gì? Hắn quỳ rạp dưới đất, là biểu thị thần phục. Mà hắn bóp nát ngọc bài, chỉ sợ là biết rõ thứ này quá mức chân quý, bóp nát nó là vì bảo vệ mật, cũng là vì bảo mệnh. Nếu như Tần Ẩn là một tàn bạo quân chủ, vì phòng ngừa tiết lộ ý tứ, hắn liền sinh mệnh thì có nguy hiểm, vì lẽ đó hắn bóp nát ngọc bài biểu thị trung tâm, hai tay chuẩn bị để tất cả trở nên thuận lý thành chương. Hừ, Tần Ẩn hừ lạnh, Viên Thiên Cương, đầu óc ngươi cũng tính là dễ sử dụng, bất quá bản vương cũng không có ý định giết ngươi, đứng lên đi. Đa tạ đại vương. Viên Thiên Cương đại hỉ. Tần Ẩn không phát nộ, cũng không giết hắn, đây là đem hắn cho rằng người mình, vì lẽ đó Viên Thiên Cương tự nhiên là vui mừng không ngôi. Ken. Hệ thống trí năng nhắc nhở, chúc mừng chủ nhân, bởi ngài tín nhiệm, Viên Thiên Cương độ trung thành đạt đến 100. Tần Ẩn sững sờ, cười. Như thế nhất chuyện đại hỉ sự, cái này Viên Thiên Cương dĩ nhiên hoàn toàn thần phục, vậy sau này dùng cũng là tương đối hài lòng. Đại vương. Viên Thiên Cương nói, cái này đại la đan quý giá dị thường, thiên hạ chưa bao giờ có như vậy thần dị đan dược, nó làm cho tâm phúc binh lính thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, nếu như có thể đem nó luyện chế ra, vậy tuyệt đối có thể tổ kiến một nhánh thần cấp quân đoàn, hoành tạo thiên hạ cũng dễ như ăn cháo. Đáng tiếc, cỡ này đan dược luyện chế dễ dàng, tài liệu nhưng quý giá dị thường, cả nước tài phú cũng chưa chắc luyện ra 3-5 ngàn viên. Đại lý là một cái quốc gia nhiều núi, không ít thảo dược đều có sản xuất, quốc khố càng có phong phú thảo dược dự trữ, ngươi cần ít nhiều cứ việc điều phối. Tân Ẩn nghiêm túc dò hỏi, ngươi cần bao lâu có thể luyện chế ra đại la đan? Bất cứ lúc nào. Viên Thiên Cương cười nói, thứ này luyện chế phương pháp không khó, dùng là chế biến phương pháp, chỉ cần đem sung túc tài liệu ném vào trong lò đan chế biến, một lò đan liền có thể luyện chế ra 100 viên, thế nhưng là một lò đan dược nhưng phải tiêu hao ít nhất 20 vạn lạng vàng tài liệu. Khí. Tân Ẩn khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, ta ít, lại ra ngươi, đây là cái gì đan dược, còn khuyết đại như vậy. Phải biết, 20 vạn lạng vàng chẳng khác nào là 2 triệu lượng bạch ngân, năm đó Càn Quốc hay là nhất phẩm chư hầu quốc thời điểm, quốc khố mới 10 vạn hơn lượng bạch ngân, cái này một lò đan dược thì tương đương với hơn 10 cái nhất phẩm chư hầu quốc khố tiền tài. Tuy nhiên một lò 0.1 đan có thể luyện ra 100 viên đan dược, hơn nữa cái này độ khó luyện chế còn chưa cao, thế nhưng Tần Ẩn vẫn là tương đối đau lòng. Chẳng trách Viên Thiên Cương nói đồ vật không thể luyện thêm, đây không chỉ là tiêu hao tài phú nhiều, hơn nữa tài liệu còn khó hơn tìm, nếu như luyện nhiều, tuyệt đối sẽ kéo đổ toàn bộ đại càn vương triều. Trước tiên luyện 1 ngàn viên, cướp đoạt đại lý vương triều quốc khố cùng trong thành dược phô, cần phải mau chóng luyện chế ra. Tần Ẩn dặn dò, đến tiếp sau lại luyện chế 2 ngàn viên, luyện chế xong xuôi liền quên cái này đại la đan sự tình, sau đó không thể bản vương dặn dò, không cho luyện chế.
Vâng.
Viên Thiên Cương mỉm cười đáp ứng, lúc này mới lui ra. Hắn đã đoán được Tần Ẩn muốn đem Đại La Đan cho ai dùng, vậy dĩ nhiên là ưu tiên trang bị phi hùng quân cũng đến thời điểm nên thăng cấp. Chương 232, Bắc Tể cao trưởng cùng Nam Lương Tiêu Cảnh Diễm giết tới. Viên Thiên Cương đi không bao lâu, Lý Tồn Hiếu phái người lại đây bẩm báo, đại lý Vương Triều cứu viện binh mã đến. Những này binh mã đều là từ các nơi khẩn cấp đánh tới, tổng cộng có hơn 10 nhóm người, lục tục tới rồi nhân đại khái có chừng 20 vạn. Những người này, khí thế hung hung, sát khí đằng đằng. Bọn họ bây giờ đang ở ngoài thành tụ tập, dẫn đầu mấy cái viên đại tướng đang tại gọi chiến, khi biết được hoàng cung đã bị đốt, Đoàn Chính Minh đám người đã bị giết, cái kia mấy cái viên trung thành tuyệt đối đại tướng tức giận đến phát điên nộ hống, lập tức liền mang binh công thành, muốn vì là Đoàn Chính Minh báo thủ. Trên tường thành, rất nhanh vang lên từng trận tiếng la giết. Lý Tồn Hiếu loại người ung dung ngăn trở địch quân, thậm chí Hàn Thế Trung còn mang binh lao ra lung tung chém giết một trận, đem địch nhân giết suýt chút nữa tan vỡ. Loại này đẳng cấp chiến đấu, Tần Ẩn lười đi lý. Hoàng hôn lúc, hạng cân nặng lưu nhân rốt cục xuất hiện, từng trận nhẹ nhàng chấn động từ đằng xa truyền đến, thật giống xét đánh 16 giống như vậy, để đang tại thưởng thức trà Tần Ẩn cũng khẽ to mày. Trên mặt bàn, trong chén trà nước ở hơi rung nhẹ. Nếu như là thông thường người khẳng định không biết đây là ý gì, thế nhưng Tần Ẩn cùng một quyển thanh lại biết rõ ràng ràng, địch nhân đến. Kỵ binh, số lượng vượt qua 20 vạn, đại khái 10 dặm địa ngoại. Một quyển thanh mở miệng. Đi, lên thành tường. Tần Ẩn nhếch miệng cười gằn, trực tiếp đứng dậy dẫn người thẳng đến thành tường. Loại này đẳng cấp địch nhân, có thể dẫn lên hắn hứng thú. Làm Tần Ẩn xông lên thành tường thời điểm, ngoài thành mấy trăm ngàn đại lý Vương Triều bộ hạ cũ đang tại công thành, trang diện 10 phần náo nhiệt, thế nhưng Lý Tồn Hiếu loại người nhưng phòng thủ 10 phần ung dung, địch nhân trước sau vô pháp bước vào thành tường một bước. Đại Vương, Lý Tồn Hiếu chỉ vào xa xa nói, bọn họ đến. Ân. Tần Ẩn ngẩng đầu mắt nhìn phương xa, ngoài thành rất xa địa phương, đang có vùng lớn kỵ binh gào thét lên chém giết tới. Một nhóm người ăn mặc là hắc sắc khải giáp, đánh là Bắc Tề chưa bài, một nhóm người ăn mặc là sáng áo giáp màu bạc, đánh là Nam Lương chưa bài. Hai chi đại quân, tốc độ tấn mãnh, đội hình nghiêm cẩn, phảng phất có trăm vạn đại quân điên cuồng giẫm đạp lên đến giống như, người còn chưa tới, đáng sợ sát khí nhưng ở trong không khí ngưng tụ, ngoài thành đại lý Vương Triều bộ hạ cũ binh mã mỗi người khiếp sợ trợn mắt ngất ngụm, sợ đến vội vã lui ra thành tường, không còn dám được công thành. Gần. Đáng sợ hai đường tiết kỵ gào thét lên tới gần, lúc này đại gia mới nhìn đến Bắc Tề Nam Lương đại quân phía trước, mỗi người có một vị võ tướng. Bắc Tề trận doanh phía trước là một vị người mặc huyết mũ che màu đỏ, trên người mặc hắc sắc khải giáp, mang trên mặt một cái thanh đồng quỷ kiểm diện cụ đáng sợ nam nhân. Hắn chỉ lộ ra một đôi băng lãnh con người, dưới thân chiến mã cao to thần tuấn, chạy băng băng sát khí bốc lên, cực kỳ khoa trương. Nam Lương trận doanh phía trước thì là một vị trên người mặc áo giáp màu vàng nóng nhạt, thân hình cao lớn đẹp trai, vũ quan tuấn giật nam tử. Hắn mặt không hề cảm xúc, thế nhưng là trước sau tản ra nhàn nhạt đế vương bá khí, làm cho người ta một loại hết sức thoải mái thân cận cảm giác. Hai người này tự nhiên là Bắc Tề Lan Lăng Vương Cao Trưởng cùng Nam Lương Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm. Là Bắc Tề Nam Lương binh mã. Ha ha ha, không phải là địch nhân, là viện binh. Bọn họ đến, ha ha, các anh em không cần lo lắng, chúng ta viện binh đến. Đáng chết, viện binh đến, thành bên trong cầu tặc nhất định phải tiêu diệt, vì là đại vương báo thủ. 232 Bắc Tề cao trường cùng, Nam Lương Tiêu Cảnh Diễm giết tới. 67. Đáng chết, viện binh đến, thành bên trong cầu tặc nhất định phải tiêu diệt, vì là đại vương báo thủ. Đại lý Tàn Dư binh lính phẫn nộ rít gào, mấy cái kia đại lý võ tướng lại càng là kích động cưỡi ngựa tiến lên liên tiếp, Bắc Tề, Nam Lương binh mã vừa đến. Hỗn loạn đại lý binh mã liền phảng phất có chủ tâm cốt, chí ít bọn họ không phải là con rồi không đầu nha. Rầm rầm rầm, tiếng vó ngựa nổ vang, cuối cùng hai đường đại quân mênh mông quần quật đứng ở ngoài thành chiến trường phụ cận, vượt qua 20 vạn thiết kỵ chỉnh tề sắp xếp, bày ra một cái trận hình tấn công, đem đại lý binh lính sợ đến quá chừng. Nếu như những người này địch nhân, một cái tấn công hạ xuống, đại lý mấy trăm ngàn người liền sẽ bị dâm chết. Chư vị thế nhưng là Bắc Tề Nam Lương binh mã, ta chính là đại lý đại tướng quân La Tùng. Chư vị cuối cùng là đến, ha ha ha. Đại lý Vương Thành đã bị cẩu tặc xâm chiếm. Hoàng cung cũng bị những con chó này tát đốt, chúng ta đại vương đã chết ở trong tay những người này, đại lý cùng Bắc Tề Nam Lương đều là đồng minh, còn giúp chúng ta tiêu diệt đại càn vương triều, để thủ này. Đại lý mấy vị tướng quân phẫn nộ gầm nhẹ. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Lan Lăng Vương Cao Trường cùng Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm đều không có phản ứng mấy cái này cái gọi là đại lý võ tướng, thậm chí Cao Trường cùng chiến mã còn tiếp tục chạy băng băng, thẳng đến mấy người bọn họ phóng đi. Cẩn thận, mẹ kiếp, ngươi nghĩ làm gì? Đại lý võ tướng nhóm nộ hống. Bọn họ sợ đến rút đao, thế nhưng là đã không kịp, Cao Trường cung nhanh như tia chớp áp sát. Trong tay hắn ngân thương bỗng nhiên ra tay, xẹo một hồi lập lòe ra vạn thiên tướng ảnh. Không, mấy cái này võ tướng sợ hãi rít gào, bọn họ đao mới vừa rút ra một nửa, cái này Cao Trường cung thương quá nhanh, sau một khắc bọn họ cái cổ liền đều bị xuyên thủng. Phốc phốc phốc, máu tươi tung tóe, mấy cái võ tướng tại chỗ lăn xuống chiến mã, bọn họ thống khổ bưng cái cổ ngã trên mặt đất kêu rên, mà Cao Trường cung thì lại dừng lại chiến mã, tấm kia 080 thanh đồng mặt quỷ lạnh lùng nhìn về phía trên tường thành Tân Ẩn. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người chấn động nhìn tình cảnh này, cái tên này thủ đoạn, võ nghệ, tốc độ xuất thủ, thật đúng là để mọi người nhìn mà than thở, liền ngay cả Triệu Vân cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên. Đại lý Vương Triều đã diệt. Cao Trường cung lạnh lùng gầm nhẹ, từ lúc mặt trời mọc, đại lý Vương Triều toàn bộ binh mã, toàn bộ địa bàn, từ Bắc Tề cùng Nam Lương tiếp quản, người không phục đây là xuống sơn. Các ngươi, toàn bộ bỏ vũ khí xuống, còn dám phản kháng, giết. 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 Bắc Tề Nam Lương 20 vạn kỵ binh nâng đao nổ hống, bọn họ hiển nhiên cũng đã đặt thành nhận thức chung muốn phân cách Đại Lý Vương triều, vì lẽ đó từng cái sát khí đằng đằng, sợ đến Đại Lý Vương triều binh lính sợ hãi bất an. Đại Lý hoàng thất đã diệt, Thiên Long tự đã diệt, thậm chí bọn họ võ tướng cũng diệt, còn lại một đám phổ thông binh sĩ còn có thể làm gì? Tại một ít người cưỡng bức dưới, Đại Lý các binh sĩ sợ hãi rút lui, không ít người thậm chí hoảng loạn bỏ lại binh khí, căn bản không còn dám chiến. Ha ha ha! Tân Ẩn cười to, thú vị, thú vị, được lắm Bắc Tề cao trưởng cùng, dĩ nhiên muốn hái bản vương trái cây, ngươi cũng là một người mới, đáng tiếc gặp phải bản vương. Chương 233, ra khỏi thành nên chiến. Điếc không sợ súng. Đại Lý Vương thành trên chiến trường đống nhiên liền yên tĩnh lại, xa xa là Bắc Tề Nam Lương hai đường đại quân, dưới thành tường là 20 vạn hỗn loạn đại lý tàn binh, mà trên tường thành cũng chỉ có 5 vạn đại cản vương triệu binh lính. Toàn trường ánh mắt hiện tại toàn bộ tập trung ở Tần Ẩn trên thân. Hắn mới là nơi này vương giả, cao trưởng cung vừa đến đã muốn đem Đại Lý Vương triều cướp đi, có hỏi qua Tần Ẩn ý tứ sao? Tần Ẩn là một cái rất bá đạo người, các đồ vật làm sao có thể tùy ý người khác cướp giật, nhất là hắn hoa trăm cây nghìn đắng mới cầm xuống Đại Lý Vương triều, đây chính là hắn địa bàn, bất kỳ người nào dám to gan đưa tay, hắn liền sẽ để người này trả giá cự đại đại giới. Càn Vương, cao trưởng cung lạnh lùng nói, Đại Lý Vương triều, chúng ta muốn, ngươi bây giờ có thể lập tức lui về Vân Châu đi, đó mới là ngươi địa bàn. Thật sao? Tần Ẩn xem thường cười nhạo, khẩu khí cũng không nhỏ, Đại Lý các ngươi nuốt vào sao? Đừng đến thời điểm địa bàn không thể cướp đi, người ngược lại là khoác lên nơi này. Nếu như thức thời tốt nhất cũng ngay, bằng không, các ngươi tất cả đều muốn hãm tại chỗ này. Thật sao? Cao trưởng cung quát chói tai, ta Bắc Tề yếu địa bàn, ai dám không cho? Ngươi lại Càn Vương triều tuy nhiên gần nhất thế tới hung hăng, thế nhưng đừng nha coi chính mình là vô địch. Bắc Tề Nam Lương đã liên thủ, nơi này là 20 vạn kỵ binh, đến tiếp sau mấy ngày còn có 100 vạn đại quân giết tới, không muốn chết liền cút. Càn Vương, ngươi bây giờ liền trong thành mấy vạn đại quân? Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm cũng mở miệng nói, đương nhiên, ngươi tại Đại Lý còn có 300.000 người, thế nhưng vậy thì thế nào? Địch nổi hai nước chúng ta liên thủ, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức bỏ chạy, bằng không một khi xé nát mặt mũi, vậy thì chơi không vui. Muốn chơi? Tốt, bản vương có chơi vui. Tân Ẩn lạnh giọng cười to, đến a, mở cửa thành, ra khỏi thành cùng bọn họ chơi tới cùng. Vâng. Triệu Vân loại người hưng phấn gầm nhẹ, đại gia căn bản không sợ ngoài thành mấy chục vạn đại quân, ngược lại là lúc gần lúc hiện có chút chờ mong cùng hai nước đại quân giao thủ. Vì lẽ đó, thành môn mở ra. Đối mặt ngoài thành mấy trăm ngàn địch quân, Tân Ẩn loại người căn bản không có ý định đi theo thành tử thủ, ngược lại là bá khí giết ra ngoài thành, sau đó ở dưới tường thành tập kết. 5 vạn người, 5 vạn thiết kỵ. Tân Ẩn, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Triệu Vân bốn người cưỡi ngựa đứng ở phía trước nhất, phía sau 5 vạn thiết kỵ uy nghiêm đứng ngạo nghễ, mỗi người trên mặt đều không có sợ hãi, ngược lại là tràn ngập hưng phấn cùng ngâm cuồng. Vinh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tân Ẩn ngâm cuồng, thủ hạ tướng sĩ tự nhiên cũng sẽ không kém cỏi, tuy nhiên đại cản vương Triệu binh mã mới 5 vạn người, thế nhưng đại gia nhưng tràn ngập ngạo khí, thậm chí dám cùng bất kỳ quốc gia nào đại quân sánh vai chém giết, cho dù là chính diện va chạm, đại gia cũng không sợ chút nào. Cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm hoàn toàn biến sắc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Tần Ẩn dĩ nhiên so với bọn họ còn cường, lấy 5 vạn đại quân liền dám giết ra khỏi thành đến, muốn biết rõ Bắc Tề Nam Lương đại quân thế nhưng là 20 vạn người, hơn nữa ngoài thành còn có hơn 20 vạn đại lý binh mã, đây chính là so sánh 8%, cái tên này chẳng lẽ không sợ chết sao? Chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Cảnh Diễm nộ hống. Đi a, có ma, bọn họ phải lớn hơn quyết chiến, đi mau. Tướng quân đã chết, chúng ta cởi giáp về quê tính toán, đánh cái giáp a, đi mau, không muốn chết chớ cản đường a, con chó. Đi đi đi, lão tử không muốn chết, coi như về nhà làm ruộng cũng so với chết ở chỗ này mạnh, đi mau. Đại lý bọn tàn binh sợ hãi rít gào, bọn họ bốn phía vỡ loạn, tất cả mọi người liều mạng từ hai bên chạy trốn. Đại lý hoàng thất đã bị diệt, bọn họ võ tướng cũng đã chết đi, hiện tại bọn hắn là quần lòng vô thủ trạng thái. Vào lúc này, kẹp ở Tam Quốc trong đại quân, bọn họ là chắc chắn phải chết. 233 ra khỏi thành nên chiến. Điếc không sợ súng. 77. Vào lúc này, kẹp ở Tam Quốc trong đại quân, bọn họ là chắc chắn phải chết. Không muốn chết liền mau mau tẩu vi thượng sách, không đi nhân tài là kẻ ngu đây, vì lẽ đó mấy trăm ngàn người cấp tốc chạy thật xa, chí ít không có người nào dám to gan ngăn chặn kỵ binh tấn công con đường. Cản trở biến mất. Hiện tại Đại Càn Vương triều cùng Bắc Tề Nam Lương trong lúc đó, lại không trở ngại, hai bên tướng sĩ cũng lộ ra đáng sợ ánh mắt, đại gia yên lặng mà nắm chặt vũ khí trong tay, lại không một tia ngôn ngữ cùng phí lời, bởi vì đại gia biết rõ lần này nhất định phải chiến, không có con lựa. Đại Càn Vương triều muốn bắt lại đại lý địa bàn, lớn mạnh chính mình. Mà Bắc Tề cùng Nam Lương làm sao có khả năng tùy ý Đại Càn Vương triều lớn mạnh. Đây chính là vì chính mình dựng lên kẻ địch, vì lẽ đó trận chiến này là không thể tránh khỏi, đại gia không cần phí lời, chỉ có lấy thiên nhiên tàn khốc nhất phát tác, đến tranh cướp tất cả. Toàn quân tướng sĩ, giết. Cao trưởng cung nổ hống. Trong tay hắn thiết thương run lên, sau một khắc liền cưỡi ngựa cuồng trùng mà đến, phía sau hắn Bắc Tề thiết kỵ tự nhiên vỗ mông ngựa đổi tới. Giết. Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm không cam lòng yếu thế nổ hống, hắn cũng xuất lĩnh Nam Lương binh mã cuồng bật lên, ầm 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 tiếng vó ngựa để mặt đất điên cuồng chấn động, toàn bộ vương thành bách tính lần thứ hai sợ hãi bất an nhìn về phía nơi đây, đây cũng là muốn đánh sao? Ha ha ha, là Bắc Tề cùng Nam Lương nhất lên thu thập Đại Càn Vương triều. Quá tốt, những con chó này tặc diệt ta đại lý, Bắc Tề cùng Nam Lương đến nhiều như vậy nhân mã, nhất định có thể tàn nhẫn mà trừng trị bọn họ. Có người nói bách chiến bách thắng Lan Lăng Vương cao trưởng cùng, còn có thân kinh bách chiến Nam Lương đại tướng quân Tiêu Cảnh Diễm cũng đến, nghe ngựa này tiếng chân, đây là muốn toàn diện trùng kích ta. Ha ha, Đại Càn Vương triều còn dám ra khỏi thành nên chiến, điếc không sợ súng. Dân chúng trong thành hưng phấn nghị luận, mỗi người đều tại chờ mong Tần Ấn thất bại, cũng cảm thấy đại càn vương triều chắc chắn phải chết. Gần, hai nước thiết kỵ gào thét mà tới, còn giống như là thủy triều điên cuồng mà tới, thế nhưng Tần Ấn nhưng mang theo 5 vạn thiết kỵ bước vàng, thật tốt, đứng ở dưới tường thành, giữa lưng thành tường tạo thành một cái trận hình phòng ngự. Có kẹt. 5 vạn đem liên nỗ chỉnh tề thượng huyền, vì lẽ đó binh lính lạnh lùng cực kỳ, căn bản không thể đem mình sinh tử để ở trong mắt, dù cho kẻ địch đã áp sát trong vòng trăm thước, sau một khắc sẽ xung phong mà đến, đại gia vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Phóng. Tần Ấn nổi giận gầm lên một tiếng. 5 vạn người cùng nhau kéo cò súng, phốc 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 đáng sợ tên nọ từng nhóm một bắn mạnh, bay thẳng đến địch nhân bao trùm đi qua. Gay go, cẩn thận chống đối. Cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ sợ hai giống giận gào thét, nhưng là muốn lùi về sau đã không kịp, bởi vì bọn họ khoảng cách quá gần, làm lít nha lít nhít tên nọ bắn lật vùng lớn thiết kỵ thời điểm, bọn họ đôi mắt nơi sâu xa toàn bộ đều đau lòng. Gay go, chúng kế. Chương 234, thực lực nghiền ép, ung dung cầm xuống. Chiến đấu một khi khai hỏa, Cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm liền khiếp sợ kinh hồn bạt vía, bởi vì bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Tần Ấn không cùng bọn hắn cứng đối cứng đập vào, ngược lại là dùng liên nô bắn một lượt. Xèo xèo xèo, một nhóm tên nỏ bắn mạnh, thật giống hạt mưa đồng dạng lít nha lít nhít đâm vào đoàn người, xông lên đằng trước nhất kỵ binh trong nháy mắt đã bị phụt bay đi ra ngoài, từng đám cây tên nỏ xuyên thủng thân thể bọn họ, châm thấu bọn họ chiến mã, giết người ngã ngựa đổ. Càng đáng sợ là tên nỏ uy lực vô cùng lớn, bọn họ trên thân khải giáp căn bản không chống đỡ được, thậm chí bắn thủng một người, còn có thể đem một người phía sau cho bắn chết. Phốc phốc phốc. Làn sóng thứ hai liên nỗ theo sát mà tới, mới vừa rồi còn ở vui mừng chính mình không có bị bắn giết mọi người, lần thứ hai trải qua một làn sóng tuyệt vọng, từng cái kêu thảm ngã xuống. Ở cường hãn tên nọ trước mặt, bọn họ đao kiếm chém thẳng chống đối căn bản vô dụng, chỉ có bị tàn sát phần. Bọn họ là tốt rồi như cắt rau hẹ cắt xong nhất gốc dạ lại tới nhất gốc dạ, bị giết thê thảm cực kỳ, trước sau vô pháp vọt tới Tần Ấn trước mặt đại quân. Tàn ra. Cao trưởng cung nổ hống. Tán. Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm cũng giống giận hạ lệnh, hắn một đao đánh bay 067 mấy cây tên nọ, sau một khắc liền mất tức cưỡi ngựa chuyển hướng, vọt thẳng phía bên phải chết. Hai người bọn họ đều là thân kinh bách chiến lão tướng, bọn họ trong quân cũng có liên nổ, thậm chí đại hình nỏ cũ cũng không có thiếu, tuy nhiên lại không có Tần Ấn loại này đáng sợ liên nổ, uy lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Khi thấy Tần Ấn thủ hạ liên nổ uy lực, bọn họ liền biết không có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nếu như một đường cứ thế mà xung lên, bách mét khoảng cách từng tốt tên nọ bắn giết hạ xuống, bọn họ người ít nhất được tổn thất quá nữa. Vì lẽ đó vào lúc này lập tức từ hai bên trái phải tản ra là duy nhất làm phương pháp. Ầm ầm ầm, hỗn độn tiếng võ ngựa vang lên, chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Mới vừa rồi còn khí thế hung hung bắc tề nam lương binh mã hiện tại từng cái vô cùng chật vật, một lần tấn công Tần Ấn sẽ dạy bọn họ làm người, để bọn hắn sĩ khí rơi xuống đáy vực. Hiện tại bọn hắn chật vật hướng về hai bên tản ra, căn bản không dám chính diện là địch, cùng Tần Ấn đại quân khoảng cách cũng cách xa nhau mấy mét, tạm thời không bị tên nọ lực sát thương ảnh hưởng. Ha ha ha, Tần Ấn trao phúng, cái gì bắc tề, cái gì nam lương, các ngươi là đến khôi hài sao? Một cái tấn công liền thê thảm như thế, một đám người ô hợp, đáng chết. Cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm tức giận đến phát điên, hai người bọn họ không nhịn được rút kiếm nộ hống, bàn cung phản kích. Vâng. Bắc Tề, Nam Lương hai nước binh lính tức đến nổ phổi nổ hống, bọn họ đều là chính quy tinh nhuệ bộ đội, theo cao trưởng cùng Tiêu Cảnh Diễm thân kinh bách chiến, mỗi người đều là lão binh, một đường quét ngang chưa bao giờ gặp quá ngăn trở, nơi nào nhận được loại vũ lực này. Vì lẽ đó, bọn họ mỗi người đổi cung tiễn nỏ cỗ, trực tiếp phát lên phản công. Xèo xèo xèo. Lít nha lít nhít mưa tên ở trên chiến trường bắn mạnh, đại bộ phận địch quân mưa tên đều vô pháp bắn vào đại càn vương triều, bởi vì phổ thông cung tiễn tầm bắn không xa, ngược lại là đại càn vương triều liên nội ung dung bắn về phía địch nhân, để địch quân phương trận lại vang khởi trận trận đều thảm thiết. Hừ, Tân Ẩn xem thường cười gằn, binh khí mạnh yếu cũng là một cái quân đoàn thực lực biểu hiện, thực lực không mạnh bị nghiền ép cũng thuộc về bình thường. Cái này cao trường cung cùng Tiêu Cảnh Diễm đều là nhân tài, đáng tiếc bọn họ đội vội vàng vàng mà đến, không có chuẩn bị đồ vật ứng đối Tân Ẩn liên nỗ. Nếu như bọn họ chuẩn bị cự hình thâm hậu thuật bài, hoặc là phân phối nỏ cỗ xa nô chờ đại hình vũ khí, như vậy bọn họ vẫn có thể thắng. Nhưng là hôm nay, bọn họ nhất định phải bị Tân Ẩn ngược một cái, không chỉ là cũng bị ngược, bọn họ còn phải trả giá thật lớn. Phi Hùng Quân, ra. 234 thực lực nghiền ép, ung dung cầm xuống. 16. Phi Hùng Quân, ra. Tân Ẩn rút kiếm nộ hống, mang theo Phi Hùng Quân liền bá khí xung phong đi ra ngoài, mà Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Triệu Vân ba người cũng đội vàng đuổi theo. Bọn họ biết rõ Tân Ẩn muốn làm gì, hắn muốn đem cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm bắt sống. Vì là không tổn thất binh mã, hắn đặc biệt để Phi Hùng Quân xông lên đằng trước nhất, không để cho hắn binh mã tấn công, cũng là bởi vì Phi Hùng Quân toàn thân phòng ngự khải giáp an toàn tính tương đối cao. Đinh đinh đinh. Phi Hùng Quân liều lĩnh mưa tên điên cuồng xung phong, đại lượng mưa tên đánh vào bọn họ trên thân, đều bị khải giáp cho bắn bay đi ra ngoài, mọi người không hư hao chút nào. Mà Tân Ẩn cơ ý thiên kiếm, vượt mọi chông gai, một đường áp sát cao trường cung. Ha ha ha, tiểu tử này bản vương cầm xuống, các ngươi cầm xuống Tiêu Cảnh Diễm. Tân Ẩn cười to. Vâng. Triệu Vân ba người lớn tiếng đáp ứng, bọn họ cưỡi ngựa cùng trùng, sau một khắc liền bỏ tới Tiêu Cảnh Diễm bên cạnh, vũ khí trong tay hung tợn chém thẳng xuống, sợ đến Tiêu Cảnh Diễm rút kiếm chống đối. Ha ha, Tĩnh Vương điện hạ, chủ cũng có, cho ta hạ xuống. Ba người vây công, ngươi chống đỡ được tam nhận coi như ngươi lợi hại. Cho ta cũng. Triệu Vân ba người điên cuồng hét lên, một chiêu tiếp một chiêu đánh giết đi ra ngoài, ba người bọn họ đều là siêu cấp mạnh tướng, coi như đối mặt một cái lữ bố cấp bậc mạnh tướng, bọn họ cũng có thể thắng được không thể nghi ngờ. Mà Tiêu Cảnh Diễm hiển nhiên còn không có đạt đến mức độ này, vì lẽ đó hắn miễn cưỡng múa đao chống đối mấy cái nhận, đã bị Triệu Vân nhất cước đạp hạ chiến ngựa. Ha ha, Tân Ẩn cười to, lúc này hắn mới vừa vọt tới Cao Trường Cung bên người, Cao Trường Cung phẫn nộ giơ súng liền đâm, muốn bắt giặc phải bắt đua trước đem Tân Ẩn cầm xuống, đáng tiếc hắn đối mặt là Tân Ẩn. Tân Ẩn liền kiếm đều chẳng muốn ra. Hắn tiện tay chảo một cái, đáng sợ Bắc Minh thần công hút một cái, Cao Trường Cung ngân thương đã bị hắn nắm ở trong tay, sau một khắc lôi kéo kéo một cái, đáng sợ cự lực liền đem Cao Trường Cung kéo xuống chiến mã. Chen, Tân Ẩn ỷ thiên kiếm nhanh chóng xuất kiếm, sau một khắc vững vàng tương xứng đứng ở Cao Trường Cung cái cổ phía trước, cách hắn cái cổ không đủ một tấc, cử động nữa một lần liền có thể đem hắn đâm chết. Lượng Viên đại tướng ung dung bị bắt. Chiến trường đột nhiên yên tĩnh lại, những cái đang tại Dương Cung bắn tên Bắc Tề Nam Lương binh mã, mỗi người cuồng nuốt nước miếng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đậu Phộng, đây cũng quá nhanh. Lão đại bọn họ cũng bị cầm xuống, vậy thì lúng túng nha. Đại gia hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt, bởi vì bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như thế địch nhân. Giết! Cao Trường Cung nổ hống, đừng động chúng ta, giết a! Hừ! Tân Ẩn nhất cước giẫm xuống, Cao Trường Cung tại chỗ đã bị đập bay, khi hắn nổi giận muốn phản kháng thời điểm, Tân Ẩn kiếm lại lạnh lùng đỉnh ở trên cổ hắn. Cử động nữa một hồi, chết! Tân Ẩn nổ hống. Chương 235, thiên hạ còn có người chống đỡ được đại càn sao? Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm thuận lợi bị Tần Ẩn mang về dưới tường thành, trên chiến trường liền trở nên 10 phần cổ quái. Bắc Tề, Nam Lương sắp tới 20 vạn đại quân phẫn nộ lo lắng căm tức nhìn, tuy nhiên lại vô pháp thay đổi tất cả những thứ này. Tấn công bị diệt, chủ soái bị bắt, bọn họ đã mất đi phản kháng lực lượng, chỉ có thể từng cái căm tức nhìn Tần Ẩn, hận không được rút đao chém chết hắn. Ha ha ha! Tần Ẩn trào phúng, cái gì Bắc Tề Nam Lương, cái gì đánh đâu thắng đó siêu cấp mạnh tướng, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Cầu tặc, muốn giết cứ giết, hà tất xỉ nhục? Cao Trường Cung nổ hống. Hừ! Tân Ẩn nhất cước lần thứ hai giẫm lên, Cao Trường Cung mặt nạ bị hắn nhất cước giẫm, cái tên này lại mặt mày xám xịt té lăn trên đất, mà mọi người cũng nhìn rõ ràng hắn dung mạo. Cái này Cao Trường Cung đúng là một vị đẹp trai đẹp thiếu nam, phản phất tiểu bạch kiểm đồng dạng nam nhân. Hắn dài đến mặt con nít, trắng tinh, hoàn toàn không giống như là ra chiến trường nam nhân, khó trách hắn phải mang theo thanh đồng quỷ kiểm diện cụ, bằng không liền bộ dáng này ra chiến trường, không ai sẽ sợ hắn. Liên tục bị Tân Ẩn đạp hai lần, Cao Trường Cung tức giận đến phát điên. Hắn căm tức Tân Ẩn, ánh mắt hung ác cực kỳ. Làm sao? Không phục. Tân Ẩn cười gằn. Được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết, đến a, giết ta nha. Cao Trường Cung nổ hống. Giết ngươi? Quá đơn giản. Tân Ẩn xem thường lắc đầu, đừng nóng nổi, bản vương nếu không chỉ là cái mạng nhỏ ngươi. Rơi vào bản vương trong tay, các ngươi muốn chết cũng không có đơn giản như vậy, bản vương muốn áp đảo người, nhất định phải cúi đầu thần phục. Thần phục? Không thể, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiêu Cảnh Diễm bắt hỏi. Rất đơn giản. Tân Ẩn lạnh lùng nhìn xa xa địch quân, giống lớn nói, tất cả mọi người, bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất đầu hàng, một nén nhang sau còn có người đứng tại chỗ, Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm giống nhau đầu người rơi xuống đất. Khí, mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Cảnh Diễm cùng Cao Trường Cung cũng là một mặt chấn động. Tân Ẩn lại muốn tù binh tất cả mọi người. Đùa gì thế? Khó nói hắn cho rằng nắm lấy hai quân chủ soái là có thể tù binh tất cả mọi người. Muốn biết rõ Bắc Tề, Nam Lương thế nhưng là nhân số đông đảo, hơn nữa đều là kỵ binh, coi như đem bọn họ toàn bộ đánh tan bọn họ cũng sẽ không bị bắt làm tù binh, chí ít có thể lấy chạy thoát. Ha ha ha! Cao Trường Cung bi phẫn cười lớn, muốn giết cứ giết, ngươi cho rằng bản tướng thủ hạ binh mã đều là ngu ngốc hay sao? Bắc Tề đại quân nghe lệnh, cung ngay, chạy trở về Bắc Tề, không có mệnh lệnh không cho dừng lại, lăn à. Nam Lương binh lính nghe, rút lui. Tiêu Cảnh Diễm cũng nộ hống, không cần để ý địch nhân uy hiếp, lập tức đi. Trở lại bẩm báo phụ vương, đại càn vương triều không thể khinh thường, thực lực tuyệt đối không xuống cùng Tây Hạ, nhượng phụ vương cẩn thận. Chúng tướng sĩ rối loạn, đại gia lo lắng và phần, không có một người nào đồng ý rời đi. Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm một dạng, hai người đều là đối với binh lính tốt vô cùng người, trong ngày thường ở trong quân cùng binh lính cùng ăn cùng ở, cho tới điểm thứ tốt đều muốn cùng các binh sĩ chia sẻ, các binh sĩ đối với bọn họ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Hiện tại hai đại chủ soái bị bắt, bọn họ nơi nào sẽ đi? Tân Ẩn chính là vừa ý điểm này, cho nên mới chắc chắn muốn tù binh sở hữu địch quân, thời khắc này hắn đánh trúng tất cả mọi người chỗ yếu, bất luận Tiêu Cảnh Diễm cùng Cao Trường Cung làm sao giống giận gào hét, mấy trăm ngàn Bắc Tề Nam Lương binh mã, chính là không chịu rời đi. Được. Tân Ẩn cười lớn tán thưởng, như vậy có tình có nghĩa quân, thật sự hiếm thấy, bản vương cũng là mười phần thưởng thức. Chư bị bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất đầu hàng, không chỉ có thể bảo đảm các ngươi chủ soái mệnh, bản vương cũng bảo đảm không giết các ngươi. Tháng 2 năm 3 năm ngày dưới còn có người chống đỡ được đại càn sao? 26. Được. Tân Ẩn cười lớn tán thưởng, như vậy có tình có nghĩa quân, thật sự hiếm thấy, bản vương cũng là mười phần thưởng thức. Chư bị bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất đầu hàng, không chỉ có thể bảo đảm các ngươi chủ soái mệnh, bản vương cũng bảo đảm không giết các ngươi. Các anh em, bỏ vũ khí xuống. Càn vương đã bảo đảm không giết chúng ta, tội gì phối hợp chủ soái chi mệnh? Đúng, tướng quân đối với chúng ta ân trọng như sơn, không thể không báo, coi như ném mạng nhỏ thì lại làm sao? Bỏ vũ khí xuống. Nhanh nhanh nhanh, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, không được phản kháng, quỳ xuống đất đầu hàng. Bắc Tề, Nam Lương trong quân, cho tới phó tướng cho tới tiểu binh dồn dập giống giận, bọn họ không chút do dự, dồn dập đinh đinh đang bỏ lại binh khí, sau đó từng cái vươn mình xuống ngựa quỳ xuống đất đầu hàng. Không. Cao Trường Cung thống khổ nộ hống, các ngươi cái đám này ngu xuẩn, đi a, đừng trách ta, đi a. Tướng quân, chúng ta không thể đi. Đúng, muốn chết cùng chết. Bắc Tề binh mã nộ hống. Yêu cầu hoa tươi. Nam Lương đại quân, rút lui. Tiêu Cảnh Diễm nộ hống, lập tức bỏ chạy, đây là mệnh lệnh, người trái lệnh chém, các ngươi không đi nữa, ta liền tự vẫn tại chỗ. Tĩnh Vương điện hạ, chúng ta không thể đi a.
Đúng vậy a, Tĩnh Vương đối với chúng ta ân trọng như sơn, chúng ta vừa đi, ngươi liền chết chắc.
Nam Lương đại quân cũng cùng nhau nộ hống, đại gia làm sao cũng không chịu đi.
Tình cảnh này, để Tân Ẩn cùng Triệu Vân loại người tương đối thưởng thức.
Một cái thành công võ tướng, không phải nói nhìn hắn đánh qua ít nhiều thắng trận, công thành nổ trại quá nhiều thiếu thành trì, diệt quá nhiều thiếu địch nhân, mà là muốn xem hắn thủ hạ người đối với hắn tôn kính. Một cái có thể đạt được binh lính kính yêu võ tướng, tuyệt đối sẽ không kém cỏi.
Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm trận chiến này tuy nhiên ung dung bị bắt, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ kém cỏi, ngược lại là vào thời khắc này chứng minh bọn họ năng lực. Bọn họ sở dĩ bại là bởi vì hắn nhóm gặp phải Tần Ẩn tên yêu nghiệt này. Toàn bộ cầm xuống. Tần Ẩn cao giọng dặn dò, phàm là dám cả gan phản kháng, giống nhau chém giết, phàm là chủ động đầu hàng, giống nhau ưu đãi, tuyệt không thể đánh chửi chém giết, hiểu chưa?
Vâng.
Năm vạn thiết kỵ cao giọng nộ hống, đại gia cưỡi ngựa tiến lên, từng thanh liên nô nhắm ngay địch nhân. Tuy nhiên hai nước binh mã không phản kháng nữa, thế nhưng ai cũng không dám xem thường.
Sau đó, Mên Ngông quần quận tiếp thu tù binh nghi thức bắt đầu.
Từng cái binh lính bị trói, từng con chiến mã bị dắt đi, từng thanh đao kiếm thuẫn bài toàn bộ bị đoạt lại, làm lít nha lít nhít tù binh bị áp tiến vào vương thành thời điểm. Vương thành bên trong bách tính tất cả đều chấn động trợn mắt ngoác mồm.
Trời ạ, có ma, đây là chuyện ra sao?
Vừa nãy ai nói đại cản vương triều chắc chắn phải chết?
Ai nói?
Đại gia ngươi, ngươi mắt mù a?
Không tổn thất người nào, đem Bắc Tề Nam Lương kỵ binh cũng cho tù binh.
Dựa vào. Thiên hạ còn có người chống đỡ được đại càn vương triều sao?
Đại lý bách tính tuyệt vọng tiêu thảm, bọn họ tất cả đều bị đại càn vương triều thực lực đáng sợ kiểm chế lại. Xem ra đại lý đã là phục quốc vô vọng, đại gia cũng chỉ có thể an tâm tiếp thu chính mình sắp bị đại càn vương triều thống trị kết quả.
Chương 236, phi hùng quân liên cùng tiến hóa.
Không ra nửa ngày, Bắc Tề, Nam Lương đại quân bị bắt tin tức liền chuyển khắp đại càn vương triều cùng đại lý. Bắc Tề, Nam Lương đất này, vô số dân chúng nghe được tin tức này sau duy nhất phản ứng chính là không dám tin tưởng.
Giời ạ, khoác lác đây,
đại càn vương triều có như thế điều?
Đầu tiên là bá đạo tiêu diệt đại lý vương triều, sau đó còn thuận lợi liền thu thập Bắc Tề Nam Lương.
Phải biết, Bắc Tề, Nam Lương cái này hai nước thực lực có thể so với đại lý như bất nhiều, bọn họ thường thường liên thủ đối phó Tây Hạ, cùng chống đỡ đại địch, mà bây giờ lại bị đại càn vương triều cho thu thập một trận, người còn bị tù binh, đây quả thực là làm mất mặt ta Bắc Tề, Nam Lương hoàng thất tự nhiên là giận tím mặt. Bọn họ dồn dập rêu rao lên muốn trả thù, thế nhưng là Tần Ẩn không chút nào không để ý tới, hắn đem Cao Trường cùng Tiêu Cảnh Diễm quân hai, ba ngày, muốn kiềm chế bọn họ tính tình, tạm thời không nghĩ tiếp kiến bọn họ lẻ năm thất.
Ba ngày sau đó, Viên Tiên Cương xuất quan, cả người hắn trốn ở Lâm Thời làm ra đến trong phòng luyện đan đảo cổ cái gì, nghe Triệu Vân bẩm báo nói ra hỏa đem trong thành dược phô toàn bộ đánh cướp, đại lý quốc trong kho thiên nhiên nhân sâm cái gì đều bị lấy đi, cuối cùng hắn cuối cùng đem vô số tài liệu soạn soạn ánh sáng. Ba ngày qua, hắn không ngủ không nghỉ, thế nhưng khi nhìn thấy Tần Ẩn thời điểm, hắn nhưng một mặt kích động cùng mừng như điên, cái kia tinh thần cùng phấn khởi dáng vẻ quả thực để Tần Ẩn hoài nghi hắn là không phải là đánh máu gà.
Viên Khanh, có từng luyện chế hoàn thành?
Tần Ẩn dò hỏi.
Hồi bẩm đại vương, tất cả thuận lợi.
Viên Tiên Cương kích động trình lên một cái hộp.
Cái này hộp phi thường to lớn, xem ra khá giống là một dương nhỏ, mở ra xem, bên trong lại vẫn làm hơn 10 tầng, mỗi tầng bày đặt lít nha lít nhít tiểu dược hoàn. Những này tiểu dược hoàn lớn nhỏ như đầu ngón tay giống như, đen thủi lủi, tản ra một loại khiến người ta buồn nôn tanh tưởi.
Xảy ra chuyện gì?
Hương vị như vậy chi quái.
Tần Ẩn bất mãn.
Đại vương đừng nóng đội.
Viên Thiên Cương cười nói, thứ này bên trong thêm 70, 80 loại độc dược cùng đại bộ dược, tất cả đều là đồ tốt, nghe lên tuy nhiên cực kỳ tanh tưởi, thế nhưng công hiệu lại hết sức đáng sợ.
Lao thần lấy một cái chó hoang thuốc thí nghiệm, chó hoang dùng qua về sau hiệu quả tốt vô cùng.
Hả?
Kéo tới nhìn.
Tân Ẩn đại hỉ dặn dò.
Vâng.
Viên Thiên Cương đội vã sai người kéo tới một cái chó hoang, đó là một cái rất phổ thông chó hoang, nhưng là bây giờ nhưng con mắt đỏ chót như ác ma, thân thể cũng một vòng to, đứng lên lại có nửa người cao, cái kia bắp thịt cả người cường tráng đáng sợ, quả thực chính là một con quái vật.
Cái này,
Tân Ẩn khiếp sợ.
Đây là cái gì đại la đan à, quả thực là phong ma đan đi, đầu này chó hoang làm sao trở nên đáng sợ như thế hung mãnh?
Đại vương mà xem, cái này chó hoang vẫn chưa hoảng loạn công kích người, chứng minh nó thần trí vẫn chưa chịu ảnh hưởng.
Viên Thiên Cương nghiêm túc nói, nó hình thể tăng lớn gấp đôi, lực lượng tăng lớn mười mấy lần, hơn nữa bắp thịt cả người không hề cảm giác đau, lao thần để nó cùng mười mấy đầu chó hoang chém giết, nó dĩ nhiên hung tàn đem chúng nó toàn bộ cắn chết, mà chính mình nhưng một chút việc đều không có.
Thật chứ?
Tân Ẩn ánh mắt sáng lên.
Đậu phộng, nếu như là lời như vậy, vậy cũng được mười phần nổ bành trời a.
Đây là cái gì đan dược a, dĩ nhiên làm cho hình thể tăng lớn lực lượng tăng gọn, là cho phi hùng quân binh lính dùng, khẳng định chỉ làm liền một nhóm lớn siêu mãnh liệt chẳng hạn.
Tân Ẩn do dự, hắn đang suy nghĩ còn nên hay không để các binh sĩ dùng.
Những đan dược này một khi dùng, vậy bọn họ sau đó khẳng định chính là sẽ biến thành từng cái quái vật, sau đó cả đời đều biết trở thành một chiến sĩ, đây là một cái rất tàn khốc sự tình.
Phi hùng quân, tập hợp.
Tân Ẩn gầm nhẹ.
236 phi hùng quân điên cuồng tiến hóa.
36.
Phi hùng quân, tập hợp.
Tân Ẩn gầm nhẹ.
Vâng.
Ngoài cửa thủ vệ phi hùng quân gầm nhẹ, lập tức bắt chuyện những người khác tập hợp, ở to lớn phủ đệ trong trạch viện, 1000 phi hùng quân cấp tốc chỉnh tề tập hợp ở nhất lên, lặng lặng mà chờ Tân Ẩn dặn dò.
Tân Ẩn để Viên Tiên Cương đem đan dược để dưới đất, nghiêm túc nói, đây là đại la đan, là một loại phi thường đáng sợ đan dược, dùng về sau thực lực hội gia tăng thật lớn, thế nhưng có thể sẽ chịu đựng không phải người thống khổ. đồng ý dùng, trên mình đến, không muốn dùng, tuyệt không miễn cưỡng. Tân ẩn nói xong cũng không còn hé răng. Phi hùng quân các tướng sĩ đối diện vài lần, đại gia không nói gì, tất cả mọi người bắt đầu tự phát tiến lên, một người bắt lên một viên đan dược, không chút do dự liền ném vào trong miệng. Không ai muốn cự tuyệt, bởi vì đại gia mệnh đều là Tân ẩn, đại gia liền chết còn không sợ, làm sao có thể sợ ăn loại đan dược này. Rất nhanh, 1000 người dồn dập đem đan dược ăn. Chỉ chốc lát, thì có phi hùng quân tướng sĩ trong miệng phát sinh các loại thống khổ gào thét, thật giống ở chịu đựng cái gì giàn vật giống như, nhưng bọn họ vẫn như cũ cắn chặt hàm răng kiên trì. "Nhanh, bỏ đi khải giáp." Viên Tiên Cương lo lắng rít gào. "Nghe theo." Tân ẩn dặn dò. "Vâng." Phi hùng quân tướng sĩ cùng nhau gầm nhẹ, mọi người dồn dập rút đi khải giáp, lộ ra một thân thân thể cường tráng bắp thịt, lúc này Tân ẩn mới phát hiện bọn họ bắp thịt đang tại phát sinh dị biến. Phi hùng quân tướng sĩ đại thể đều là một M89 chẳng hạn, bằng không bọn hắn cũng vô pháp trên người mặc nặng trăm cân giáp, tay cầm trăm cân cử kiếm, còn kéo dài cường độ cao chiến đấu. Nhưng bây giờ, bọn họ từng cái ánh mắt đỏ như máu, bắp thịt thật giống muốn nổ tung đồng dạng điên cuồng cổ lên, cả người cũng rất giống lần thứ hai phát dục giống như vậy, bắt đầu kéo dài lớn lên biến cao trở nên mạnh mẽ. A a, hơn ngàn người điên cuồng gào thét, sự đau khổ này để bọn hắn không thể chịu đựng, bọn họ phảng phất mất lý trí giống như vậy, thật giống dã thú giống như điên cuồng kêu gào. Loại này kêu gào, sợ đến toàn thành bách tính sợ hãi bất an, cũng sợ đến Triệu Vân loại người liều mạng hướng về nơi này mà tới, đại gia còn tưởng rằng là sẽ ra chuyện gì đây. Một phút về sau, phi hùng quân kêu thảm thiết đình chỉ. Mỗi người bọn họ thân thể cũng phát 4.1 sinh kinh tiên động địa biến hóa, bọn họ mỗi một người đều trở thành người khổng lồ, thấp nhất một cái hình thể cũng vượt qua lượng thức rơi, cao siêu quá lượng m8, từng cái thật giống di động pháo đài giống như vậy, so với Diêu Minh còn cao hơn, cái kia bắp thịt đàn sen chẳng chịu, mạch máu hung bạo lên, hình thể quả thực như quái vật. Lúc này bọn họ, thật giống như cự nhân tộc, từng cái cũng là phi nhân loại. Trời ạ, đây là cái gì? Có ma, đây cũng quá đáng sợ chứ. Đây là phi hùng quân. Vừa tới rồi Triệu Vân loại người chấn động trợn mắt quát mồm, liền ngay cả Tần Ẩn đều là một mặt chấn động. Ta tiên a, ở nơi này là phi hùng quân a, quả thực chính là từng con dã thú a, hiện tại này quần binh sĩ so với ác ma còn đáng sợ hơn, xé xác hổ lang đều là dễ như ăn cháo nha. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 237, đế vương người, đại thể lòng nghi ngờ trùng. Bái kiến chủ thượng. 1000 tiến hóa xong xuôi phi hùng quân cùng nhau quỳ xuống đất nộ hống, bọn họ từng cái ánh mắt huyết hồng như ác ma, thế nhưng là thần trí tỉnh táo, trung thành cực kỳ. Bọn họ quỳ một chân trên đất, thế nhưng thân thể so với Tần Ẩn loại người đứng cao hơn nữa, một cái kia cái đáng sợ đại khối đầu, thật làm cho người nhìn mà than thở. Ha ha ha, được. Tân ẩn mừng như điên cười to. Hắn bạn bạn không nghĩ đến cái này đại la đan, vậy mà đáng sợ như thế, đây quả thực là phi nhân loại đan dược à, dĩ nhiên chế tạo ra từng bảy người khổng lồ. Những người khổng lồ này nếu mặc vào lượng thân mà làm cải giáp, tay cầm mấy trăm cân cự kiếm tấn công, tình cảnh đó quả thực như thiên thần buông xuống, mấy ngàn người là có thể đem mấy chục vạn đại quân tách ra. Đại vương, cái này, đây là phi hùng quân. Lý Tồn Hiếu kinh ngạc thốt lên, trời ạ, bọn họ khí thế như vậy hùng hồn, thân thể cường tráng như vậy, cái gì vạn nhân địch võ tướng ở trước mặt bọn họ đều phải bị ung dung xé nát nhà. Đâu chỉ à, nếu như cho bọn họ 16 mặc vào khải giáp, chuyện này quả là chính là di động pháo đài. Triệu Vân kích động nói, từng cái thật giống ma thần giống như người khổng lồ, vừa ra trận sẽ chấn nhiếp địch quân, coi như đối mặt trăm vạn đại quân cũng dám xung phong, cỡ này binh mã, thiên hạ hiếm thấy à. Đúng đúng đúng. Tân ẩn tâm tình thật tốt, hắn trực tiếp dặn dò, truyền lệnh trong quân công tượng cùng với công tượng cục, để bọn hắn cần phải vì là phi hùng quân chế tạo hoàn mỹ áo giáp mới. Mặt khác, đem cao trưởng cung cùng tiêu cảnh diễm cho mang đến, mai trưởng tô cũng tới. Vâng. Triệu Vân đáp ứng. Đội vã xuống bận đội. Không đợi bao lâu, Mai Trường Tô đi vào phủ đệ, hắn và Phi Lưu nhất lên lại đây, khi thấy những người khổng lồ này thời điểm, Mai Trường Tô cùng Phi Lưu cũng chấn động sửng sốt một chút. Thật lớn. Phi Lưu kinh ngạc thốt lên. Cái này, làm sao nhiều như vậy người khổng lồ? Mai Trường Tô cũng kinh ngạc thốt lên. Đây là phi hùng quân. Tân ẩn cười lớn giải thích, dùng một loại đặc thù đang dược, bọn họ lực lớn vô cùng, vóc người cường tráng, vì lẽ đó liền biến thành như vậy. Trên đời còn có như vậy đang dược. Mai Trường Tô khiếp sợ, có người nói một số trong môn phái yêu thích tế luyện tử sĩ, từ nhỏ để tử sĩ ăn một vật, dùng cái này trở nên gây gắt tử sĩ thân thể để cao, đạt đến lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, vóc người cường tráng mức độ, thế nhưng là những này tử sĩ thường thường sống không quá 30 tuổi. Đại vương, cái này phi hùng quân, vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt đến một bước này? Việc này sau đó lại nói. Tân ẩn khoát tay một cái nói, trước tiên đem cao trưởng cung cùng tiêu cảnh diễm cầm xuống, bọn họ bị cầm xuống, Bắc Tề Nam Lương trên căn bản chẳng khác nào vào hết bản vương bàn tay, đến thời điểm tấn cấp thất phẩm đế quốc, xương vua xương chúa, đây chính là một cái chuyện tốt. Đại vương yên tâm, việc này không khó. Mai Trường Tô cười nhạt. Rất nhanh, cao trưởng cung cùng tiêu cảnh diễm mang tới. Bọn họ bị giam giữ 3 ngày thời gian, cả người có vẻ 10 phần tiểu tụy, hiển nhiên ở ngục bên trong chịu khổ không ít, bất quá bọn hắn ánh mắt lại như cũ sắc bén. Khi bọn họ bị đưa vào phủ đệ, nhìn thấy một cái kia cái người khổng lồ binh lính, hai người coi như là kiến thức rộng rãi cũng bị sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao? Hai vị tinh thần không tệ a. Tân ẩn cười gằn. Cao trưởng cung sâu sắc đánh giá những binh sĩ kia, cuối cùng nghiêm túc nói, Càn Vương mang ta chờ thêm đến vì chuyện gì? Hôm nay đại vương để bọn ngươi lại đây, chỉ vì một chuyện. Mai Trường Tô nói chen vào nói, 3 ngày trước, các ngươi đầu hàng, Bắc Tề, Nam Lương trong cơn giận dữ chuẩn bị phát binh cứu viện, có người nói phát động trăm vạn đại quân. Ừ. Tiêu Cảnh Diễm cười gằn, đây không phải trong dự liệu sự tình sao? làm sao, các ngươi sợ? 237 đế vương người, đại thể lòng nghi ngờ trùng. 46. Hừ. Tiêu Cảnh Diễm cười gằn, đây không phải trong dự liệu sự tình sao? Làm sao, các ngươi sợ? Thế nhưng là 3 ngày trôi qua, bọn họ còn không có giết tới nơi này, hai vị biết tại sao không? Mai Trường Tô dò hỏi. Hả? Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, đúng a? Bọn họ làm sao còn chưa tới? Tính toán thời gian, nên đã sớm giết tới nha, muốn biết rõ tình huống lần này khẩn cấp, nhất định phải hành quân gấp nha. Bởi vì xem các ngươi đầu hàng, tại hạ phái người ở Bắc Đề, Nam Lương quốc đô phân tán tình báo, nói Lan Lăng Vương, Cao Trường Cung cùng Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm liên thủ đi theo địch, bọn họ ở bề ngoài bị bắt, trên thực tế đã sớm tối thông đại cản. Mai Trường Tô mỉm cười giải thích, hai người các ngươi nước Đại Vương vừa nghe, vậy thì sợ đến lòng sinh nghi ngờ, sau đó không dám giết tới. Cậu tặc, ngươi là người phương nào? Vì sao tính kế chúng ta? Đáng chết, ngươi tên khốn này nói láo. Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm tức giận đến rít gào nổ hống, bọn họ cuối cùng cũng coi như biết rõ đây là tại sao, hợp lấy là Mai Trường Tô đang tính kế bọn họ đây. Đế vương người, đại thể bệnh đa nghi vô cùng nghiêm trọng. Dù là ai gặp phải tình huống như thế đều biết hoài nghi, tại sao Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm như vậy ung dung bị bắt, tại sao mấy chục vạn đại quân dễ dàng bị bắt làm tù binh. Tất cả những thứ này tất cả thật rất khiến người ta hoài nghi, cuối cùng hơn nữa Mai Trường Tô tin tức giả, hai nước đại vương sẽ hoài nghi bọn họ là không đi theo địch. Dù cho Cao Trường Cung là Bắc Tề hoàng thất, dù cho Tiêu Cảnh Diễm là Nam Lương hoàng tử, một khi đế vương bệnh đa nghi phạm, cho dù là con ruột đều biết hoài nghi, vì lẽ đó bọn họ sợ bị đánh lén mai phục, liền tạm hoãn phái đại quân đến đây. Cái này nhận được a? Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm ngược lại là muốn giải thích tới, thế nhưng là bọn họ bị 123 bắt nhà, hoàn toàn không phương pháp giải thích a, chuyện này nhất thời liền đem bọn hắn tức giận đến phát điên. Đại vương, Mai Trường Tô mỉm cười, Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm hai người đều là nhất đẳng nhân tài, không bằng đại vương sắc phong bọn hắn làm Bắc Tề hầu cùng Nam Lương hầu làm sao? Ngày sau chờ bình định Bắc Tề Nam Lương, nơi đây cứ giao cho bọn họ trấn thủ, coi như là một cái chuyện tốt. Được, ha ha. Tân ẩn cười to, đến à, thông cáo thiên hạ, phong Cao Trường Cung vì là Bắc Tề hầu, phong Tiêu Cảnh Diễm vì là Nam Lương hầu, cần phải để người khắp thiên hạ biết rõ. Không, người đây nên chết ra hỏa, quá bị ổi đi. Tiểu nhân, các ngươi cái đám này tiểu nhân. Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm tức giận đến rít gào, trước Mai Trường Tô Vu Hại đã để bọn họ khó mà giải thích, hiện tại Tân ẩn kêu căng sắc phong bọn họ, quả thực là triệt để xấu hổ bọn họ nha, bọn họ bây giờ là bùn đất đi ở trên đũng quần. Không phải là cước cũng là cước, giải thích thế nào đều không dùng. Một khi tin tức truyền tới Bắc Tề Nam Lương, hai người bọn họ danh tiếng liền triệt để hủy, bọn họ cũng sẽ bị ngồi vững thông đồng với địch phản quốc nghe đồn, điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thu được. Bị hồi vô sỉ, người tốt nhất lập tức giết chúng ta tình nguyện chết cũng không muốn trên lưng thông đồng với địch phản quốc đeo danh. Tiêu Cảnh Diễm nộ hống. Chương 238, đây là bản vương xưng bá sức lực cả vương, ngươi cho rằng hướng về chúng ta trên thân dội nước bẩn liền có thể để chúng ta thần phục sao? Đây tuyệt đối là không thể, ngươi đừng nằm mơ. Cậu tặc, các ngươi quá bị hồi. Có bản lĩnh liền giết chết lão tử. Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm không ngừng tiêu gạo, Tần Ẩn cùng Mai Trường Tô nhưng cười. Mai Trường Tô đơn giản một kế, để Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm tâm lý phòng tuyến trực tiếp tan vỡ, bọn họ hiện tại không thể trông cậy vào có thể còn sống rời đi, chỉ cầu vừa chết. Có thể đem cả hai cái trầm ổn chủ soái làm chật vật như vậy, Mai Trường Tô đánh tan nhân tâm công phu có thể thật là khiến người ta kính nể. Cảnh Diễm, ngươi không quen biết ta. Mai Trường Tô bỗng nhiên nói. Hả? Phẫn nộ bên trong Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm sững sờ, bọn họ không rõ nhìn về phía Mai Trường Tô, thật giống có chút choáng váng. Tiêu Cảnh Diễm cùng Mai Trường Tô trước quen biết sao? Kỳ Lân tài tử Mai Trường Tô, Giang Tả Minh tông chủ, trước Nam Lương Xích Diễm quân thiếu soái Lâm Khắc Biệt. Tân ẩn thuận miệng giới thiệu, đứng ở trước mặt ngươi người, chính là ngươi đã từng nhận thức Lâm Khắc Biệt, làm sao, ngươi không quen biết? Không, không thể. Tiêu Cảnh Diễm kinh ngạc thốt lên. Không có gì không thể. Mai Trường Tô nghiêm túc nói, năm đó Mai Linh nhất chiến, ta trở về từ coi chết nhưng thân chúng hàn độc, vì là khử độc mà thay hình đổi dạng, biến thành bây giờ loại này phế nhân. Ta vốn định lại vào Nam Lương vì là Xích Diễm quân cọ rửa oan khuất, nhưng cuối cùng lựa chọn đại càn vương triều. Ngươi thật sự là tiểu thủ. Tiêu Cảnh Diễm cả giận nói, nếu như ngươi là tiểu thủ, tại sao lại tính kế ta Nam Lương? Tại sao lại tính kế cùng ta? Bởi vì ta được cho ngươi lưu đầu đường lui. Cho Nam Lương bách tính lưu đầu đường lui. Mai Trường Tô nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như thiên hạ chỉ có Nam Lương một cái quốc gia, như vậy ta nhất định trở lại Nam Lương, phụ tá ngươi bên trên, để những cái hại ta Xích Diễm quân người trả giá thật lớn. Hiện nay thiên hạ quốc gia hỗn loạn cực kỳ, Nam Lương chỉ là một cái lục phẩm vương triều, lúc nào cũng có thể bị diệt quốc, đến thời điểm toàn bộ Nam Lương là kết cục gì? Một khi diệt quốc, Nam Lương nhất định sẽ phát sinh đại quy mô đồ sát, chí ít hoàng thất huyết mạch khẳng định một tia không để lại, liền ngươi cũng được bị diệt. Cùng với như vậy, còn không bằng ta thân tuyển một vị minh chủ phụ tá, tự mình diệt đã sớm mục nát không thể tả Nam Lương chính quyền, bằng nhỏ đại giới đổi lấy Nam Lương sở hữu an nguy của bách tính, vì là Nam Lương hoàng thất lưu một tia huyết mạch, vì là Nam Lương bách tính đổi lấy một cái hoàn mỹ thiên hạ. Mai Trường Tô, để Tiêu Cảnh Diễm thật lâu không nói gì. Còn có. Mai Trường Tô nghiêm túc nói, Cảnh Diễm, ngươi và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta biết rõ ngươi tính cách hàm hậu chính trực, nếu như làm một cái võ tướng đại soái ngươi tuyệt đối hợp lệ, thế nhưng nếu muốn làm một cái cùng thiên hạ quần hùng tranh phong đế vương, ngươi còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó ta lựa chọn phụ tá đại vương mà không phải ngươi. Đại vương thủ đoạn sát thực tàn bạo hung ác, thế nhưng đó là đối với kẻ địch, hắn đối với mình bách tính tốt đến đáng sợ, ngươi nhìn chúng ta một chút đại cản vương triều con dân, mỗi người giàu có, thuế suất cực thấp, bách tính an định bằng kết, bất kỳ quốc gia nào người một khi bị nhét vào Đại Càn vương triều, liền vĩnh viễn không nghĩ rời đi, đây mới là hoàn mỹ cuộc sống hạnh phúc. Vì lẽ đó, vì là Nam Lương bách tính, vì là Nam Lương hoàng thất huyết mạch, vì là báo ta Xích Diễm quân mối thù, ta lựa chọn Đại Càn, lựa chọn Đại Vương là tuyệt đối không sai. Mai Trường Tô một lời nói xong, Tiêu Cảnh Diễm khiếp sợ tột đỉnh. Hắn hiện tại thiếu người Mai Trường Tô thân phận, nếu như không phải là hắn quen thuộc cái kia Lâm Khác Biệt, tuyệt đối không có phần này kiến thức cùng bá lực, cũng tuyệt đối sẽ không nói tới ra những lời như vậy. Cảnh Diễm, quốc gia tồn vong tâm hệ ngươi và ta. Mai Trường Tô nghiêm túc nói, lần này ta yêu cầu Đại Vương đem ngươi bắt giữ, vì là chính là cho ngươi một con đường sống, cho Nam Lương hoàng thất một con đường sống, cho bách tính một con đường sống. Nếu ngươi minh bạch, vậy ngươi lại không phải làm ra lựa chọn, chỉ cần thanh thản ổn định chờ đợi, như vậy ngươi cuối cùng sẽ phát hiện Đại Càn vương triều đem không thể cản phá, Nam Lương tất diệt không thể nghi ngờ. 238 đây là bản vương xưng bá sức lực, 56. Cảnh Diễm, quốc gia tồn vong tâm hệ ngươi và ta. Mai Trường Tô nghiêm túc nói, lần này ta yêu cầu Đại Vương đem ngươi bắt giữ, vì là chính là cho ngươi một con đường sống, cho Nam Lương hoàng thất một con đường sống, cho bách tính một con đường sống. Nếu ngươi minh bạch, vậy ngươi lại không phải làm ra lựa chọn, chỉ cần thanh thản ổn định chờ đợi, như vậy ngươi cuối cùng sẽ phát hiện Đại Càn vương triều đem không thể cản phá, Nam Lương tất diệt không thể nghi ngờ. Vậy lại như thế nào? Khó nói ngươi còn muốn để ta thần phục. Tiêu Cảnh Diễm bắt hỏi. Đúng. Tân Ẩn cười gằn, không chỉ là ngươi, Cao Trường Cung cũng phải cho bản vương túi đầu thần phục, việc này đã thành kết luận cuối cùng, các ngươi vô pháp chống lại. Dựa vào cái gì? Cao Trường Cung giận dữ, coi như Bắc Tề hội biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong, xem những cái tiểu quốc gia một dạng bị diệt, nhưng này cũng không phải ngươi Đại Càn có thể làm được. Thật sao? Tân Ẩn nhếch miệng cười gằn, Phi Hùng quân ở đâu rồi? Ở. 1000 Phi Hùng quân cùng nhau nổ hống, bọn họ phạch một cái đứng lên, tuy nhiên không có mặc khải giáp không mang vũ khí, thế nhưng cái kia 1000 cái người khổng lồ to lớn áp bách lực cùng sát cơ, lại làm cho Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm hoàn toàn biến sắc. Nhìn thấy chứ? Đây là bản vương xưng bá thiên hạ sức lực, đây là bản vương dựa vào cái gì diệt Bắc Tề Nam Lương sức lực. Trong vòng 3 tháng, nếu như Bắc Tề Nam Lương bất diệt, bản vương tự sát tại chỗ. Tân Ẩn bá khí gầm nhẹ, Cao Trường Cung, Tiêu Cảnh Diễm, các ngươi không phục đúng không? Được, bản vương cho các ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Hai người cùng nhau dò hỏi. Với bọn hắn đánh. Tân Ẩn cười gằn, bản vương tùy tiện ra 100 phi hùng quân, hai người các ngươi liên thủ nếu như chống đối một nén nhang sau các ngươi còn đứng tại chỗ, bản vương tha các ngươi, đồng thời thả thủ hạ các ngươi sở hữu kỵ binh. Thật chứ? Hai người mừng như điên. Bản vương nói chuyện chưa từng bóng luôn. Tân Ẩn nghiêm túc nói, bất quá các ngươi nếu như ngã trên mặt đất, nhất định phải câm miệng, bản vương không bắt ép các ngươi lập tức thần phục, các ngươi có thể chờ, chờ đến Bắc Tề Nam Lương bị diệt, các ngươi lại lựa chọn có hay không thần phục, đến thời điểm hai nước hoàng thất huyết mạch sinh, tốt, chết để cho các ngươi tới quyết định. Thần phục bọn họ thì lại sinh, không thần phục thì cũng chết. Được. Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm bá khí gầm nhẹ, bọn họ không chút do dự đồng ý đánh thì đánh. Bọn họ vốn là chiến trường võ tướng, một thân bản lĩnh, sao phải sợ phi hùng quân vây công? Nếu như là 1000 phi hùng quân, bọn họ nhất định phải xui xẻo, thế nhưng 100 phi hùng quân, bọn họ khẽ cắn răng vẫn có thể buông tay một kích. Không khí hiện trường đột nhiên khẩn trương lên. Tân Ẩn cùng Mai Trường Tô nhưng thỏa mãn gật gù, cái này lượng người đã bị thuyết phục, một khi phi hùng quân chiến thắng bọn họ, trong lòng bọn họ phòng tuyến sẽ triệt để tan vỡ, ở trong lòng Mai phục Đại Càn vương triều tất thắng khái niệm, đến thời điểm vì bảo vệ ở thân nhân mình, bọn họ hội thần phục. Hai người này nếu như thu phục, đôi kia Tân Ẩn có chỗ tốt to lớn. Chương 239, đáng sợ người khổng lồ binh lính, cường hãn như vậy. 100 phi hùng quân đối chiến Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm, như thế để không ít người đến hứng thú, chí ít Tần Ẩn cùng Triệu Vân bọn người phi thường chờ mong. Bất luận thắng bại, mọi người đều muốn nhìn một chút phi hùng quân thực lực. Bọn họ từng cái trở nên theo người khổng lồ mở dạng, thực lực khẳng định tăng vọt, nếu như 100 người còn vô pháp đánh bại Cao Trường Cung cùng Tiêu Cảnh Diễm, như vậy Tần Ẩn loại người nhất định sẽ 10 phần thất vọng. Mà Tiêu Cảnh Diễm hai người vì là còn sống rời đi, nhất định sẽ toàn lực xuất chiến, lúc này mới có thể nhìn ra phi hùng quân thực lực. Đến đây đi." Cao Trường Cung gầm nhẹ. Hắn vén lên ném đi, bày ra một gia thủ giá thế, ánh mắt băng lãnh nhìn bốn phía, Tiêu Cảnh Diễm cũng là như thế, hai người bọn họ có thể không dám thất lễ. Lên. Tân Ẩn xua tay, lập tức thì có 100 phi hùng quân bá khí đi ra, mọi người đều không có mặc khải giáp không thể nắm vũ khí, tay không đối địch, 10 phần công bình. Hừ. Một cái phi hùng quân tướng sĩ hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên hướng phía trước vọt một cái, sau một khắc hung tận một quyền đập về phía Cao Trường Cung. Dầm dầm dầm. Hắn thân thể khổng lồ giẫm mặt đất phát sinh tiêu rên, một quyền đánh ra dĩ nhiên xuất hiện quyền phòng, hơn nữa chân khí gào thét, một quyền oai làm cho tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc 150. Thật mạnh. Tất cả mọi người là cao thủ, tự nhiên nhìn ra được, cú đấm này dĩ nhiên đạt đến Vũ Vương sơ kỳ mức độ, cái tiếp nhưng là một cái phi thường đáng sợ cảnh giới. Vũ Vương sơ kỳ, đủ để làm một cái chấn thủ nhất phương đại tướng quân, đủ để ở một cái nhị lưu môn phái làm một cái trưởng lão, đủ để ở một cái nhất lưu môn phái làm một cái tinh anh đệ tử. Cẩn thận. Tiêu Cảnh Diễm kinh ngạc thốt lên. Ân. Cao Trường Cung không dám thất lễ. Hắn cẩn thận lùi về sau một bước, đột nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp cùng cái này phi hùng quân binh lính quyền đầu cứng chạm cứng rắn. Ầm. Đáng sợ tiếng nổ vang rền vang lên, đại gia tận mắt nhìn thấy Cao Trường Cung bị oanh lùi 8 mét, tuy nhiên hắn khẽ cắn răng ổn định trên mặt đất, thế nhưng cái này phi hùng quân tướng sĩ lực lượng vẫn để cho mọi người kinh hô lên. Đáng chết. Cao Trường Cung tức giận gầm nhẹ, hắn nhanh như tia chớp xông lên, linh hoạt tránh thoát người binh sĩ này quyền kế tiếp, hung tợn nhất cước đá vào hắn bụng, có thể phản phất đá lên tấm sắt, tự mình rốt là bị đánh ngã bay vài bước. Thật mạnh. Mọi người kinh ngạc thốt lên. BG, cái này phi hùng quân tướng sĩ chân thực chiến lực, dĩ nhiên luận võ vương sơ kỳ còn mạnh hơn, hắn không chỉ có lực lớn vô cùng, công kích tấn mãnh, đao thương bất nhập, không hề cảm giác đau, chân khí còn quần quần không dứt. Hắn điên cuồng xuất quyền, hất lên đang sợ phong mang, cùng cao trưởng cung giết khó phân thắng bại. Đương nhiên, một cái phi hùng quân tướng sĩ là không thể nào đánh bại cao trưởng cung. Cao trưởng cung chỉ là tạm thời khiếp sợ mà thôi, chờ hắn quen thuộc lại đây, một cái quay người liền điên cuồng xuất quyền, nhanh chóng nắm đấm hung tợn đánh vào phi hùng quân tướng sĩ thái dương huyệt, thừa dịp hắn không rõ thời gian một cái quảng phương pháp đem hắn quẳng bay. Lên. Còn lại phi hùng quân binh lính nộ hống, bọn họ điên cuồng hơi đi tới, sau một khắc cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm liền gặp phải kinh người vây công. Phi hùng quân tướng sĩ vốn là phối hợp hiệu ngầm, bọn họ thực lực bây giờ tăng vọt, từng cái nắm đấm hung tợn đập ra, phối hợp không chê vào đâu được, từ mỗi cái góc độ phát động tiến công, sợ đến cao trưởng cung hai người liều mạng né tránh. Phanh phanh phanh. 239 đáng sợ người khổng lồ binh lính, cường hãn như vậy. 66. Phanh phanh phanh. Trận này trên rất nhanh sẽ triển khai một trận chém giết, phi hùng quân bá khí cùng nhau xuất quyền, vừa mới bắt đầu cao trưởng cung hai người còn có thể chống đối, thậm chí miễn cưỡng đang bay hùng quân sĩ binh trong vòng vây xuyên toa phản kháng, thế nhưng là đón lấy bọn họ liền thảm. Bọn họ chống đối càng ngày càng khó khăn. Âm một tiếng, cao trưởng cung trước tiên trung quyền, một tên binh lính hung tợn đập trúng đầu hắn, hắn rên lên một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài, tuy nhiên lắc đầu một cái sau lại lần đứng dậy phản kích, thế nhưng sau một khắc hắn lại bị đánh bay. Tiêu Cảnh Diễm cũng là như thế. Hai người bọn họ rất nhanh sẽ bị đánh 10 phần chật vật, cái gọi là loạn quyền đã chết lao sư phụ, từng đạo trọng quyền điên cuồng đập tới, bọn họ chặn 10 phần thê thảm, trên thân bị đánh thanh một mảnh tím một mảnh. Lợi hại. Triệu Vân tán thưởng, nếu như là ta đi tới chém giết, không mang theo vũ khí tình huống, nhiều nhất kiên trì thời gian một chung trà, những binh sĩ này quá cuồng bạo, quả thực là phi nhân loại a. Sát thực lợi hại, những này binh mã mỗi người lấy 1 cản trăm, ta đại cản vương triều có phúc. Lý Tuần Hiếu gật đầu. Phanh phanh phanh. Lại là một tiếng nổ vang truyền đến, chiến đấu đột nhiên kết thúc. Cao trưởng cùng Tiêu Cảnh Diễm rốt cục không chống đỡ được, bọn họ kêu rên bị mấy người lính đánh bay, từng cái ngã trên mặt đất thổ huyết, cũng lại không đứng dậy được. Bọn họ thể lực tiêu hao nghiêm trọng, còn có nội thương, đánh tiếp nữa phải liều mạng. Thắng bại đã phân. Tân ẩn thỏa mãn gật đầu, tán đi. Vâng. Các binh sĩ dồn dập lui về phía sau, cao trưởng cùng Tiêu Cảnh Diễm đầy mặt bất đắc, bọn họ ngược lại cũng thoải mái, nhận thua cuộc, nếu bọn họ thua, cũng sẽ không nhiều hơn nữa phí lời. Đến a, đem hai vị mang đi, rất trông giữ. Tân ẩn dặn dò. Vâng. Binh lính đáp ứng. Lập tức liền chuẩn bị đem cao trưởng cung hai người mang đi, thế nhưng lúc này nhưng có một cái truyền lệnh binh nhảy vào phủ đệ, vì một chân trên đất sau kêu lên, khởi bẩm đại vương, bác đệ, Nam Lương sứ thần ở ngoài thành cầu kiến, hỏi đại vương xử lý như thế nào. Hả? Đại gia sững sờ, bác đệ Nam Lương sứ thần đến. Cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm cũng là một mặt xoắn xuýt, xem ra là bác đệ Nam Lương đại vương muốn phái người lại đây kiểm tra tình huống, tra xét một chút hai người bọn họ đến cùng có hay không có đầu hàng đại càn vương triều. Sứ thần là ai? Tân ẩn dò hỏi. Tiểu nhân không biết. Truyền lệnh binh trả lời. Dường như là Bắc Tề Nam Lương bên trong phổ thông quan biên, nhân số cũng không nhiều, song vương cũng đến mấy chục người, còn mang lễ vật, biểu hiện so sánh cung kính. Đại vương, Mai trưởng Tô nói, bọn họ đến tìm hiểu tình huống cũng là nằm trong dự liệu, có muốn hay không gặp bọn hắn một chút? Gặp, vì sao không gặp? Bất quá bản vương liền chẳng muốn thấy. Tân ẩn dặn dò, Từ Long, ngươi mang cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm lên thành tường, bọn họ chỉ có thể lộ diện, không thể mở miệng nói chuyện, nếu như nhiều lời một chữ, làm ra một cái thủ thế mà báo, ngươi lập tức hạ lệnh đem thành bên trong tù binh toàn bộ xử tử. Vâng. Triệu Vân đáp ứng. Đáng chết, xem như ngươi lợi hại. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không lên tiếng. Cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm bất đắc dĩ đáp ứng, bọn họ đầy mặt bất ức, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đi theo Triệu Vân phía sau rời đi. Xin lỗi xin lỗi, ngày hôm nay chỉ có chương 6. Chương 240, Đại Tần Đế quốc ra tay, chương giáp diệt. Ở Triệu Vân dẫn dắt đi, cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm bất đắc dĩ đi tới thành tường, cách cao hơn 10 mét khoảng cách cùng ngoài thành hai nước sứ giả đối diện vài lần. Bọn họ không nói tiếng nào. Triệu Vân cùng hai nước sứ giả tùy tiện qua loa vài câu. Cái kia hai nước sứ giả vốn chính là vì là xác định cao trưởng cung hai người là có hay không đi theo địch phản quốc, bây giờ thấy bọn họ liền đứng ở Triệu Vân bên người, nơi nào còn chưa tin, tại chỗ liền không nhịn được chửi ầm lên. Cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm đầy mặt bất ức, lại không thể biện giải. Mắt thấy sứ giả cấp tốc bỏ chạy, không ra mấy ngày hai người bọn họ thật đã đi theo địch phản quốc, tin tức liền chuyển khắp Bắc Tề Nam Lương, vô số dân chúng đối với bọn họ phẫn nộ chỉ trích, đem bọn họ mắng thương tích đời mình, cao trưởng cung cùng Tiêu Cảnh Diễm chỉ có thể bất ức bị nhốt lại. Bọn họ từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Bởi vì bọn họ không thể hại chết những cái đối với bọn họ trung thành tuyệt đối binh lính, bọn họ chỉ có thể trầm mặc cho Tần Ẩn bôi hắc bọn họ cũng không thể tránh được. Sau đó mấy ngày, tình huống hài lòng. Bắc Tề, Nam Lương vốn là gióng trống khua chiêng chuẩn bị tiến công đại càn, nhưng khi biết được cao trưởng cùng Tiêu Cảnh Diễm đi theo địch, bọn họ liền cẩn thận một chút, hai nước tập kết trăm vạn đại quân, vẫn dừng lại ở bên ngoài trăm dặm án binh bất động. Đại lý Vương Thành, bên ngoài hoàng cung thành vệ phủ bên trong. Tần Ẩn ngồi ở vị trí đầu vị trí, văn võ chúng thần dồn dập quỳ gối hai bên, mấy ngày nay địch nhân kiệt đã phái rất nhiều quan viên đến nơi đây. Hiệp trợ Tần Ẩn quản lý địa bàn mới, mà hoàng cung lại bị thiêu hủy, vì lẽ đó chỉ có thể ở nơi này văn phòng. Chư Khanh, tiền tuyến chuyển đến chiến báo. Tần Ẩn nói, Trương Lương, Trương Tú hai vị tướng quân xuất lĩnh binh mã, một đường công thành nổ trại, hiện tại đã thu phục đại lý toàn cảnh sở hữu thành trì, chỉ để đem đại lý nhét vào ta đại càn vương triều địa đồ, đây là đại hỷ, chúng Khanh có cái gì muốn nói? chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Thuận lợi cầm xuống đại lý, toàn do đại vương thần uy. Chúng thần dồn dập mở miệng cùng bái. Tân ẩn thiếu kiên nhẫn vung vung tay, nói, khen tặng nói đừng nói, lúc này trời dưới hỗn loạn không ngừng, đại càn vương triều phụ cận cũng là gây thù hằn rất nhiều, tình huống 10 phần phiền phức, bản vương cũng là 10 phần đau đầu, đại gia nếu như không có gì tính kiến thiết ý kiến, tốt nhất câm miệng. Nỗ lực quản lý tốt địa bàn mới, chính là đối bản vương to lớn nhất. Vâng. Chúng thần dồn dập gật đầu đáp ứng. Mai trưởng Tô lúc này ra khỏi hàng, chắp tay nói, vương, Giang Tả Minh truyền đến tin tức, Trương Giác ở hôm qua giữa trưa cùng Cự Lộc bị giết. Bị giết? Tần ẩn kinh hãi. Tin tức này, quả thật làm cho hắn khiếp sợ một cái. Hoàng Cân chi loạn mới tiến hành 2-3 tháng, Trương Giác sẽ chết. Muốn biết rõ đây chính là một hồi quét sạch thiên hạ dung chuyển a, thiên hạ các nước đều rơi vào trong hỗn loạn, vào lúc này Trương Giác nhưng chết. Chết như thế nào? Tần ẩn dò hỏi. Đại Tần Đế quốc doanh chính hạ lệnh, đại tướng Bạch Khởi lĩnh quân 100 vạn công kích trực tiếp Cự Lộc, cường thế đánh tan Trương Giác hội tụ 2 triệu hoàng cân tặc, đem Trương Giác chém giết cùng dưới ngựa. Mai trưởng Tâu nghiêm túc nói. Khí. Tân ẩn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vội vã kiểm tra hệ thống địa đồ, làm phát hiện Đại Tần Đế quốc khoảng cách Đại Càn Vương triều cách mấy cái đại đế quốc, hắn mới vội vã thở ra một hơi. 240 Đại Tần Đế quốc ra tay, Trương Giác diệt. 17. Tân ẩn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vội vã kiểm tra hệ thống địa đồ, làm phát hiện Đại Tần Đế quốc khoảng cách Đại Càn Vương triều cách mấy cái đại đế quốc, hắn mới vội vã thở ra một hơi. Đại Tần Đế quốc ca, hoa hạ lịch sử thượng đẳng một lần thống nhất siêu cấp lớn đế quốc, binh cường mã tráng, võ tướng sắc bén, tần hoàng doanh chính lại càng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hiện nay Đại Càn Vương triều chỉ là một cái lục phẩm vương triều, coi như sắp thăng cấp thất phẩm đế quốc, cùng Đại Tần Đế quốc so với đó cũng là có bao nhiêu không bằng. Trương Giác dĩ nhiên chết ở Bạch Khởi trong tay, hơn nữa còn là doanh chính tự mình hạ mệnh lệnh. Xem ra trận này quét sạch thiên hạ nông dân náo kịch nên kết thúc. Hoàng Cân chi loạn, đối với toàn bộ thiên hạ thương tổn là 10 phần đáng sợ, đây là một hồi phẫn nộ nông dân phát lên phản kháng, kết quả dẫn đến thiên hạ thương vong nặng nề. Vô số người chết ở vụ tai nạn này bên trong, vô số tiểu quốc gia bị tiêu diệt ở trong đó. Thời gian mấy tháng, thiên hạ 4-5 phẩm trở xuống quốc gia đại thể cũng đã bị tiêu diệt, còn lại đại thể đều là lục phẩm trở lên quốc độ, không muốn là Đại Càn Vương triều đã thăng cấp, cũng căn bản vô pháp ngăn cản cái này đáng sợ khăn vàng thủy triều. Từ xưa tới nay, không sống mong chết. Từng cái tiểu quốc gia bị đào thải, còn lại chính là cường đại vương triều cùng đế quốc, những này vương triều cùng đế quốc mỗi người đều có thủ đoạn mình, bằng không tuyệt đối không thể đứng ngạo nghễ khắp thiên hạ, vì lẽ đó Hoàng Cân tặc liền muốn xui xẻo. Yêu cầu hoa tươi. Bọn họ hỏa loạn tiểu quốc cũng không tệ lắm, thế nhưng đối phó chính thức đại đế quốc, vậy còn kém xa đây. Không phải sao? Doanh chính dưới cơn nóng giận phát binh tấn công, Trương Giác đã bị ung dung tiêu diệt. Theo Trương Giác bị tiêu diệt, như vậy toàn bộ Hoàng Cân tặc đoàn thể nhất định sẽ cấp tốc sụp đổ, cuối cùng bị các quốc gia cấp tốc tiêu diệt. Bọn họ đã không ra thể thống gì. Tân ẩn trầm tư hồi lâu, trong lòng né qua vẻ lo lắng. Chuyện này đối với người khác mà nói tuyệt đối là nhất chuyện thật tốt, thế nhưng đối với Tân ẩn tới nói cũng không tính toán một tin tức tốt. Thiên hạ càng loạn đại càng có thể càng mỏ chỗ tốt, mà Hoàng Cân tặc bị bình phục, các quốc gia đánh giết nhất định sẽ bạo phát, Đại Càn Vương triều nhất định sẽ cuốn vào dung chuyện. Nhất định phải nhanh để Đại Càn Vương triều thăng cấp làm thất phẩm đế quốc, cũng chính là Đại Kiền Đế quốc. Nếu như không nhanh chút, Tân ẩn luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Thiên hạ hỗn loạn không ngừng, không có một cái nào cường đại đế quốc chống đỡ, Tân ẩn luôn là không có ít nhiều cảm giác an toàn. Việc này tạm thời không để ý tới. Tân ẩn dặn dò các cấp văn võ thần tử, trước tiên ổn định địa bàn mới, lại giành phát triển. Đại vương, binh bộ thị lang đông nhiên nói, vừa nhận được tin tức, Tây Hạ một đội kỵ binh bỗng nhiên cướp ta Đại Càn Vương triều Diêm Thương đội ngũ, người và muối cũng bị bắt đi. Hiện tại Diêm Thương người người cảm thấy bất an, vô pháp đem muối tiêu thụ đến các quốc gia, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Mặt khác, Bắc Tề, Nam Lương hai nước trước sớm phái ra đặc sứ, mang theo lệ trọng đi tới Tây Ngụy Đế quốc, yêu cầu Tây Ngụy đại đế ra tay can thiệp triều ta. Hiện tại Tây Ngụy đại đế đặc sứ đã đến trong thành dịch trạm, không biết đại vương cần phải tiếp kiến. Nghe được cả hai cái tin tức, Tân ẩn sắc mặt lại là một trận khó coi. Hôm nay đơn giản triều hội, hắn vốn là muốn tụ tập chúng thần lực lượng, nghĩ ra phá cục lương sách, mau chóng tiêu diệt Bắc Tề Nam Lương. Hiện tại lại đảo ngược, Trương Giác chết, Tây Hạ cùng Tây Ngụy ngược lại là trộn lẫn đi vào, đây con mẹ nó đến cùng tính toán sẽ ra chuyện gì ạ? Thiên hạ các quốc gia, vậy mà như thế hỗn loạn, điều này cũng làm cho Tân ẩn thực tại thẩm nghị phương pháp, nhất định phải nhanh đem Đại Càn tăng lên tới thất phẩm đế quốc, bằng không nhiều phiền toái như vậy sự tình, cũng không dễ dàng ứng phó. Tuyên Tây Ngụy sứ thần, Tân ẩn dặn dò. Chương 241, điều đình nghị hòa. Không phục liên chiến. Tây Ngụy chính quyền là hoa hạ lịch sử trên Nam Bắc triều thời kỳ Bắc Phương một cái quốc độ, đây là một cái cũng không tính cường đại quốc độ. Có thể ở trên cái thế giới này, Tây Ngụy nhưng phảng phất bật học giống như dị quân bất chợt tới lên làm Đại Càn Vương triều hay là nhất phẩm chư hầu quốc thời điểm, Tây Ngụy vốn là một cái ngũ phẩm vương triều, mà khi Đại Càn Vương triều biến thành lục phẩm vương triều thời gian, Tây Ngụy đã chiếm đoạt Bắc Ngụy, Bắc Chu, Đông Ngụy chờ tất cả lớn nhỏ mười mấy quốc gia, thuận lợi tấn cấp thất phẩm đế quốc. Quốc gia này thế tới hung hăng, so với Tây Hạ còn muốn hung tàn, địa bàn ngay tại Tây Hạ phụ cận, cùng Bắc Tề, Nam Lương giáp giới, cùng Đại Càn Vương triều cách xa nhau mấy trăm dặm địa vực. Tân ẩn nhớ tới Tây Ngụy là bởi vì đã từng nhiệt bá phim truyền hình sở kiểu truyền người bên trong vật, đại thể đều là Tây Ngụy nguyên hình, vì lẽ đó hắn đối với Tây Ngụy phi thường có ấn tượng. Tây Hạ cướp bóc Đại Càn Vương triều thương nhân buôn muối, đoạn Đại Càn Vương triều tài lộ, Tây Ngụy cũng dính vào, cùng Đại Càn Vương triều đối nghịch, đây chính là hai cái thất phẩm đế quốc, xem ra những người này đối với Đại Càn Vương triều tấn cấp cũng bất mãn hết sức, muốn đem Đại Càn ngăn ở đế quốc ngưỡng cửa ở ngoài. Tây Ngụy sứ thần được đưa tới. Đây là một cái bộ bấm, đầy mặt mỉm cười trung niên quan văn, hắn ăn mặc tây ngụy quan phục, ngẩng đầu mà bước liền đi vào trong đại sảnh. Bái kiến Càn Vương. Tên mập cười ha ha cúc cung, tại hạ tây ngụy lễ bộ lục phẩm chủ bộ, Lưu Bí Đạo. Phụng nô hoàng chi mệnh, hạ quan đặc biệt tới đây. Lục phẩm chủ bộ. Đại gia sắc mặt nhất thời khó coi. Tân ẩn cũng là như thế. Mặc dù là tay không đánh người đang cười, thế nhưng cái này Lưu Vĩ Đạo phẩm cấp cũng quá thấp chứ. Đi sứ một cái lục phẩm vương triều, dĩ nhiên không phái ra mấy cái hai, ba phẩm quần thần, đây coi là cái gì chó má sứ giả. Đây rõ ràng là xem thường đại càn a. Hừ. Tân ẩn cười gằn, được lắm Tây Ngụy, dám như vậy xem thường ta đại càn vương triều, khó nói cho là ta đại càn dễ bắt nạt sao? Ầm. Tân ẩn nổi giận một cái tát đánh vào trước người bàn bên trên, bàn tại chỗ bị đánh thành phấn vụn, sợ đến chúng thần dồn dập quỳ xuống đất, Lưu Vĩ Đạo cũng là hoàn toàn biến sắc. Càn Vương, ngài không nên hiểu lầm a. Lưu Vĩ Đạo cười miệng, nô hoàng tuyệt đối không có xem thường đại càn ý tứ, lần này lại đây cũng chỉ là muốn cùng đại càn hiệp thương một chuyện nhỏ, còn Càn Vương chớ giận. Hiệp thương? Tốt. Tân ẩn hừ lạnh, nói: Bản Vương ngược lại muốn xem các ngươi nói tới ra cái gì, bất quá trước khi nói ngươi tốt nhất cho Bản Vương nhớ kỹ, Tây Ngụy cũng chỉ là cái thất phẩm đế quốc, ta đại Càn Vương triều không thể cản phá, tấn cấp thất phẩm ngay trong tầm tay, các ngươi cũng không nên sai lầm, có mấy người, các ngươi gây không dậy. Cái này, Lưu Vĩ Đạo hoàn toàn biến sắc, hắn khiếp sợ nhìn Tân ẩn, bù bấm trên mặt đã ý cười hoàn toàn không có, ngược lại là né qua một tia nộ khí cùng sợ hãi. Tân ẩn bá đạo, hắn sớm có nghe thấy, nhưng là hôm nay trực diện Tân ẩn, hắn mới cảm nhận được cái này Càn Vương đáng sợ, vốn là Dương Dương tự đắc muốn tuyên bố bọn họ hoàng đế mệnh lệnh Lưu Vĩ Đạo, bị chấn động không dám lắm miệng cái gì. Trên thực tế, Tây Ngụy sát thực xem không lên đại Càn. Đế quốc cùng vương triều vốn là khác nhau một trời một vực tồn tại, Tây Ngụy gần nhất cũng là không thể cản phá, vì lẽ đó như thế nào lại nhìn ra lên đại Càn. 241 điều đình nghị hòa, không phục liên chiến. 27. Đế quốc cùng vương triều vốn là khác nhau một trời một vực tồn tại, Tây Ngụy gần nhất cũng là không thể cản phá, vì lẽ đó như thế nào lại nhìn ra lên đại Càn. Càn Vương. Lưu Vĩ Đạo cẩn thận từng ly từng tí một nói, nô hoàng phái hạ quan đến đây, kỳ thật là bởi vì Bắc Tề Nam Lương cầu xin, bọn họ dâng số tiền lớn khẩn cầu nô hoàng can thiệp chiến sự, vì lẽ đó nô hoàng phái hạ quan lại đây điều hòa. Điều hòa? Tân ẩn cười, bách quan cũng cười. Cái này Lưu Vĩ Đạo ngược lại là thông minh, Tây Ngụy hoàng đế khẳng định không phải nói điều hòa, nhất định là thu người ta lễ vật, bá khí nói muốn đại Càn Vương triều đình chỉ khai chiến, lập tức rút đi. Có thể Lưu Vĩ Đạo bị Tân ẩn giật mình dọa, lập tức liền biến điều. Hắn thế nhưng là sợ chết ở chỗ này đây. Càn Vương. Lưu Vĩ Đạo cười miệng, cái này một quốc gia nhất thành cuộc chiến, đối với thiên hạ bách tính đều có cự đại thương tổn, Bắc Tề Nam Lương đã không nghĩ tái chiến, vì lẽ đó yêu cầu nô hoàng hỗ trợ điều đình, đại gia không bằng tạm thời đình chiến làm sao? Thật sao? Đây là các ngươi đại đế ý tứ? Tân ẩn hỏi ngược lại. Đúng, đúng. Lưu Vĩ Đạo lúng túng gật đầu. Đồ hỗn trướng. Tân ẩn giận dữ, quát lớn, thân là sứ giả, miệng ra vọng ngôn, đây là khi quân chi tội, ngươi không chỉ có ức hiếp các ngươi đại đế, còn bắt nạt bản vương, ngươi nghĩ bị chém sao? Càn Vương thứ tội, Càn Vương thứ tội. Lưu Vĩ Đạo sợ đến quỳ xuống đất cầu xin, nô hoàng đúng là ý này, chỉ là hạ quan đưa cái này thuyết pháp trở nên luyện chuyển một ít, miễn cho làm tức giận Càn Vương, hạ quan cũng là vì bảo mệnh a, ai chẳng biết đi sứ đại Càn sứ thần đều là một con đường chết, hạ quan không muốn chết a. Ha ha ha. Chúng thần thấy buồn cười, Tân ẩn cũng là như thế, cái tên này ngược lại là thành thật. Kỳ thực ngẫm lại cũng thế, trước đến đại Càn Vương triều sứ thần vẫn đúng là không thể mấy cái có kết quả tốt, đại thể cũng bị Tân ẩn cho chém đi, khó trách hắn hội sợ hãi. Thôi được, nói ra các ngươi đại đế nguyên văn, bản vương tất không giết ngươi. Tân ẩn dặn dò. Vâng. Lưu Vĩ Đạo đại hỉ, hắn nghĩ một hồi, lúng túng nói, nô hoàng chuyển chỉ, mệnh đại Càn Vương triều quân đội lập tức lui về Vân Châu, không lại đột kích gây rối đại lý địa vực, nếu như không theo, tự gánh lấy hậu quả. Hỗn đản, đây là điều đình nghị hòa sao? Chúng ta đánh xuống đại lý địa bàn, dựa vào cái gì rút đi? Dương Châu nơi chính là chủ công địa bàn, ai dám kêu gạo, ta đại Càn Vương triều tuyệt không yếu thế, không phục liền chiến. Tây Ngụy, điếc không sợ súng, đại vương, mặt tướng chiến diện Tây Ngụy. Văn võ bá quan nhóm phẫn nộ kêu gạo, mỗi người cũng bị chọc giận. Đại Càn Vương triều cũng nhanh tấn cấp thất phẩm đế quốc, tuy nhiên tạm thời không bằng Tây 3.1 ngụy, thế nhưng chính thức đánh nhau ai sợ ai à, tất cả mọi người là một đường như bước lại đây. Dựa vào cái gì Tây Ngụy hoàng đế ở phía trên chiến trường này cơ tay múa chân? Hắn đáng là gì a? Vì lẽ đó đại gia nộ. Hừ. Tân ẩn cũng là tức giận hừ lạnh, chẳng trách cái này Lưu Vĩ Đào hội không dám nói thật, chẳng trách Tây Ngụy hoàng đế chỉ phái một cái lục phẩm chủ bộ lại đây, nguyên lai bọn họ là ăn chắc Tân ẩn nhà, khẩu khí như vậy bình báo, xem ra bốn nước lớn khả năng đạt thành một loại hiệp nghị. Trở về nói cho các ngươi đại đế, việc này cùng hắn vốn không liên quan, nhưng sau ngày hôm nay, Tây Ngụy chính là ta đại Càn cựu địch. Tân ẩn tức giận quát chói tai, cút chết tiệt. Cuối cùng sẽ có một ngày, Tây Ngụy nhất định bị bản vương giẫm nát dưới chân, ai cũng ngăn cản không ta đại Càn tấn cấp thất phẩm đế quốc. Chương 242, Vương Ngữ Yên, mộ dung phục cầu kiến. Tân ẩn dưới cơn nóng giận đuổi xa Tây Ngụy sứ thần, lần này qua đi, Tây Ngụy cùng đại Càn vương triều nhất định đã là tử địch, bất kể là Tây Ngụy quá ngạo khí hay là bọn hắn quá nhiều chuyện, Tân ẩn đã bị chọc giận, lưỡng quốc chi gian tuyệt không thân thiện phát triển khả năng. Chư vị, Tân ẩn nghiêm túc nói, bản vương vốn định trong 3 tháng cầm xuống Bắc Tề Nam Lương, thuận lợi để ta đại Càn Vương triều tấn cấp đại kiền đế quốc, thế nhưng việc này khả năng có biến hóa, Tây Hạ cùng Tây Ngụy gia nhập, chúng ta phải đối mặt 4 nước lớn, chư vị cũng phải lên tinh thần đi. Phải. Đại vương mà rộng lượng, mặt tướng loại người tuyệt đối không sợ bất kỳ cựu địch, tấn cấp thất phẩm đế quốc cử chỉ như hỏa trung thủ lật, khó khăn tầng tầng, thế nhưng ai cũng vô pháp ngăn cản đại vương. Trận chiến này chỉ sợ khó mà tránh khỏi, thế nhưng địch nhân sẽ không lập tức liền điều động, bọn họ hội từ từ thương nghị, cuối cùng liên hợp xuất binh. Dựa theo này thôi toán, bọn họ ít nhất cần 10 ngày thời gian chuẩn bị. 10 ngày thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, thế nhưng chúng ta nhưng cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng, điều động binh mã phòng ngự là đệ nhất việc quan trọng, nhanh chóng bình định Dương Châu nội loạn, toàn lực quản lý động viên bách tính cũng nhất định phải đồng thời tiến hành. Văn võ bá quan nhóm dồn dập mở miệng. Lần này địch nhân kiệt triệu tập lại đây quan văn, đại thể đều là so sánh có 16 năng lực, vì lẽ đó bọn họ đưa ra không ít kiến nghị cũng hết sức tốt. Tân Ẩn lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Là một người to lớn vương triều, chính là muốn như vậy, thần tử người người có tài, không đến nỗi để Tân Ẩn một người quá phí suy nghĩ. Các vị văn thần, mau chóng ổn định cục diện. Tân Ẩn dặn dò, truyền lệnh Hàn Tín tự mình huấn luyện 1 triệu hoàng cân tặc quân dự bị, toàn lực đem bọn họ huấn luyện ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị điều động. Mệnh Trương Lương, Trương Tú binh mã điều động, chữ hàng ở sông Kỳ quận một vùng, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên chiến. Cho tới thương nhân buôn muối tiêu thụ, tạm thời không chế ở Vân Châu, Dương Châu hai địa phương, chúng ta trước tiên nội bộ tiêu hóa một trận lại nói. Vâng, không có việc gì liền tán. Chúng thần xin cáo lui. Tân Ẩn vài đạo mệnh lệnh hạ xuống, mọi người nhất thời xin cáo lui rời đi, đại gia biết rõ nên làm gì, vì lẽ đó từng người xuống bận rộn. Đại Càn Vương triều ở Tân Ẩn dưới sự chỉ huy, thật giống như một chiếc to lớn tàu thuyền tiếp tục tiến lên, lại hình như một cái to lớn máy móc đang tại vận chuyển, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể bắn ra càng to lớn hơn sức sống cùng sinh cơ. Các triều thần thối lui, Tân Ẩn đứng dậy chuẩn bị đi thị sát quân doanh. Nhưng này lúc, một viện thanh nhưng cầm một phần bãi thiếp đi vào, nhìn thấy Tân Ẩn, nàng đầy mặt kinh ngạc nói: "Đại vương, có một tên tiểu đồng đưa tới phần này bãi thiếp, người xem một hồi." "Tiểu đồng?" Tân Ẩn không rõ. "Vâng, nghe nói là có một nữ nhân để hắn đưa tới." Một viện thanh cười nói: "Cái này bãi thiếp đến cùng biết cái gì, ta cũng không xem thêm." "Ân." Tân Ẩn tiếp nhận cái này bãi thiếp, sau đó mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết vài chữ: "Mạn Đà Sơn Trang Vương Ngự Yên, Cô Tô Mộ Dung Gia Mộ Dung Phủ, cầu kiến Càn Vương bệ hạ, sau giờ ngọ trong thành Lãng Nguyệt Các, chúng ta quét dọn giường chiếu mà đối đãi, còn Càn Vương bệ hạ đích thân tới." "Vương Ngự Yên, Mộ Dung Phủ?" Tân Ẩn kinh ngạc. Mộ Uyển Thanh cũng là một mặt hiếu kỳ, hai người bọn họ làm sao tới? Cái gọi là Nam Kiều Phong Bắc Mộ Dung, Cô Tô Mộ Dung Gia Mộ Dung Phục ở trên giang hồ cũng là nổi tiếng, cùng cái bang Kiều Phong nổi danh, xem như tuổi trẻ một đời thanh niên tài tuấn, võ lực không sai. Nhất là hắn lấy đạo của người trả lại cho người bí pháp, càng làm cho người trong võ lâm kính nghệ. Vương Ngự Yên mọi người cũng đều nhận thức, Mộ Dung Phục biểu muội, cùng Mộ Dung Phục thanh mai trúc mã, mười phần ái mộ hắn. Cái này Vương Ngự Yên tuy nhiên không biết võ công, thế nhưng tướng mạo ngọt ngào như tiên nữ, nhãn lực hết sức lợi hại, quen thuộc thiên hạ võ học, tuyệt đối là một cái nữ tử hiếm thấy. 242 Vương Ngự Yên, Mộ Dung Phục cầu kiến. 37. Vương Ngự Yên mọi người cũng đều nhận thức, Mộ Dung Phục biểu muội, cùng Mộ Dung Phục thanh mai trúc mã, mười phần ái mộ hắn. Cái này Vương Ngự Yên tuy nhiên không biết võ công, thế nhưng tướng mạo ngọt ngào như tiên nữ, nhãn lực hết sức lợi hại, quen thuộc thiên hạ võ học, tuyệt đối là một cái nữ tử hiếm thấy. Hai người này nhất đưa đến, còn chủ động mời Tần Ẩn đi qua gặp lại, như thế một cái chuyện đáng ngạc nhiên. Đại vương, ngươi gặp hay là không gặp? Mộ Uyển Thanh hiếu kỳ dò hỏi, hai người này không hiểu chuyện lắm, nếu như có chuyện bài kiến, thế vì sao không đến phủ đệ cầu kiến đây? Vì sao phải đi Lãng Nguyệt Các, thật sự là vô căn cứ. Người trong giang hồ, phần lớn như vậy, yêu thích giả thần giả quỷ. Tần Ẩn xem thường cười nhạo, bọn họ nào dám trực tiếp tới thấy bản vương, tự nhiên là làm ra một đống lớn chuẩn bị, sau đó tự cho là rất an toàn mới dám bản vương gặp lại. Vậy bọn họ mục đích là gì? Mộ Uyển Thanh kinh ngạc. Không biết. Tần Ẩn không đáng kể nói, bất quá không đáng kể, bản vương đối với Mộ Dung Phục ngược lại là rất có hứng thú, đi gặp một lần cũng không sao, bản vương ngược lại muốn xem hắn có thể giở trò quỷ gì. Đi, theo bản vương cùng đi gặp bọn họ một chút, không phải vậy bọn họ còn tưởng rằng bản vương sợ bọn họ đây. Được. Mộ Uyển Thanh mừng rỡ gật đầu. Nàng ôm chặt lấy Tần Ẩn cánh tay, mừng rỡ đi theo hắn đi ra ngoài, tới chỗ nơi sau vẫn chinh chiến, Tần Ẩn cũng không có thời gian cùng nàng, cho nên nàng ngược lại là mười phần quý trọng điểm này thời gian. Tần Ẩn muốn ra ngoài, phi hùng quân bắt đầu tập kết. 100 phi hùng quân mênh mông quần quật mở đường, 9 thất màu trắng chiến mã ra động loan giá, hậu phương theo 900 phi hùng quân tướng sĩ. Hiện nay phi hùng quân khải giáp đã chế tạo xong xuôi. Bọn họ hay là ăn mặc liên thân khải giáp, cái kia một thân hắc sắc to lớn khải giáp kiện hàng toàn thân, chỉ lộ ra từng đôi huyết hồng đôi mắt, đỉnh đầu khôi giáp còn có hai cái giữ tận lưu giác, tay cầm từng thanh trăm cân cự kiếm, dáng dấp kia quả thực như ma thần buông xuống, sợ đến trên đường bách tính nhiều tiếng hô kinh ngạc. 1000 cái người khổng lồ hộ vệ, bảo hộ lấy Tần Ẩn loan giá, cái kia không năm không quả thực là uy phong nổ banh trời thật sao? Trời ạ, đây là cái gì binh chủng? Dưới gầm trời này còn có cao lớn như vậy người? Người khổng lồ, bọn họ đều là người khổng lồ, con mắt là hồng, chẳng lẽ là ma quỷ sao? Ta thiên à, Càn Vương hộ vệ làm sao đáng sợ như thế, khó trách hắn có thể bách chiến bách thắng, hắn chẳng lẽ là thiên thần hay sao? Ngu muội bách tính chấn động nghị luận sôi nổi, không ít mê tín người dồn dập quỳ xuống đất cùng bái, toàn bộ vương thành bị dọa đến sôi trào lên. Tân Ẩn buồn cười nhìn tình cảnh này, phi hùng quân sát thực với chấn hám nhân tâm, đi ở trên đường mặt đất cũng hơi run, cái này so với mấy chục vạn đại quân còn khiến người ta sợ hãi. Hả? Tân Ẩn bỗng nhiên kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn quét một hồi đoàn người, chợt phát hiện trong đám người có không ít ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, hơn nữa trong thành còn giống như nhiều một loại rất đặc thù người, khất cái. Cái bang cũng đến. Mấy ngày trước đây diệt đại lý vương triều thời gian, cái bang có một cái phân đã bị Tần Ẩn đốt chết rồi, Tiểu Phong không thể không ra mặt, xem ra hắn cũng là đến. Hừ, ta Đại Càn vương triều cũng là các ngươi cái bang có thể tới địa phương. Tần Ẩn dặn dò, truyền lệnh xuống, nhìn chăm chú chết cái đám này khất cái. yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 243, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lãng Nguyệt Các chính là trong thành một chỗ phi thường lịch sự tao nhã tiểu lâu, nghe nói là một cái nào đó môn phái võ lâm ở, trong ngày thường hấp dẫn không ít người trong võ lâm cùng hiệp khách nữ hiệp lại đây uống rượu, các loại tình báo giao dịch ở đây cũng mười phần thông thường. Mà ngày hôm nay, Lãng Nguyệt Các đã bị bao xuống. Không ít bên hung bác lấy kiếm người trong võ lâm vây hãm nơi này, không cho bất luận người nào ra vào, mà Lãng Nguyệt Các lầu hai bên trên thì lại ngồi một nam một nữ. Hai người này cũng rất trẻ trung, nam mặt như bạch ngọc, búi tóc chỉnh tề, mũ quan đoan chính tuấn tú, tay cầm quạt giấy mười phần tiêu sái, giống như là một vị công tử văn nhã ca. Mà nữ tử thì lại trên người mặc quần trắng, vóc người đẹp đẽ, đoan trang bên trong mang theo tính trẻ con, thần thanh sương tú, đoan chính thanh nhã vô song, kinh thiên động địa tuyệt diễm, thanh lệ tuyệt tụ, giống như là một vị tiên nữ giống như. Đây là Mộ Dung Phục cùng Vương Ngữ Yên. Biểu ca. Vương Ngữ Yên ôn nhu dò hỏi, ngươi đem gặp mặt nơi sắp xếp ở chỗ này, ngươi nào biết cái kia Cản Vương có dám tới hay không? Hắn có gì không dám, liền nhìn hắn sẽ có hay không có hứng thú a. Mộ Dung Phục cười gằn. Đến. Vương Ngữ Yên bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, chỉ thấy Tần Ẩn Loan giá mênh mông quần quần mà đến, mà dẫn đầu những người khổng lồ kia binh lính, nhất thời sợ đến Vương Ngữ Yên cùng Mộ Dung Phục hít vào một ngụm khí lạnh. Những binh sĩ này vì sao cao to như vậy? Mộ Dung Phục kinh ngạc thốt lên. Không biết. Vương Ngữ Yên cảm thán, trong giang hồ, thuần dưỡng tử sĩ phương pháp đông đảo, thế nhưng cũng khó có đáng sợ như thế bóc người, những người này rốt cuộc là cùng quái vật. Đại Càn Vương triều, quả nhiên nội tình thâm hậu. Mộ Dung Phục kinh hỉ nói, nếu như có thể đem những này người mời chào dưới tay, ta Mộ Dung gia tộc phục quốc có hy vọng. Cái này, Vương Ngữ Yên chấn động nhìn hắn, lại nhìn xa xa Tần Ẩn, cuối cùng trầm mặc không nói, hiển nhiên nàng cũng không quá tán đồng Mộ Dung Phục lời nói. Chỉ chốc lát, Tần Ẩn binh mã vây quanh toàn bộ Lãng Nguyệt Các. Mộ Dung Phục thủ hạ tứ đại gia tướng Đặng Bách Xuyên, Công Gia Kiển, Ba Bất Đồng, Phong Bá Ác nên đi ra ngoài, bốn người này đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, cũng là Mộ Dung gia trung thành tuyệt đối gia tướng, thực lực phi phàm, dùng để nên khách ngược lại là dư sức có dư. Càn Vương đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Càn Vương bên trong, công tử nhà ta đang tại xin lợi. Bốn người khách khí nên tiếp, Tần Ẩn mặt không hề cảm xúc viết một chút trên lầu, cứ như vậy tùy ý phất tay một cái, đại lượng phi hùng quân lập tức nhảy vào Lãng Nguyệt Các bên trong. Leng keng leng keng. Bốn phía kiếm khách sợ đến cuốn quýt rút kiếm, Đặng Bách Xuyên lại càng là quát hỏi, Càn Vương động tác này là vì sao? Công tử nhà ta cung kính nên tiếp, Càn Vương vì sao phải rút kiếm đối mặt? Chẳng lẽ không phải cho là chúng ta dễ bắt nạt sao? Bản Vương còn liền cho là các ngươi dễ ức hiếp. Tần Ẩn hừ lạnh, nhớ kỹ, phàm là ta Đại Càn Vương triều địa bàn bên trong, bất kỳ võ lâm nhân sĩ cũng không được đeo binh khí, người trái lệnh chém. Lập tức đem kiếm thả xuống, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi dám? 243 người cho rằng ngươi là ai? 47. Ngươi dám? Ta xem ai dám dưới chúng ta kiếm. Tứ đại gia tướng giận dữ, mỗi người bọn họ đều có không ít thủ hạ, nơi nào nhận được loại vũ nhục này? Có thể lầu hai bên trên, Mộ Dung Phục lại ngay cả bận bịu quát lớn, làm gì? Tất cả đều thanh kiếm thả xuống. Cái này, tứ đại gia tướng bất mãn, còn lo lắng làm gì, thả kiếm. Mộ Dung Phục quát lớn xong xuôi, đội vã chắp tay nói, Càn Vương bệ hạ nể nang mặt mũi đến đây, những này hạ nhân không hiểu chuyện, còn Càn Vương thứ tội. Đinh đinh đang đang. Tứ đại gia tướng nhóm thủ hạ toàn bộ bỏ lại binh khí, Tần Ẩn lúc này mới thỏa mãn gật đầu, phi hùng quân rất nhanh sẽ khống chế Lãng Nguyệt Các trong ngoài, hắn lúc này mới mang theo một quyển thanh ngạo nghệ đi tới lầu hai. Càn Vương. Mộ Dung Phục khách khí ôm quyển, mà Vương Ngự Yên cũng khẽ không người lấy đó kính ý, nàng hiếu kỳ đánh giá Tần Ẩn, cứ như vậy ngồi ở một bên, điềm tĩnh như nước. Tần Ẩn thiết hai người bọn họ một chút, lúc này mới ngồi ở vị trí đầu vị trí, không tự chủ lộ ra một tia đế vương bá khí, lại làm cho Mộ Dung Phục hơi có chút căng thẳng. Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, cô tô Mộ Dung gia Mộ Dung công tử, ở trên giang hồ ngược lại là thanh danh hiển hách, bất quá vì chuyện gì tìm bản vương? Tần Ẩn thuận miệng do hỏi, người bình thường bản vương cũng không hứng thú gặp lại, hôm nay có thể cho hai người các ngươi một bộ mặt, các ngươi coi như là tổ tiên tích đức, có việc liền nói, bản vương thời gian quý giá. Càn Vương nhanh nói khoái ngữ, chúng ta tự nhiên không dám lãng phí ngài thời gian. Mộ Dung Phục cười to, lần này mặt dày khẩn Càn Vương tiếp kiến, vì là cùng Càn Vương làm một cái giao dịch. Giao dịch? Tần Ẩn cau mày. Vâng, giao dịch, một cái đối với mọi người đều mới có lợi giao dịch. Mộ Dung Phục tự tin nói vậy Càn Vương nghe xong, nhất định sẽ không cự tuyệt tại hạ giao dịch này yêu cầu. Hừ. Tần Ẩn xem thường cười nhạo, ngươi một cái nho nhỏ Mộ Dung Phục, tuy nhiên ở trên giang hồ có không nhỏ uy danh, thế nhưng vậy lại như thế nào? Khó nói ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách cùng bản vương chống lại hay sao? Giao dịch câu chuyện, chỉ do chuyện cười. Càn Vương đừng nóng nội. Ngươi và ta tự có giao dịch hy vọng. Mộ Dung Phục nói, Đại Càn Vương triều nhìn như cường đại, kỳ thực nội ưu ngoại hoạn, đã là cung dương hết đà, bất cứ lúc nào đều có diệt quốc nguy cơ, khó nói Càn Vương không nghĩ giải quyết tất cả những thứ này. Chỉ cần Càn Vương đáp ứng giao dịch, vậy ta Mộ Dung Phục tự có làm phương pháp giải quyết tất cả những thứ này nguy cơ, chuyện này đối với ngươi ta đều mới có lợi. Ai nói Đại Càn Vương triều nội ưu ngoại hoạn, bất cứ lúc nào có diệt quốc tai họa? Tân Ẩn bất mãn quá lớn, kẻ nói chuyện dọa nạt người khác, khẩu xuất ngôn luôn, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám tùy ý bình luận ta Đại Tiền quốc sự tình? Hừ, tốt. Mộ Dung Phục bị chọc giận, hắn tựa như cười mà không phải cười, hừ lạnh, Càn Vương chẳng lẽ không phải cho là ta chờ tin tức không linh thông sao? Tây Ngụy đã cùng Bắc Tề Nam Lương Tây Hạ liên thủ, mục đích chính là vì bị tiêu diệt Đại Càn Vương triều, Đại Càn tiềm lực để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, bọn họ liên thủ đánh tới, Đại Càn vì sao bất diệt? Đây là họa ngoại xâm. Đại Càn bên trong, cái bang đệ tử tập hợp, các nơi hào cường kích động bách tính phản loạn, đại lý cựu thần mưu đồ phúc quốc, đây là nội ưu, Càn Vương ngươi cảm thấy nội ưu ngoại hoạn phía dưới, đại Càn có thể không bị diệt. Tại hạ mang theo thành ý mà đến, cứu vãn đại Càn, Càn Vương có thể không nên bỏ qua thời cơ, bằng không hối hận thì đã muộn. Nói xong sao? Tân ẩn cười gằn, bản vương còn tưởng rằng ngươi có cao kiến đến gì, nguyên lai bất quá chính là cái đồ con lợn, không cần tiếp tục nói nữa, cút. Càn Vương, ta Mộ Dung Phục có thể giúp ngươi. Mộ Dung Phục lo lắng gầm nhẹ. Chương 244, đó chính là không thể đồng ý lạc. Mắt thấy Tần Ẩn xem thường cùng tiếp tục nghe xuống, Mộ Dung Phục nhất thời liền gấp, hắn hôm nay lại đây vốn chính là vì là hốt du Tần Ẩn, sau đó để hắn trợ chính mình phục quốc. Có thể Tần Ẩn không tốt hốt du. Hắn luôn miệng nói nội ưu ngoại hoạn, ở Tần Ẩn xem ra một điểm đánh giấm đều không có, bất kỳ người nào cũng không ý hiếp được hắn thống trị, vì lẽ đó Tần Ẩn không có hứng thú tiếp tục nghe xuống. Càn Vương, Vương Ngữ Yên không nhịn được mở miệng, ngài hay là bình tĩnh đừng nóng được, biểu ca ta nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn. Thật sao? Tần Ẩn xem thường cười gằn, Mộ Dung Phục chính là đến trước mặt buồn vương khoác lác, hắn có thể làm gì? Hắn là có thể diệt cái bang, vẫn có thể để ta đại Càn Vương triều trở nên mạnh mẽ, cũng hoặc là có thể đem Tây Ngụy loại người toàn bộ tiêu diệt. Cũng không thể. Mộ Dung Phục lắc đầu. Vậy bản vương cần ngươi làm gì? Tần Ẩn quát hỏi, phế phẩm. Mộ Dung Phục bị tức được một mặt tái nhợt, hắn khẽ cắn răng nói, Càn Vương, tại hạ có thể giúp ngươi bắt Kiều Phong, tiêu diệt cái bang một phần đệ tử, còn có thể vì ngươi cung cấp đại lượng tiền báo, còn có thể vì ngươi tạm hoãn cùng Tây Hạ mâu thuẫn. Thật sao? Tần Ẩn nhíu môi 103. Không sai. Mộ Dung Phục nghiêm túc nói, cái bang đại lượng đệ tử đã tràn vào đại Càn Vương triều, bọn họ nhất định sẽ tạo thành cự đại phá hoại, hơn nữa Tiểu Phong cũng từng dẫn đến, bọn họ là đến vì là cái bang phân đà đệ tử, cùng với đại lý hoàng thất báo thủ. Chỉ cần Càn Vương tin ta, như vậy ta nhất định có thể để bọn hắn tổn thất nặng nề. Mà biểu muội ta Chi Mâu Lý Thanh La, chính là Tây Hạ hoàng đế Lý Càn Thuận chi tỷ, hai chị em bọn hắn cảm tình vô cùng được, chỉ cần nàng ta đứng ra điều đình, Tây Hạ hoàng đế nhất định cho khuôn mặt này, đến thời điểm bọn họ cũng sẽ không động đại Càn Vương triều. Cứ như vậy, đại Càn là hơn một phần sinh cơ. Nói xong, Mộ Dung Phục có chút dương dương đáp ý. Dưới cái nhìn của hắn, phần này át chủ bài thật sự là tuyệt không thể tả, Tân Ẩn vừa nghe nhất định sẽ con mắt tỏa sáng, sau đó kinh hỉ chiêu hiền đại sĩ, yêu cầu hắn vì chính mình làm việc. Cứ như vậy, Mộ Dung Phục liền tóm lấy quyền chủ động, là có thể yêu cầu Tân Ẩn giúp hắn phục quốc, làm yến quốc hậu nhân. Mộ Dung Phục tên bên trong thì có phục quốc nguyện vọng, phục quốc cũng là hắn cả đời tâm nguyện, hắn tuyệt đối không nghĩ buông tha bất luận cái nào phục quốc hy vọng, vì lẽ đó hắn mới mạo hiểm tiến vào đại Càn. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Tân Ẩn trên mặt không hề lay động, phản phất đang nhìn một đội hầu tử hát hí khúc giống như, đôi mắt nơi sâu xa thậm chí tràn ngập trào phúng cùng cười nhạo, điều này làm cho Mộ Dung Phục tâm rơi xuống đáy vực. Càn Vương, đây là ý gì? Mộ Dung Phục dò hỏi, khó nói ngươi cái này còn chưa thỏa mãn. Hừ, Tân Ẩn lắc đầu, Mộ Dung Phục, ngươi đừng không phải là cho rằng bản vương còn lừa dối hay sao? Lý Thanh La chính là Đoàn Chính Tuần tình nhân, Đoàn Chính Tuần bị bản vương giết chết, Lý Thanh La hận không được đem bản vương ngàn đao bầm thây, ngươi cảm thấy nàng sẽ hỗ trợ? Hơn nữa coi như nàng hỗ trợ thì lại làm sao? Coi như Tây Hạ không ra tay đối phó ta đại Càn Vương triều thì lại làm sao? Thêm một cái Tây Hạ không nhiều, thiếu một cái Tây Hạ không ít, bản vương hội để ý Tây Hạ? Ngươi quá tự phụ đến ngu xuẩn. Ngươi bất quá là muốn lừa gạt bản vương giúp ngươi phục quốc mà thôi, ngươi cho rằng bản vương là 3 tuổi tiểu hải tử, có thể cho ngươi dễ dàng lừa? Cái dám dùng không, tận nghĩ kỹ sự tình, phế phẩm. Tân Ẩn liên tiếp quát lớn, để Mộ Dung Phục sắc mặt tức giận đến tái nhợt trắng bệnh. Hắn ở trên giang hồ nắm giữ uy danh hiển hách, đi đâu cũng bị người nâng cung cấp, đâu chịu nổi bực này sỉ nhục. Hôm nay hắn vì là hốt du Tần Ẩn đã là thấp 3 lần khí, nơi nào còn có thể nhận được loại này quát mắng. 244 đó chính là không thể đồng ý lạc. 57. Hắn ở trên giang hồ nắm giữ uy danh hiển hách, đi đâu cũng bị người nâng cung cấp, đâu chịu nổi bực này sỉ nhục. Hôm nay hắn vì là hốt du Tần Ẩn đã là thấp 3 lần khí, nơi nào còn có thể nhận được loại này quát mắng. Biểu ca, chớ giận a. Vương Ngữ Yên nhỏ giọng an ủi. Hừ, chớ giận cái rắm. Mộ Dung Phục đầy mắt hàn xương hừ lạnh, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Ẩn quát hỏi, Càn Vương, nói cách khác không thể thương lượng lạc. Làm sao? Muốn uy hiếp, bê, bản vương. Tần Ẩn xem thường quát lớn, muốn thương lượng. Tốt, đem ngươi tứ chi đánh gãy, đem ngươi biểu mộ dâng lên, có thể bản vương còn sẽ mở ra một con đường, suy nghĩ một chút để ngươi hiến quốc phục hồi, thế nào? Ngươi muốn chết? Mộ Dung Phục giận dữ, ngươi cho rằng bổn công tử không hề có một chút niềm tin liền đến tìm ngươi? Cho chết, hôm nay nếu như ngươi chịu đàng hoàng bị bổn công tử điều động, vì ta đại hiến quốc phục hồi, vậy bản công tử còn có thể tha cho ngươi một mạng, phụng ngươi làm đầu, có thể ngươi dám sỉ nhục bổn công tử, vậy ngươi liền đi chết đi. Bạch bạch bạch. Đặng Bách Xuyên loại người không chút do dự xông lên lầu 2, sắc mặt lạnh lùng chờ đợi mệnh lệnh, chỉ cần Mộ Dung Phục ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối lập tức động thủ. Đương nhiên, cũng có mười mấy phi hùng quân xông lên lầu 2, bọn họ tay cầm liên nỗ cùng thuẫn bài xuất hiện ở Tần Ẩn phía sau, chỉ cần ai dám làm bừa, cái kia sau một khắc bọn họ sẽ đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Song Vương, triển khai đối lập. Tần Ẩn sắc mặt lạnh lùng, Mộ Dung Phục cũng là một mặt sắc cơ. Được. Mộ Dung Phục, bản vương ngược lại là phi thường thưởng thức ngươi. Tần Ẩn cười lớn vỗ tay, đôi mắt nơi sâu xa né qua một tia thưởng thức và sắc cơ. Cái này Mộ Dung Phục xác thực có gan sắc, lại dám ra tay với hắn, cái tên này chỉ sợ là có thủ đoạn khác nha. Nhìn thấy chứ? Tân Ẩn vung vung tay nói, đây là bản vương phi hùng quân, bọn họ vừa ra tay, các ngươi nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Mộ Dung Phục ngươi không tính đặc biệt xuẩn, có cái gì sau nhận liền nhất để bạn, miễn cho chờ chút nói bản vương bắt nạt ngươi, cũng tốt để ngươi chết rõ ràng. Tốt. Mộ Dung Phục cười gần đưa tay, hắn nuốt ở trong tay áo, trong tay dĩ nhiên cầm lấy một cái lọ không, lúc này chiếc lọ không co che lên, một cái tay liền nắm được. Vì Tô Thanh Phong. Vương Ngữ Yên kinh ngạc thốt lên. Hả? Tần Ẩn kinh ngạc. Mộ Dung Phục dĩ nhiên sử dụng loại bảo vật này, như thế để Tần Ẩn không tưởng tượng nổi. Đây là một loại không màu không mùi độc khí, là sưu tập Tây Hạ Đại Tuyết Sơn Hoan Hỉ Cốc chúng độc vật chế luyện thành, bình thường thịnh ở trong bình, một khi mở ra liền có thể theo gió mà động, bị người hút vào, có thể khiến người ta mắt mục đích đâm nhói rơi lệ như mưa, toàn thân không thể động đậy, nội lực cao đến đâu đều vô pháp lúc đích. Sau khi được Mộ Dung Phục thay đổi, ngoại trừ Bi Tô Thanh Phong làm người nước mắt không ngừng quyết điểm, càng thêm vô hình vô tích. Đây là Thiên Long Bát Bộ bên trong nhất đẳng độc khí, mà Mộ Dung Phục hiển nhiên đã sớm mở ra, lúc này Tần Ẩn loại người quả nhiên phát hiện mình thân thể thật giống có chút mất đi cảm giác mạnh mẽ cảm giác. Ha ha ha. Mộ Dung Phục cười lớn, bên trong nhận chứ. Buồn công tử bỗng nhiên không muốn giết ngươi, báo đáp ta đem ngươi nhục nhã một trận, lại khống chế lại, đại càn vương triều chính là ta. Thật sao? Tần Ẩn cười. Chương 245, tốt tốt hưởng thụ các ngươi tuyệt vọng đi. Mộ Dung Phục cát chủ bài quả thật làm cho Tần Ẩn không nghĩ tới, mà Bi Tô Thanh Phong mở ra, theo gió nhẹ bao phủ toàn bộ tiểu lâu, Tần Ẩn loại người sát thực cảm thấy từng trận vô lực. Lực lượng phảng phất như nước thủy triều thối lui, Tần Ẩn một huyện thanh thậm chí là nơi này mười mấy phi hùng quân, cũng toàn cũng không nhịn được lay động mấy lần. Rầm, rầm. Phi hùng quân tướng sĩ từng cái ngã trên mặt đất, một huyện thanh cũng không nhịn được muốn té xuống đất đi, thế nhưng là bị Tần Ẩn ôm lấy. Tần Ẩn trong cơ thể lực lượng cũng cấp tốc biến mất, bất quá hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi ở tại chỗ, còn có một tia dư lực bảo vệ một huyện thanh, trên mặt cũng không thấy vẻ sốt sáng, ngược lại là lộ ra rất hứng thú cười gằn. Chuyện gì thế này? Hộ giá, nhanh hộ giá. Một huyện thanh loại người suy yếu kinh ngạc thốt lên. Ha ha ha. Mộ Dung Phục dương dương tự đắc cười lớn, hắn dùng một cái bình khác giải dược cho Vương Ngữ Yên nghe một hồi, làm cho nàng khôi phục lực lượng, mới cười gần hướng đi Tân Ẩn. Lúc này lầu hai bên trên, Tân Ẩn người đã mất đi lực lượng, thậm chí ngay cả kêu gào cũng không đủ sức, mà Mộ Dung Phục người thì lại mỗi người sinh long hóa hổ, cục thế đã mười phần trong sáng. Coi như Tân Ẩn loại người gọi cứu mạng, dưới lầu người cũng không dễ dàng nghe được, còn lại phi hùng quân cũng không dễ dàng giết đi vào. Coi như giết đi vào, cũng khó có thể cứu Tân Ẩn loại người mạng nhỏ, Mộ Dung Phục đã là nắm chắc phần thắng. Công tử, tiểu tử này xử lý như thế nào? Ha ha. Tự nhiên là trước tiên hành hung một trận, cái tên này lớn lối như thế. Cái gì Càn Vương, ha ha ha, còn không phải bị chúng ta dẫm nát dưới chân. Hắn là công tử mục tiêu, vậy hắn nữ nhân có thể để cho các anh em mang đi thoải mái chứ. Ha ha ha. Kiếm khách nhóm hưng phấn cười quái dị, Mộ Dung Phục cũng không nhịn được đắc ý cười ha ha, chỉ có Vương Ngự Yên khẽ to mày, thật giống có chút bất mãn. Miệng tiện người, chờ sau đó sẽ chết rất thảm. Tân Ẩn lạnh lùng mở miệng. Hừ. Mộ Dung Phục cười gằn, buồn cười, thật sự buồn cười, chờ sau đó chết rất thảm người là ngươi à? Hiện tại ngươi có thể động đạn sao? Đường đường một cái đại càn vương triều đế vương, lập tức liền cũng bị bổn công tử dẫm nát dưới chân, loại cảm giác này nhất định rất thoải mái. Thật sao? Đến, dẫm bản vương thử xem, dẫm a. Tân Ẩn tức giận gầm nhẹ. Hắn cái gì đều không động, thập đại ám vệ bỗng nhiên xuất hiện ở bên người hắn, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm ở đây tất cả mọi người. Tân Ẩn là vua của một nước. Hắn đi đâu, tự nhiên có tuyệt đối năm chắc mới có thể đi, hôm nay nơi này cho dù có long đàng hổ huyệt hắn đều không sợ, bởi vì hắn có thập đại ám vệ bảo hộ. Gay go. Cẩn thận. Mọi người kinh ngạc tốt lên, Mộ Dung Phục cũng là hoàn toàn biến sắc. Hắn vốn tưởng rằng tình huống đã chịu đến khống chế, thế nhưng là cái này đột nhiên bước lên thập đại ám vệ, lại làm cho hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ. Tốt tốt hưởng thụ đi. Tần Ẩn quát chói tai. Khí. Mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì thập đại ám vệ động, chúng nó thật giống quỷ mị giống như giết vào đoàn người, trong tay đao kiếm điên cuồng ám sát, từng tiếng sau khi hét thảm, cái này đến cái khác kiếm khách không có sức phản kháng cũng trong vũng máu. Đáng chết. Giết hắn. Đặng Bách Xuyên Mộ Dung Phục loại người sợ đến nộ hống, bọn họ không chút do dự rút ra nút trong bóng tối đao kiếm, trực tiếp đem thập đại ám vệ triển khai chém giết. Đinh đinh đinh. Lầu hai đại sảnh bóng người lay động, đao kiếm chém thẳng, song phương bạo phát kinh người chém giết, Mộ Dung Phục kiếm khách từng cái ngã xuống, mà thập đại ám vệ nhưng càng giết càng cuồng, giết toàn bộ lầu hai máu me đồng địa. Mộ Dung Phục chính là giang hồ ngôi sao mới, cùng Tiểu Phong nổi danh, bản lĩnh kinh người. Đặng Bách Xuyên, Công Gia Kiển, Ba Bất Đồng, Phong Bá Ác bốn người cũng đều là mười phần cao thủ cường hãn, nhưng bọn họ đối mặt thập đại ám vệ vây giết, lại có vẻ mười phần chật vật, bọn họ không chỉ có vô pháp cứu còn lại kiếm khách, ngược lại là mỗi người trên thân mang thương. 245 tốt tốt hưởng thụ các ngươi tuyệt vọng đi. 67. Đặng Bách Xuyên, Công Gia Kiển, Ba Bất Đồng, Phong Bá Ác bốn người cũng đều là mười phần cao thủ cường hãn, nhưng bọn họ đối mặt thập đại ám vệ vây giết, lại có vẻ mười phần chật vật, bọn họ không chỉ có vô pháp cứu còn lại kiếm khách, ngược lại là mỗi người trên thân mang thương. Biểu ca, cẩn thận bên phải, dùng bạch xá nốt tâm. Bao đại ca, bên trái, cẩn thận hàng long thập bát trưởng. Phong đại ca, phía trên, dùng đồng tử bái Phật. Vương Ngữ Yên lo lắng kêu gào, nàng tuy nhiên không có võ công, thế nhưng là tinh thông thiên hạ đại đa số võ học, nhãn lực cũng là vô cùng tốt. Ở nàng dưới sự giúp đỡ, Mộ Dung Phục loại người dĩ nhiên miễn cưỡng ngăn trở mấy chục nhận, bất quá nhìn dáng dấp nhưng cũng chẳng không lâu. Thử. Tân Ẩn xem thường cười nhạo, hắn bước vàng ngồi ở tại chỗ, thậm chí còn có thể nhàn nhã rót rượu thưởng thức, cứ như vậy thưởng thức Vương Ngự Yên loại người chiến đấu, cái kia bình tĩnh răng rớp, đem Vương Ngự Yên tức giận đến quá chừng. Yêu cầu hoa tươi. Chơi chán. Giết. Tân Ẩn đống nhiên gầm nhẹ. Bù. Thập đại ám vệ kiếm đống nhiên biến đổi, sau một khắc độc cô cửu kiếm toàn lực bạo phát, mười thanh trường kiếm sắc bén quét ngang chém thẳng, sợ đến Mộ Dung Phục đám người sắc mặt của biến. biểu ca cẩn thận. Vương Ngữ Yên rít đảo. Xì xì. Xì xì. Đáng sợ kiếm quang lấp lóe, Đặng Bách Xuyên loại người tiếng kêu rên liên hồi, đáng sợ kiếm khí hung tợn đâm vào cắt ra thân thể bọn họ. Phốc phốc phốc. Máu tươi tung tóe, Đặng Bách Xuyên, Ba Bất Đồng, Công Gia Kiển, Phong Bá Ác bốn người thống khổ bừng cái cổ cùng trong lòng, trên thân mỗi người bên trong hơn 10 kiếm, máu tươi che cũng không bưng biết được, cuối cùng bọn họ đầy mặt không dám tin tưởng, cứ như vậy rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Tứ đại gia tướng, chết. Mười mấy kiếm khách, chết. Bọn họ từng cái không chết minh mục đích, tuyệt vọng thống khổ. Mộ Dung Phục cũng không dễ chịu, trên người hắn bên trong hơn 10 kiếm, bất quá Tần Ẩn thật giống cô ý muốn lưu hắn mạng nhỏ, vì lẽ đó hắn cũng chưa chết, chỉ là ngã trên mặt đất liều mạng thổ huyết thôi. Biểu ca. Vương Ngữ Yên kinh hô nhào tới, nàng móc ra thuốc chữa thương phấn muốn cho Mộ Dung Phục trị thương, lại phát hiện những vết thương kia phi thường sâu, kiếm kiếm đến thịt, liền xương sọ cũng thấy được, đau Mộ Dung Phục đầu đầy mồ hôi. Cốc cốc cốc. Đại lượng phi hùng quân lúc này mới xông lên lầu 2, bọn họ nhìn thấy trước mắt thảm trạng, dồn dập khiếp sợ phẫn nộ. Chúng ta cứu giá chậm trễ, chủ thượng thứ tội. Các binh sĩ quỳ xuống đất gầm nhẹ, đại gia toàn bộ ánh mắt căm tức Mộ Dung Phục, hiển nhiên muốn giết chết hắn. Lưu bọn hắn lại mạng nhỏ, bản vương còn có tác dụng, tìm tiểu tử kia giải dược. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Mấy người lính xông lên, trực tiếp đem Vương Ngự Yên bước đến một bên, hai cái binh lính thô bạo lục soát Mộ Dung Phục thân thể, đem hắn giải dược cho làm ra tới. Đáng chết, các ngươi những này đáng chết đồ vật. Mộ Dung Phục tuyệt vọng rít đạo, tại sao, những cái bóng này một dạng quỷ đồ vật rốt cuộc là cái gì? Tại sao bọn họ lợi hại như vậy? Ta sẽ không thua, sẽ không. Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 246, nam nhân làm việc, nữ nhân không nên nhúng tay. Thập đại ám vệ vừa ra, trang diện liền bị khống chế lại, mà ở tràng sở có chúng độc người cũng tất cả đều bị giải độc khôi phục sức mạnh, Tần Ẩn lúc này mới cười lạnh hướng đi Mộ Dung Phục. Ngươi nghĩ làm gì? Vương Ngữ Yên kinh ngạc thốt lên. Nàng lo lắng bảo vệ Mộ Dung Phục, mà lúc này Mộ Dung Phục thì là một mặt tuyệt vọng. Bọn họ hiện tại đã là điệu trong lồng, hoàn toàn không có sức phản kháng, ai cũng không nghĩ tới Tần Ẩn vậy mà như thế thâm bất khả trắc, người nào cũng không nghĩ đến bên trong Bi Tô Thanh Phong hắn còn có sức phản kháng. Mộ Dung Phục không cam lòng, tuyệt vọng. Hắn không nhịn được nộ hống, Càn Vương, xem như ngươi lợi hại, có bản lĩnh một đao giết lão tử, ngươi cho rằng ngươi thắng? Ha ha ha, ta Cô Tô Mộ Dung gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ. Tần Ẩn hung tợn nhất cước giẫm xuống, Mộ Dung Phục đúng quần đỗng nhiên bị nhị nhị thất đạp trúng, đại gia phảng phất nghe được một tiếng trứng nát thanh âm, lại đến Mộ Dung Phục liền phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Tần Ẩn đủ hung ác, dĩ nhiên giẫm hắn chỗ đó. Đây chính là nam nhân yếu ớt nhất địa phương, động đậy đều muốn mạng người, coi như là kiên cường nhất anh hùng hảo hán cũng được không loại này giàn vặn. Mộ Dung Phục trực tiếp đã bị giẫm ngất đi lại đau tỉnh. Loại đau khổ này làm cho ở đây nam nhân xem cũng nhức dái. Ngươi làm gì thế? Ngươi thả ta biểu ca. Vương Ngữ Yên kinh ngạc thốt lên. Nàng chỉ là một cái con gái yếu ớt, nàng muốn đẩy ra Tần Ẩn, nhưng căn bản không đẩy được, cho nên nàng lo lắng bất phần, trong lúc nhất thời cũng không biết rằng nên làm thế nào mới tốt. Tiểu nha đầu, lại đây. Một biển thanh đưa tay lôi kéo, liền đem Vương Ngữ Yên kéo đến một bên. Nam nhân làm việc, nữ nhân không nên nhúng tay. Một biển thanh biết rõ Tần Ẩn không thích có người quấy rối, cho nên nàng đem Vương Ngữ Yên kéo đến một bên, mặc cho nàng dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. A. Mộ Dung Phục lần thứ hai hét thảm lên, bởi vì Tần Ẩn lại dẫm xuống đi, lúc này hắn không phải là dẫm cái tên này đúng quần, mà là dẫm hắn chân trái. Đáng sợ tiếng gãy xương vang lên, Mộ Dung Phục chân trái xương sọ trực tiếp bị dẫm nát tan, loại này đáng sợ giàn vặn, để Mộ Dung Phục đau chết đi sống lại, cũng làm cho Vương Ngự Yên sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hai người bọn họ đầy mặt hối hận. Bọn họ không nên tới lại càn. Đã sớm nghe nói Tần Ẩn hung tàn cực kỳ, không thể trêu chọc, thế nhưng là Mộ Dung Phục hay là bị ma quỷ ám ảnh, cho rằng có thể hốt du được Tần Ẩn. Thế nhưng là hắn không chỉ có không thể hốt du đến Tần Ẩn, dùng liền nhau ra Bi Tô Thanh Phong đều vô pháp chống lại Tần Ẩn, điều này làm cho Mộ Dung Phục quả thực muốn thổ huyết nha. A. Mộ Dung Phục lần thứ hai kêu thảm thiết, cho rằng Tần Ẩn tiếp tục dẫm hắn. Chân trái, chân phải, tay phải. Phàm là có thể dẫm địa phương, Tần Ẩn cũng dẫm một cái, Mộ Dung Phục cả người xương sọ đều muốn đoạn xong, cả người thê thảm không muốn không muốn, cuối cùng thống khổ kêu thảm thiết cũng thảm đều không được. Không, ngươi không muốn giàn vật biểu ca ta, ngươi ác ma này. Vương Ngữ Yên cầu xin. Hừ. Tần Ẩn cười lạnh ngồi xuống xuống. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục con mắt, ánh mắt hắn đã trở nên cực kỳ sợ hãi, cũng lại không nói ra được vừa nãy loại kia kiên cường. 246 nam nhân làm việc, nữ nhân không nên nhúng tay. 77. Tân Ẩn cười lạnh ngồi xổm xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục con mắt, ánh mắt hắn đã trở nên cực kỳ sợ hãi, cũng lại không nói ra được vừa nãy loại kia kiên cường. Mộ Dung Phục, bản vương ngược lại là mười phần thượng thức ngươi. Tân Ẩn trao phúng, ngươi một lòng vì phục quốc, liền đại càn vương triều cũng dám đến, thật sự là cái nhân tài, đáng tiếc ngươi coi thường bản vương, bằng không nói ngươi vẫn thật là có thể phục quốc thành công. Cái gì lấy đạo của người trả lại cho người, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi chỉ có bị nghiền ép phần. Tha mạng, Càn Vương tha mạng. Mộ Dung Phục thống khổ cầu xin, tiểu nhân biết rõ sai, thật biết sai, ngươi bỏ qua cho ta đi, cho ta thoải mái một chút chết phương pháp cũng tốt, yêu cầu ngươi. Thoải mái? Không được. Tân Ẩn lắc đầu từ chối, phàm là muốn xoán vị cấp ngôi, bình thường đều cần chu sát cửu tộc, thuận tiện lăng trì xử tử, chờ sau đó bản vương còn phải phái người đem ngươi kéo đi thái thị khẩu cắt hơn mấy thiên đao đây. Không, ngươi không thể làm như vậy. Mộ Dung Phục cầu xin, không muốn bị lăng trì. Đem ngươi biểu muội hiến cho bản vương, có thể bản vương sẽ cho ngươi thoải mái một chút chết phương pháp. Tân Ẩn đề nghị, đương nhiên, nếu như bản vương tâm tình tốt, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Đúng đúng đúng, ta còn có biểu muội. Mộ Dung Phục kinh hỉ kêu lên, biểu muội, ngươi đi phụng dưỡng Càn Vương, hắn sẽ thả chúng ta, van cầu ngươi, ngươi chỉ cần mau cứu ta, ta nhất định sẽ không quên ngươi đại ân đại đức.
Biểu ca. Vương Ngữ Yên kinh ngạc tốt lên, nàng trên gương mặt xinh đẹp vốn là đầy mặt nước mắt, vì là Mộ Dung Phục khóc chết đi sống lại, thế nhưng là thời khắc này nàng nhưng há hốc mồm. Thanh Mai Trúc Mã, trong lòng ái mộ biểu ca lại muốn đem nàng hiến cho Tân Ẩn. Nàng muốn cho là mình ái mộ, có thể đạt được biểu ca lọt mắt xanh, thế nhưng là hiện thực chính là tàn khốc như vậy, ở trong mắt nàng phiên phiên quân tử Mộ Dung Phục, một khi gặp phải sự tình liền biến thành kém cỏi, còn đem nàng đưa người.
Biểu muội, ta không xứng với ngươi.
Mộ Dung Phục cầu xin, Càn Vương để ý ngươi là người bản lĩnh, ngươi muốn tốt tốt hầu hạ Càn Vương, chuyện này đối với ngươi là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Văn cầu ngươi mau cứu ta sao? Ta Mộ Dung gia không thể tuyệt chủng.
Ngươi cút! Vương Ngữ Yên phẫn nộ gào khóc. Ngươi không phải là biểu ca ta, ngươi tại sao lại lãnh khốc như vậy ích kỷ?
Ta không muốn chết, ngươi cũng không muốn chết có đúng hay không?
Mộ Dung Phục kêu lên, nhanh a, nhanh hầu hạ tốt Càn Vương, mọi người đều có ngày sống dễ chịu.
Ngươi vô sỉ!
Vương Ngữ Yên tuyệt vọng quát mắng.
Ha ha ha!
Tân Ẩn cười to, hắn chậm rãi rút ra ỷ thiên kiếm, liền chuẩn bị kết cái này Mộ Dung Phục mặt nhỏ, mới vừa nói muốn cho hắn dâng lên Vương Ngữ Yên nói chỉ là nói đùa mà thôi. Tân Ẩn muốn cái gì nữa nhân không, còn cần hắn dâng lên.
Bất quá như vậy cũng rất thú vị, thời khắc mấu chốt để Vương Ngự Yên nhìn nàng một cái con mắt có bao nhiêu mù, dĩ nhiên thích loại nam nhân này.
Mộ Dung Phục 4. 7,
cho ngươi thoải mái một chút.
Tân Ẩn cười gằn.
Không.
Mộ Dung Phục tuyệt vọng rít gào, Tân Ẩn nhưng không chút do dự giơ kiếm đánh xuống, thổi phù một tiếng vang trầm, Mộ Dung Phục đầu trực tiếp bị đánh mở, máu tươi rơi đầy đất, cái tên này đến chết đều chưa từng minh mục đích, trong mắt toàn bộ đều hối hận.
Vương Ngự Yên ngốc rất lâu. Nàng vốn tưởng rằng Mộ Dung Phục chết sẽ làm nàng mười phần đau lòng, thậm chí phải nhận không được lấy thân thể có tỉnh, thế nhưng là vừa nãy sự tình làm cho nàng tuyệt vọng hết hy vọng, hiện tại nàng thậm chí có chút vui mừng nhìn thấu Mộ Dung Phục bộ mặt thật sự. Nàng phục hồi tinh thần lại, chợt phát hiện Tần Ẩn nhìn chằm chằm nàng, cái loại ánh mắt này tràn ngập xâm lược tính, làm cho nàng căng thẳng mặt đỏ tới mang tai.
"Nhớ kỹ, ngươi là bản vương chiến lợi phẩm."
Tần Ẩn tuyên bố.
"Hoa tươi đánh giá phiếu còn nữa không?"
Lao béo quỷ yêu cầu.
Chương 247, ngươi là bản vương chiến lợi phẩm, hiểu không?
Ung Dung tiêu diệt Mộ Dung Phục loại người, Tần Ẩn đem Vương Ngự Yên mang về trong phủ đệ. Nữ nhân này là một tựa thiên tiên nữ tử, nàng tuy nhiên trung tình với Mộ Dung Phục, thế nhưng vậy chỉ có thể nói nàng mắt mù cộng thêm si tình, có thể nàng vẫn là băng thanh ngọc khiết nữ hài, hiện tại Mộ Dung Phục đã chết, Tần Ẩn cũng không phải muốn lãng phí như thế một cái mỹ nhân thôi.
Nói thật, Tần Ẩn gặp qua nữ nhân không ít, thế nhưng xem Vương Ngự Yên một dạng không dính khói bụi trần gian nữ nhân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Hồi phủ, Vương Ngự Yên bị một quyển thanh mang đi.
Báo.
Một người lính nhảy vào phủ đệ, quỳ một chân trên đất rồi nói ra, khởi bẩm đại vương, cái bang đệ tử hành tung đã mò thấy, Thiên Vũ vệ người đang tại giám thị.
Tình huống thế nào?
Tân Ẩn dò hỏi. Cái bang chư vị trưởng lão bất mãn Vân Đà bị diệt, hơn nữa bọn họ cùng đại lý hoàng thất có rất nhiều liên lụy, vì lẽ đó tụ tập ở chỗ này ý đồ gây sự. Mà cái bang bang chủ 16 Kiều Phong cũng không giống như biết rõ việc này, hắn dĩ nhiên không ở chỗ này điệp.
Binh lính bẩm báo.
Hả?
Tân Ẩn kinh ngạc, Kiều Phong dĩ nhiên không ở, như thế nhất chuyện hiếm.
Khó nói Kiều Phong mất đi cái bang quyền khống chế.
Nếu thật là lời như vậy, vậy cũng được dễ dàng đối phó. Thiên Long bát bộ bên trong, làm Kiều Phong thân phận chân thật khiết đan hậu nhân bị lộ ra, cái bang sẽ không phục hắn, sở hữu trưởng lão liền náo đẳng, bây giờ nhìn lại chính là vào lúc này.
Đại vương, xử trí như thế nào những này cái bang đệ tử?
Binh lính dò hỏi.
Bắt, giết, diệt.
Tân Ẩn lạnh lùng hạ lệnh, dành thời gian làm rõ bọn họ nơi tụ tập, tốt nhất đêm nay liền động thủ, ngày mai trước hừng đông sáng, bản vương không hy vọng còn chứng kiến nơi đây còn có bất luận cái nào khất cái.
Vâng.
Binh lính ôm quyền đáp ứng, đội ba xuống truyền lệnh.
Chuyện như vậy, bình thường đều là từ Triệu Vân đi phụ trách, đêm nay cũng là như thế. Thiên Vũ vệ mật thám ở theo dõi địch nhân, Triệu Vân cấp tốc nắm giữ cái bang đệ tử nơi tụ tập, phát hiện bọn họ tối nay phải ở nơi nào đó phá miếu tụ họp, vậy thì càng thêm tốt một lưới bắt hết.
Triệu Vân bắt đầu điều động binh mã,
toàn thành bắt đầu âm thầm chất chứa sát cơ.
Vào đêm, một hồi mênh mông quần quật lớn rào sát bắt đầu, toàn thành giới nghiêm, đại lượng binh mã điều động, tiếng la giết kinh thiên động địa.
Tất cả những thứ này, Tân Ẩn không muốn để ý tới.
Nho nhỏ một cái bang, làm sao có khả năng hấp dẫn hắn hứng thú?
Có Triệu Vân xuất mã, bất kỳ cái bang đệ tử cũng trốn không ra.
Đêm xuống, hắn bồi tiếp một viện thanh ăn qua bữa tối, liền hướng Vương Ngự Yên gian phòng mà đi.
Vương Ngự Yên bị dàn xếp ở phủ đệ toa sau bên trong phòng, có thị nữ cùng vệ binh trông coi, xem như giữa giam cầm trạng thái.
Làm Tân Ẩn đi tới căn phòng này ở ngoài lúc, nơi đây binh lính cùng thị nữ dồn dập quỳ xuống đất hành lễ.
Tán.
Tân Ẩn dàn dò.
Vâng.
Đại gia cuống quýt gật đầu tàn đi, mà Tân Ẩn thì lại đẩy cửa tiến vào gian phòng.
Đây là một cái bố cục lịch sự tao nhã gian phòng, tất cả trang trí bình phong đệm chăn đều là mới, bố trí có chút thiếu nữ cảm giác. Vương Ngự Yên lúc này an vị ở bên cạnh bàn, một bộ căng thẳng cùng thấp thỏm bất an vẻ mặt, nhìn thấy Tần Ẩn sau khi đi vào, nàng lại càng là có chút bối rối.
247 ngươi là bản vương chiến lợi phẩm, hiểu không?
17.
Đây là một cái bố cục lịch sự tao nhã gian phòng, tất cả trang trí bình phong đệm chăn đều là mới, bố trí có chút thiếu nữ cảm giác, Vương Ngự Yên lúc này an vị ở bên cạnh bàn, một bộ căng thẳng cùng thấp thỏm bất an vẻ mặt, nhìn thấy Tần Ẩn sau khi đi vào, nàng lại càng là có chút bối rối.
Nàng thật giống đoán được cái gì?
Ngươi đừng lại đây.
Vương Ngự Yên lo lắng kêu gào.
Bản vương làm sao không thể lại đây?
Tân Ẩn nghĩa chính ngôn từ hỏi ngược lại, thiên hạ to lớn, đều vì hoàng thổ, bản vương địa bàn muốn đi đâu thì đi đó.
Vương Ngữ Yên, biểu ca ngươi đem ngươi hiến cho bản vương, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn.
Ngươi muốn thế nào?
Vương Ngữ Yên vô cùng đáng thương dò hỏi, Mộ Dung Phục tên khốn kia không phải là biểu ca ta, ta không nghĩ nhắc lại hắn, hắn nghĩ như thế nào ta mặc kệ, ta chỉ muốn về Mạn Đà Sơn Trang.
Không được. Tân Ẩn quả đoán từ chối.
Tại sao không được? Vương Ngữ Yên kinh ngạc thốt lên, Càn Vương, tiểu nữ tử chỉ là muốn về nhà mà thôi, ta một cái con gái yếu ớt căn bản vô pháp đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, khó nói ngươi liền không chịu thả tiểu nữ tử rời đi. Bản Vương đã nói, ngươi là bản Vương chiến lợi phẩm, hiểu không? Tân Ẩn khoan thai đi tới phía sau nàng, một cái tay vén lên Vương Ngữ Yên một tia hắc sắc mái tóc, chậm rãi phẩm chơi, phản phất đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật, sợ đến Vương Ngữ Yên mặt hốt hoảng. Nàng là cái tâm tư thông minh nữ tử, nàng tự nhiên nhìn ra được, Tân Ẩn thật đem nàng cho rằng là chiến lợi phẩm. Hắn đang thưởng thức nàng mái tóc, thưởng thức nàng dáng người, thưởng thức nàng cái kia bạch khiết không dành ra rẻ. Vương Ngữ Yên căng thẳng ngượng ngùng, trong lòng lúc gần lúc hiện có chút không cam lòng, thế nhưng là rất nhanh sẽ bị hoảng loạn nhân chìm, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt, cuối cùng chỉ có thể siết chặt trong tay thế nào. Nàng tuy nhiên cực lực che giấu, thế nhưng Tần Ẩn hay là thấy được nàng cái kia nút ở trong tay áo vũ khí. Tiễn đao. Tần Ẩn cười, Vương Ngữ Yên thật đúng là cái đáng yêu ngây thơ nữ tử, nàng cho rằng tiễn đao có thể thương tổn được hắn, vẫn có thể tự sát. Từ Tần Ẩn cái góc độ này nhìn lại, Vương Ngữ Yên cái kia áo choàng mái tóc dài màu đen tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, chấm như tuyết cổ còn như là bạch ngọc không rảnh, khiến người ta không nhịn được nghĩ căn tới hai cái. Còn có cái kia khéo léo lốt hai, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được đây đà phong loan, đều bị người muốn nhào tới 043. Vóc dáng rất khá. Tần Ẩn ở bên thai nàng than thở, bề ngoài giống như tiên tử không dính khói bụi trần gian, thế nhưng vóc người nhưng thật giống như ma quỷ một dạng rung động lòng người, bản Vương ngược lại là mười phần chờ mong, nếu như đem ngươi lột sạch, sẽ có nhiều hoàn mỹ. Bị rồi. Vương Ngữ Yên giận dữ và xấu hổ gần chết, nàng tức giận buồn bực cây kéo nhắm ngay của mình, trong hốc mắt nước mắt lưu chuyển, phản phất một cái bị quái thúc thúc bắt nạt tiểu nữ hoa, điềm đạm đáng yêu nàng một chữ không nói, thế nhưng là dùng hành động biểu hiện mình quyết tâm. Nàng phản phất đang nói, nếu như Tần Ẩn dám động nàng, nàng liền chết ở chỗ này. Vô dụng. Tần Ẩn bá đạo nói, ngươi hôm nay muốn tự sát cũng khó khăn, cho dù ngươi là tự sát thành công, bản Vương cũng có hứng thú đem ngươi thi thể làm một ít không thể miêu tả sự tình, ngươi hiểu? Ngươi vô sỉ. Vương Ngữ Yên xấu hổ. Hừ. Tần Ẩn hừ lạnh tiện tay chào một cái. Vương Ngữ Yên tiễn đao đã bị hắn cướp đi văng bay đi, sau một khắc Tần Ẩn bá đạo ôm nàng eo thon nhỏ, Vương Ngữ Yên kinh ngạc thốt lên một tiếng đã bị hắn ôm lấy, nàng trực tiếp đã bị dọa phát sợ. Mỹ nữ vào lòng, ấm áp mùi thơm. Tần Ẩn ta hỏa trong lòng đang tại xoạt 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 tăng lên, trong phòng bầu không khí nhất thời trở nên cổ quái. Chương 248, toàn thành vây quét, cái bang bị tiêu diệt. Bị Tần Ẩn ôm vào trong ngực, Vương Ngữ Yên có chút tâm hoảng ý loạn, nàng không phải là một cái tùy tiện nữ tử, nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý nàng lại càng là hiểu. Nhưng này một khắc, nàng nhưng vô pháp phản kháng. Nàng giãy giụa, lại bị Tần Ẩn ôm càng chặt. Thân thể nàng phảng phất đều phải bị hòa vào Tần Ẩn thân thể giống như, nồng nặc kia hơi thở nam nhân, làm cho nàng tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới mang tai, cả người cũng là xấu hổ tay chân luống cuống. Không được. Vương Ngữ Yên yếu yếu cầu xin. Đây cũng không phải là một cái chiến lợi phẩm nên nói. Tần Ẩn cười gằn. Hắn không còn nhẫn lại, trên thực tế Vương Ngữ Yên sắc thực dẫn lên hắn tình thú, hiện tại cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, lại ôm ấp như vậy mỹ nhân, nếu như Tần Ẩn còn chưa độc thủ, vậy hắn liền thật sự là không có năng lực. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp bá đạo hôn qua đi. Vương Ngữ Yên chấn động trận to mắt, nàng bạn bạn không nghĩ đến Tần Ẩn dĩ nhiên đùa thật, nàng bị thân tròn váng, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt, cả người hoảng loạn giấy rủa, nhưng càng kích lên Tần Ẩn chinh phục muốn. Tần Ẩn tay bắt đầu động tác, hắn khẽ vuốt Vương Ngữ Yên eo thon nhỏ, vương lòng căng thẳng trong lúc đó, thật giống ở an ủi Vương Ngữ Yên thân thể giống như, lại phối hợp hắn thuần thục động tác cùng tiến công, Vương Ngữ Yên căng thẳng thật giống được rất lớn giảm bớt, nàng dĩ nhiên thoải mái kêu rên lên tiếng. Điều này làm cho Vương Ngữ Yên mười phần ngượng ngùng. Không, không được. Trong lòng nàng là mười phần chống cự, thậm chí muốn tự sát lấy bảo toàn chính mình trinh tiết, thế nhưng là nàng không có cách nào tự sát, cũng không có cơ hội. Nàng thậm chí không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ rất thoải mái, trong lòng nàng ở chống cự, thế nhưng là thân thể cũng rất thành thực. Tân Ẩn đẹp trai, tràn ngập nam nhân vị, hơn nữa hắn là Càn Vương, trên thân khí chất càng ở trong lúc bất chi bất giác có thể thuyết phục người khác. Vương Ngữ Yên làm sao phản kháng, nàng đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể bị hắn lay động trong lòng ý xuân. Cuối cùng, Tân Ẩn bá đạo xé nát của nàng, ở nàng một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, Vương Ngữ Yên chỉ còn lại một cái quần lót cùng cái yếm. Cái kia hoàn mỹ vóc người triển lộ không thể nghi ngờ, cũng làm cho Tần Ẩn con mắt tỏa sáng. Đẹp như vậy người ôm vào trong ngực, chuyện này quả là mềm mại như ngọc, cảm giác siêu được, lại phối hợp nàng điềm đạm đáng yêu không muốn đem vẻ mặt, cái kia lại càng là kích thích Tần Ẩn chinh phục muốn. Tần Ẩn càng thêm thô bạo ôm lấy nàng, hai người tiếp xúc, cuối cùng hai người hô hấp càng ngày càng nặng, ý phục cũng từng kiện giảm thiểu. Vương Ngữ Yên đã bỏ đi chống lại. Nàng hiện tại toàn thân cũng bị Tần Ẩn đo đạc quá, muốn phản kháng đã không kịp, sắc mặt nàng đỏ bừng bừng, con mắt căng thẳng nhắm, ngượng ngùng chờ mong căng thẳng rằng rớp, để Tần Ẩn càng thêm hưng phấn. Cuối cùng không nhịn được đem nàng ôm hướng về giường. Theo Vương Ngữ Yên một tiếng thống khổ kêu rên, bên trong gian phòng nhiệt độ kéo dài tăng cường, bắt đầu xuất hiện các loại kỳ quái tiếng gầm, một đời ngọc nữ đã bị Tần Ẩn triệt để phá tan. Mà mới vừa gia nhập Vương Ngữ Yên thân thể, Tần Ẩn dĩ nhiên cảm giác được một luồng đáng sợ âm khí. Này cố âm khí để hắn hết sức thoải mái, thậm chí để hắn chân khí trong cơ thể cũng mười phần khoan khoái. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống chức năng nhắc nhở, ngài may mắn cùng Cửu Âm Tiên Nữ hợp thể, ngài thân thể chịu đến Cửu Âm Tiên Nữ âm khí cải tạo, sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Hệ thống nhắc nhở, để Tần Ẩn đại hỉ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới dưới thân Vương Ngữ Yên đúng là cái gì thiên nữ, hơn nữa này cô âm khí thật giống thật hết sức lợi hại, tiến vào Tần Ẩn trong cơ thể, thân thể hắn đang nhanh chóng cải tạo, chân khí của hắn đang không ngừng để thuần, thật giống để hắn trở nên càng cường hãn hơn giống như.
Được, ha ha. Tân Ẩn cười to, vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, hắn không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp liền tập trung chú ý lực, tiếp tục chinh phạt lên. Một đêm vui thích, mãi đến tận rạng sáng Tân Ẩn mới dừng lại chinh phạt, ôm ấp Vương Ngự Yên ngủ say. 248 toàn thành vây quét, cái bang bị tiêu diệt. 27. Một đêm vui thích, mãi đến tận rạng sáng Tân Ẩn mới dừng lại chinh phạt, ôm ấp Vương Ngự Yên ngủ say. Vương Ngự Yên cũng mệt mỏi quá chừng. Nàng là lần đầu tiên trải qua nhân sự, nơi nào nhận được Tân Ẩn giàn vặt, lúc này nàng chỉ có bề ngoài, cái gì ngượng ngùng khuất nhục đã sớm quên đến lên 9 tầng mây, nàng chỉ là nặng nề rơi vào mê man bên trong, tay còn không tự chủ được ôm lấy Tân Ẩn. Hai người cứ như vậy ngủ ở trên giường, trên thân không được sợi vải, tràn diện ngượng ngùng. Hướng đông, dân chúng trong thành đi ra đầu phố, đại gia lúc này mới trên đường nhiều rất nhiều thi thể, đó là từng bộ cái bang đệ tử thi thể. Đêm qua trong thành phá miếu vây quét chiến, cái bang đệ tử hơn ngàn người tụ tập ở nhất lên, không ít trưởng lão đường chủ đà chủ đều tại, kết quả tự nhiên là bị Triệu Vân một lưới bắt hết. Trong chiến đấu, Triệu Vân lạnh lùng hạ sát thủ, giết cái bang máu chảy thành sông, mà cái bang đệ tử tự nhiên không chịu dễ dàng đi vào khuôn phép, vì lẽ đó phấn lên phản kích bên dưới bỏ chạy hướng bốn phía, toàn thành một đêm cũng không được an bình, mãi cho đến hừng đông mới đem người giết gần như. Báo cáo tướng quân, thành cây kẻ địch đã quét sạch, 182 cái đào tẩu địch nhân toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Báo cáo tướng quân, thành nam quét sạch. Báo cáo tướng quân, thành bắc trên đường phố ngăn chặn một nhóm cái bang đệ tử, chém giết 17 người, tù binh 23 người. Cái này đến cái khác báo cáo, truyền tới Triệu Vân trong hai. Lúc này Triệu Vân chính cưỡi chiến mã, đứng ở trong thành trên đường phố, hắn không nhìn bách tính nghị luận sôi nổi cùng chỉ trỏ trỏ, chỉ là lạnh lùng nhìn phía sau tù binh. Tân Ẩn ở trong phủ cùng Vương Ngữ Yên tiêu sái một đêm. Triệu Vân nhưng mang theo binh mã một đêm không ngủ. Truyền lệnh. Triệu Vân lạnh giọng gầm nhẹ, sở hữu binh lính kết thúc trong thành lùng bắt, thành môn mở ra, khôi phục trong thành trật tự, sở hữu tù binh giống nhau áp đi, chờ đợi đại vương xử trí. Triệu, vâng. Các binh sĩ gầm nhẹ, đại gia thu bạo áp giải cái này đến cái khác cái bang trưởng lão đệ tử, chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ kéo đi. Những này chính là cái bang đệ tử chứ? Dường như là, đêm qua trong thành hẳn phải là vì là vây quét bọn họ đây. Phi, những này thối ăn mày, đáng đời bị bắt, đại càn vương triều cũng là bọn hắn có thể tới. Dân chúng nghị luận sôi nổi, Triệu Vân chợt dừng lại chiến mã, hắn kinh ngạc lại khiếp sợ nhìn về phía xa xa thành tường, nơi đó đột nhiên có một người thoát ra, đồng thời nhanh chóng xông lên đường đi nóc nhà, bắt đầu nhanh chóng hướng nơi này mà tới. Dừng tay, ai dám làm tổn thương ta cái bang đệ tử, Tiểu Phong đến vậy. Người này nộ hống. Bang chủ, là bang chủ. Bang chủ cứu mạng a. Cái bang đệ tử dồn dập mừng như điên. Tiểu Phong. Triệu Vân kinh ngạc.